Chương 01, đạo quả, thất thập nhị biến chương 01, đạo quả, thất thập nhị biến đại ngu, Diên Khánh phủ. Hắc Phong sơn dưới, một gian cũ nát nhà ngói bên trong. Sơn Dương huyện, Bạch Thủy thôn, đời thứ ba đơn truyền, cùng tổ mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Lưu Thịnh nuốt ở lạnh lẽo cứng rắn ván giường bên trên, cố gắng tiêu hóa cái đầu bên trong đột nhiên thêm ra tới một đoạn lớn ký ức, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thân thể phảng phất bị rút sạch tinh lực. Từ ngực, cánh tay, đùi chờ nơi truyền đến kịch liệt đau nhức, nhường hắn quất thẳng tới hơi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn lại, cái này mấy chỗ vết thương da chóc thịt bong, đường vân đan sen, vết sẹo đột xuất, rõ ràng là bị nhuyễn tiên quật bố trí. Mặc dù đắp chút thảo dược, nhưng có nhiều chỗ đã sinh ngủ, phát ra hôi thối. Vết thương nhiễm trùng cảm nhiễm, nguyên thân cao đốt mấy ngày, không chống đỡ chết rồi. Lưu Thịnh dãy rủa lấy ngồi dậy, cẩn thận kiểm tra một lần, sắc mặt khó coi. Mấy ngày trước đây, mới tới huyện Thái gia nói triều đình muốn áp dụng tân chính, hạ lệnh đo đạc trong huyện riêng phần mình nhà riêng phần mình hộ thổ địa, thế là tạo lệ tứ xuất, đem Sơn Dương huyện trên dưới viên náo gà bay chó chạy, tiếng oán than dậy đất. Bạch Thủy thôn mặc dù rời xa huyện thành, nhưng cũng không thể trốn qua. Nguyên thân gia có 3 mẫu đất cằn, nhưng bị tư lại đo đạc xong sau, chỉ còn lại có lúc đầu 6 thành, còn lại bị tính làm ẩn ruộng hoặc là bổ khế nộp thuế, hoặc là xung công. Nguyên thân nghiệm mấy năm tư thủ, dựa vào lý lẽ biện luận, kết quả bị tư lại bắt điển hình, tại chỗ dừng lại roi quất đến ra chóc thịt bong. Cuối cùng vẫn là trong nhà tổ mẫu quỳ xuống đất dập đầu, lại đem còn lại 2 mẫu ruộng đất cằn giá bán rẻ cho trong thôn nhà giàu đồng biên ngoại, những cái kia tư lại mới vừa rồi dừng tay. Về sau, nguyên thân thương thế quá nặng, dù là tổ mẫu tiêu hết bán đất bạc mời đến đại phu trị liệu, vẫn như cũng không thể vượt đi qua. Nhà giàu đồng ruộng đủ số hoàn trả, bách tính thổ địa chia 37 sổ sách. Siêu cao thuế nặng, xem bách tính như cỏ rác, cái này đại ngu triều. Sợ là nhanh sắp xong rồi. Lưu Thịnh tiêu hóa xong trong đầu ký ức, chỉ cảm thấy vết thương trên người càng phát ra đau đớn. Nhất là nghĩ đến cái kia 2 người mặc tạo áo, tay dương roi ra, làm mưa làm gió tư lại, trong lòng càng phát ra bị khuất. Hãm hại dọa dẫm, coi trời bằng vung. Khu khu. Hắn nuốt khí tích ngực, không nhịn được ho khan vài tiếng, kết quả khiên động thương thế, đau đến hít vào khí lạnh. Cháu ngoan, ngươi nhưng tỉnh lại. Vài manh đẩy ra, một cái lao phụ lão đạo đi đến. Tóc trắng xóa, răng hở, mặt mũi nhăn nheo, gây đến tựa như một trận gió đều có thể thổi chạy. Nhìn thấy Lưu Thịnh, nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn nào, tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại liền tốt, về sau đừng lại làm chuyện điên rồ, ruộng mất liền mất, chỉ cần người sống liền tốt. Biết. Lưu Thịnh nghe nàng nói rông dài một phen, túi đầu bắt trước nguyên thân ngựa khí nói ra, có ăn không, thật đói. Có, ngươi ngồi một hồi, ta làm cho ngươi đi. Lưu bà lau nước mắt, quay người ra ngoài, mừng rỡ nhỏ giọng nhắc tới, nghĩ ăn cái gì liền tốt, cửa này xem như vượt qua được. Chỉ chốc lát, một bát nồng cháo bưng tới, phía trên còn tung bay mấy khối thịt đinh, mùi thơm nước mũi. Ung ngục Lưu Thịnh liếm liếm quẹt miệng, trong miệng nước bọt tuôn ra, trong bụng cục quanh minh. Mau thừa dịp ăn nóng. Ngươi đây, bà đến qua, ngươi nhanh ăn đi. Lưu bà lặng lẽ để lại bụng, cười ha hả nhìn xem Lưu Thịnh. Lưu Thịnh trầm mặc một chút, lập tức túi đầu miệng lớn ăn một miếng lớn. Hắn đoán được Lưu bà đang nói láo, nhưng thì có biện pháp gì? Trước mắt chuyện khẩn yếu nhất chính là mau đem thể cốt dưỡng tốt, sau đó cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. Bây giờ mất thổ địa, nhà bên trong gãy mất thu nhập khởi nguồn, năm nay lương thuế cũng thành vấn đề. Một khi thiếu, sợ không phải muốn bị trộm tới biên tái xung quân và Bắc Lô đánh trận. Chỉ là Nguyên Tân sẽ chỉ cày ruộng, bây giờ lại mất thổ địa, làm sao kiếm tiền đi cho người ta làm tá điền sao? Trong thôn tiền thuê đất thấp nhất đều muốn 5 thành, đồng viên ngoại nhà tiền thuê đất càng là cao tới 6 thành rưỡi. Trừ đi tiền thuê đất, lại giao thuế má, tới tay chưa tới 1 thành, người một nhà chỉ có thể uống cháo. Nhưng ngoại trừ như vậy, còn có thể làm cái gì? Lưu Thịnh trong lòng thở dài, đem trong chén cháo thịt ăn đến sạch sẽ, cả người mới cảm giác sống lại, liền liền đau đớn trên người đều giảm bớt không ít. Cháu ngoan. Lưu bà tiếp nhận cái chén không, lắp bắp nói, việc này liền đi qua, khỏi phải còn muốn. Được không nào? Chúng ta những này lớp người quê mùa, không thể trêu vào trong thành những cái kia làm quan quý nhân. Nàng trong lòng biết nhà mình tôn nhi niệm qua mấy tháng tư thục, có chút người đọc sách tâm cao khí ngạo, sợ hắn không biết trời cao đất rộng, lại rước lấy tai họa. Bây giờ trong nhà đã là sơn cùng thủy tận, lại chịu không được dày vò. Vô luận là cái kia 2 cái tư lại, vẫn là thôn đầu đông đồng viên ngoại nhà, đều không phải là bọn hắn tổ tôn trọng nổi. Lưu Thịnh mắt nhìn mặt mũi tràn đầy tiểu tụy Lưu bà, rủ xuống ánh mắt, nhẹ gật đầu, không nghĩ, coi như đi qua, về sau thành thật thật sinh hoạt. Không phải vậy còn có thể thế nào, đi tặng đầu người sao? Thậm chí biết rõ là cái kia đồng viên ngoại và tư lại cấu kết, xâm chiếm đoạt nhà mình ruộng đồng, còn phải giả bộ như không biết. Nếu không những này hào cường tư lại, có là biện pháp để bọn hắn những này dân chúng thấp cổ bé họ sống không bằng chết, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Xã hội tầng dưới chốc nhà, cái nào thời đại đều là bị người dẫm trên đầu đi, bất quá bút chứng này, nhất bút nhất họa đều khắc ở trong lòng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, một ngày nào đó muốn cả vốn lẫn lãi còn trở về. Nghĩ như vậy là được rồi, cái kia đồng bái bị cũng không dễ trọng. Đúng lúc này, một đạo thu kịch tiếng nói truyền đến, ngay sau đó một cái cao lớn tợ săn đi đến. Hắn đưa trong tay dẫn theo mấy cái liễu dĩu sơn tước đưa tới, "Lưu bà, ta bắt mấy cái sơn tước, ngươi làm cho Á Thịnh ăn, bồi bổ thân thể." "Tảng đá, ngươi đã đến." Lưu bà tiếp nhận mấy cái sơn tước, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói vài câu, liền đi ra ngoài. "Thạch Đầu Ca." Lưu Thịnh nhận ra thân phận của người đến, đứng dậy lên tiếng chào hỏi. Người đến là sát vách thợ săn Triệu Lỗi, sang nghệ xuất chúng, có ơn tất báo. Hắn nhớ thương lấy thời gian trước nhận qua ân huệ, thường thường đưa chút con mồi cho Lưu gia tổ tôn hai người. Hai nhà quan hệ mật thiết. Nguyên thân bị tư lại đánh ngất xỉu về sau, chính là hắn một đường con về, cũng hỗ trợ đi mời đại phu. Triệu Lỗi đặt mông ngồi xuống, giải thích nói, đồng bái bì tiểu nhi tử, trước đó không lâu thành chính thức võ sư, vào quý nhân mắt, bây giờ cho huyện thái gia công tử làm tùy tùng, thần khí cực kỳ, chúng ta trêu chọc không nổi. Chính thức võ sư là tu vi đạt tới võ đạo đệ nhị cảnh, gân cốt cảnh võ giả. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, lên tinh thần. Mấy năm này không biết sao, qua lại chỉ ở trong truyền thuyết giã thu thành tình, yêu ma ăn người sự tình như măng mọc sau mưa bản hiện lên không ít. Sơn Dương huyện gần 1-2 năm đều xuất hiện qua mấy lệ, mà có thể đối phó những này tình quái yêu ma, chỉ có võ sư, cho nên nó địa vị xã hội cực cao. Tầng dưới chốt bách tính thực tế nhất vượt qua giai tầng con đường, chính là luyện võ. Chỉ cần luyện có tiếng đường, trở thành chính thức võ sư, liền có thể sửa môn hộ, tên ghi võ tịch, từ đây gặp quan không bái, thuế má không giao. Thuộc về đặc quyền giai tầng thống trị. Khó trách đồng bái bị lần này có chút không kiêng nể gì cả, nguyên lai là hắn tiểu nhi tử trở thành chính thức võ sư, lại được quý nhân thưởng thức, khó trách lực lượng mười phần. Được rồi, chuyện quá khứ cũng đừng nghĩ, thời gian dù sao cũng phải hướng về phía trước. Chờ ngươi vết thương lành, nếu là không nghĩ thuê làm ruộng, liền cùng ta vào núi đi săn đi. Triệu Lỗi bàn giao vài câu, đội vàng rời đi, nhà hắn còn có em bé muốn nuôi, áp lực không nhỏ. Đồng bái bì nhi tử trở thành hai cảnh gân cốt võ sư, trả lại huyện thái gia công tử làm tùy tùng, cái này báo thù độ khó không thể nghi ngờ lại tăng gấp mấy lần. Lưu Thịnh chỉ cảm thấy trong lồng ngực bất khí càng sâu, kìm nén đến khó chịu, đứng dậy đi vào ngoài phòng thông khí. Chỉ thấy trong viện, Lưu bà đi lại tập tên đi vào dưới cây, chuẩn bị xử lý cái kia mấy cái sơn tước. "Bà, ta tới giúp ngươi." Lưu Thịnh liền vội vàng tiến lên, nắm một cái sơn tước cánh, nhổ trên cổ lông tơ, tiếp nhận tiểu đao hướng cổ họng bạch một cái. Huyết châu rủ xuống ở giữa, cái này sơn tước móng vuốt đạp hai lần, liền cứng ngắc bất động. Đúng lúc này, tước thi bên trên đúng là dâng lên một đoàn hôi mang, mơ hồ giống như là một cái mini bản sơn tước. Trong chốc lát, tựa như mộ cổ thần trung ở bên thai vận động, trước mắt hắn có thủy mặc quang ảnh lưu động, cuối cùng ngưng làm mấy hàng chữ nhỏ, tính danh, Lưu Thịnh đạo quả, thất thập nhị biến tiên phú, không tu vi, không hóa thân, không linh ẩn, không trinh sát đến sơn tức tinh phách một, phải chăng kích hoạt sơn tức biến. Đây là lao tử treo. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, lặp đi lặp lại xác nhận không phải ảo giác, lại quay đầu nhìn về phía Lưu bà, gặp nàng không phát giác gì, trong lòng khẽ động, kích hoạt. Thấu chương xong, chương 02, sơn tước biến. Chương 02, sơn tước biến. Một đoàn hôi mang vào tới, chui vào não hải. Trước mắt thủy mặc quang ảnh tùy theo lưu động, sinh ra biến hóa. Tính danh: Lưu Thịnh đạo quả, thất thập nhị biến thiên phú, không tu vi, không hóa thân, sơ tước, nhưng đầu nhập linh ẩn tôi diễn, linh ẩn, không cùng lúc đó, đại lượng hình tượng đoạn ngắn nổi lên trong lòng hắn, nhường hắn bừng tỉnh đại ngộ, thông qua đạo quả thất thập nhị biến đem sinh linh chi tinh phách luyện làm biến hóa chi thân, cũng kế thừa gốc rễ xương, thiên phú, lại đều ra chỉ bản thân. Thiên địa chúng sinh, không câu nệ có cây trúc thạch, phi cầm tẩu thú, cá trùng tôm cua, vô luận tam giới ngũ hành, tất cả thai chứng ở mức hóa, đều là tại phạm chủ bên trong. Lại mỗi thêm một cái biến hóa chi thân, hắn liền nhiều một cái mạng. Hóa thân không dứt, tính mệnh vô ưu. Nói một cách khác, hắn kích hoạt sơn tức biến về sau, tương đương với có hai cái mạng. Ngoài ra, biến hóa chi thân theo thiên phú căn cốt, phân cửu phẩm, từ thấp đến cao, phàm thú, đuổi, dị thú, bạch, tinh quái, lục, yêu, lam, đại yêu, tím, lão yêu, cam, tổ yêu, hồng, cổ yêu, ngọc, thiên yêu, thương, nhưng mỗi cái biến hóa chi thân đều có thể linh ẩn làm tuổi tuổi, thôi diễn thăng cấp, thức tỉnh huyết mạch, thu hoạch được mới thiên phú. Về phần linh ẩn điểm, chính là thiên địa hữu tình chúng sinh, ngưng tụ tâm linh ý chí tinh thần chấp niệm cảm ngộ chờ một loại thần kỳ sức mạnh, thường ký thác tại một số cũ kỹ chi vật bên trên. Thì ra là thế. Lưu Thịnh cảm thấy hiểu rõ, nửa là hưng phấn nửa là phiền muộn. Sớm biết cái này treo là chơi như vậy, nói cái gì cũng phải làm một cái lợi hại điểm biến hóa chi thân. Cái nào sợ không phải hổ lang hùng bi, cũng phải là ương điêu mãnh cầm chi thuộc, dầu gì biến thành rắn độc con giết cũng qua loa không có trở ngại. Nhưng núi này tước, hai ngón tay liền có thể bóp chết, có thể làm cái gì? Khoe miệng của hắn móp méo, tâm niệm vừa động, tại sơn tước bên trên điểm hạ, trước mắt thủy mặc văn tự liền lần nữa lại phát sinh biến hóa. Sơ tước, đuổi, giới thiệu, một loại núi bên trong thường gặp loài chim, tầm nhìn khoáng đạt, thị giác xuất chúng, có thể khóa chặt trong 10 bước di động với tốc độ cao mục tiêu. Ngươi đã thu hoạch được sơn tước thiên phú tước mắt giá trị. Này thiên phú, tăng thêm động thái thị giác, có thể bắt được phân giải di động với tốc độ cao mục tiêu quy tích vận hành và mỗi cái động tác chi tiết. Lưu Thịnh trừng mắt nhìn, quả nhiên cảm giác tầm nhìn có chút khác biệt, không chỉ có tầm nhìn càng thêm khoáng đạt, gần như 360 độ, có thể rõ ràng nhìn thấy sau lưng cảnh tượng. Hơn nữa trong mắt hết thảy sắc thái càng thêm sinh động tiên diễm. 10 bước trong vòng, cho dù là bùn trong khe bò sắt con kiến đều thấy nhất thanh nhị sở. Ong long long mấy cái rồi trùng ngửi được mùi máu tươi, bay tới, trên dưới lắc lư. Nhưng trong mắt Lưu Thịnh, cái này mấy cái rồi trùng lại giống như là tốc độ như rùa bình thường, không chỉ có bắt được bọn chúng vận động quy tích, thậm chí liền bọn chúng cánh chấn động, đều thấy nhất thanh nhị sở. Hắn đưa tay đem tiểu đao hướng trước người đưa tới, rơi vào không trung. Sau một khắc, hai cái rồi trùng đúng là chính mình đưa tới cửa, đục vào trên lưỡi đao, nứt làm hai nửa. Hắn lại nếm thử hai lần, không có không trúng, bay tới mấy cái rồi trùng tất cả đều nứt làm hai nửa. Tựa như lựa qua bình thường, đều đối xứng. Đây vẫn chỉ là làm cái bùi giai sơn tức biến, liền để hắn có khủng bố như thế thị giác năng lực. Nếu là làm cái lao hổ biến, gấu đen biến, thậm chí yêu hầu biến cái gì, đây còn không phải là một trận cặc cặc giết lung tung. Đồng bái bị con của hắn một cái nho nhỏ hai cảnh võ giả, còn không phải tay cầm đem bóp. Trong lúc nhất thời, Lưu Thịnh miên man bất định, ý chí chiến đấu sục sôi. "Cháu ngoan, ngươi thế nào?" Lúc này, bên cạnh Lưu bà thở nhẹ một tiếng, đem Lưu Thịnh giật mình tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu bà một mặt lo âu nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy bối rối. Hiển nhiên, hắn lúc trước hành vi tựa như chúng ta bình thường, đem Lưu bà giật mình kêu lên. "Ta không sao, liền là nghĩ thông một ít chuyện." Lưu Thịnh Sinh lòng ngày nấy, vội vàng an ủi một phen, cuối cùng trịnh trọng nói, "Cuộc sống của chúng ta, hội càng ngày càng tốt. Bà ta nha, không có thèm cái gì tốt thời gian, liền ngóng trông ngươi bình an." Lưu bà tỉnh táo lại, vừa bực mình vừa buồn cười đoạt lấy tiểu đao, đem còn lại mấy cái sơn tức lo liệu xong, "Nếu như có thể nhìn thấy ngươi thành thân, xin mấy cái đại tiểu tử béo, ta chính là chết, cũng nhắm mắt rồi. Hôn mê, đều xuyên biệt rồi, còn muốn bị thúc cưới." Lưu Thịnh mặt hiện thẹn đỏ mặt sắc, lấy cớ ra ngoài hít thở không khí liền cũng như chạy trốn rời nhà. Bạch Thủy thôn có chừng 100 hộ, gần 500 người, làm xong cày bừa vụ xuân về sau, đoàn người đều tại vì nửa tháng sau hạ thuế làm chuẩn bị. Săn thú đi săn, hái thuốc, đốn tuổi, bệnh chờ một chút đều bận tối mày tối mặt, không gặp được mấy cái người rảnh rỗi. Lưu Thịnh một đường ra thôn, đi vào một chỗ yên lặng đất trống. Cảm giác vết thương trên người, tựa hồ khá hơn một chút, không đau đớn như vậy. Hắn tại một gốc hai người ôm ấp thô dưới đại thụ đứng vững, cái này mới phản ứng được, túi đầu cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện thương thế trên người quả nhiên chuyển biến tốt một chút. Không phải là luyện hóa ra sơn tức hóa thân nguyên nhân. Biến hóa chi thân chẳng lẽ còn có thể chia sẻ bản tôn thương thế, cho nên mới có hóa thân không dứt, tính mệnh vô ưu mà nói. 89/10. Như vậy, nhường ta xem một chút, núi này tự biến. Tốt cùng là chuyện gì đây? Biến. Trong chốc lát, dưới chân hắn dâng lên một mảnh xương trắng, đem hắn bao phủ. Đợi đến xương ngủ tan hết, nguyên địa đã không thấy hắn thân ảnh, thay vào đó là một cái lớn chừng quả đấm sắt tước. Hắc đầu bằng bụng, phía sau cổ hoa râm, miệng mỏ xanh đen, cái bước sám xanh. Và trước đó bị Lưu Thịnh xử lý đầu kia sơn tức giống nhau như lúc. Chít chít hắn trương miệng nói chuyện, lại phát ra thanh thúy êm thai liễu dịu âm thanh, vỗ cánh vừa bay, liền nhảy lên bên trên cao mấy trượng đầu cảnh. Chít chít trên cây mấy cái sơn tức chỉ ngây ngốc mà nhìn xem thêm ra tới một đồng bạn, luôn cảm thấy có chút không đúng, sang có nói không nên lời. Chít chít Lưu Thịnh nghe hiểu tiếng chim hót, trong lòng khẽ động, trong miệng phát ra thanh thúy kêu to, và vài đầu chân chính sơn tức vui sướng phụ sướng đứng lên. Ngươi là ai? Ta là cha ngươi. A, cha. Những này sơn tức trí thông minh không cao, nốt bên trong ngu đần, Lưu Thịnh không cần một lát liền và bọn chúng thân quen. Hắn và mấy cái sơn tức tại cành lá ở giữa linh động xuyên thẳng qua, truy đuổi chơi đùa, các loại tiểu côn trùng túi đầu ngẩng đầu như nhặt, cảm nhận được một loại kiếp trước chưa bao giờ có tự do. Một lát sau, hắn thoát ly bầy chim, bá một tiếng, vút không mà qua, đứng tại nhà mình tường viện bên trên, nhìn xem Lưu bà trong phòng bất vả cần cù bất vả. Lại bá một tiếng, bay đến khắc một gia đình nóc nhà, xuyên thấu qua ngói khe hở, trông thấy giường hai điều trên rõ ràng trùng tại lẩm bẩm đánh nhau. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, thật sự là thế phong nhật hạ, hắn không thể không chăm chú phê phán một phen. Một lát sau, hắn vẫn chưa thỏa mãn rời đi, để mắt tới đầu thôn tòa kia xa hoa ba tiến vào sân nhỏ, đồng bãi bị nhà. Đồng gia đại viện chiếm diện tích khoáng đạt, gia đình hộ viện đều phía trước viện sinh hoạt thường ngày, thậm chí còn trừ ra một cái cỡ nhỏ diễn võ trường. Lúc này trên diễn võ trường, một đám hộ viện đang luyện công, có loay hoay tạ đá, có đứng như cọc gỗ, có đối luyện quyền cước binh khí, trò chuyện khí thế ngất trời. Nghe nói a, lão gia chọn lấy một nhóm gia đình, truyền thụ võ nghệ. Đánh ngày mai giờ mau bắt đầu, do vị kia mới tới võ đại sư truyền thụ. Vị kia võ đại sư tột cùng lai lịch gì, ta nhìn chỉnh quản gia đều đối với hắn tất cung tất kính. Ngày mai giờ mão, truyền thụ võ nghệ. Thật đúng là đúng dịp. Lưu Thịnh ở bên cạnh trên mái hiên nhảy tới nhảy lui, hạ quyết tâm sáng mai lại đến. Hắn quang minh chính đại nhìn lén một lát, phát giác được thể nội truyền đến vô cùng suy yếu cảm giác mệt mỏi về sau, liền rời đi đồng gia đại viện. Bởi vì một khi thể lực hao hết, hắn đem từ biến hóa trạng thái đi ra ngoài, đến lúc đó muốn chạy đều chạy không được. Một lát sau, Lưu Thịnh về đến trong nhà, bắt đầu lục tung, đục vào các loại cũ kỹ chi vật, hy vọng có thể thu hoạch được linh hồn điểm. Đi qua lúc trước một phen chắc thí, hắn trước mắt có thể duy trì ở biến hóa chi thân một khắc đồng hồ tả hữu. Nếu như tương lai luyện võ, đem thể lực tăng lên, duy trì biến hóa thời gian còn có thể trên diện rộng kéo dài. Cho nên, phải nhanh một chút luyện võ mới được. Bất quá trước lúc này, linh ẩn điểm một sợi nhàn nhạt trong trẻo khí từ đầu ngón tay rót vào. Ngay sau đó, một nhóm thủy mặc chữ nhỏ tại trước mắt hắn hiện hiện. Lưu Thịnh thân hình trì trệ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay chính nắm lấy một bản cũ kỹ sách. Quyển sách này màu lam phong bì đã có nhiều chỗ mài mòn, bên trong trang ô vàng, hiển nhiên nhiều năm rồi. Hắn nhíu nhíu mày, nhớ lại sách này lai lịch, là năm đó vị kia tư thuộc tiên sinh trước khi chia tay đưa cho hắn. Quả nhiên, cũ kỹ chi vật bên trên sẽ có linh ẩn ký thác. Lưu Thịnh tinh thần đại chấn, lúc này tăng thêm tốc độ, đem tất cả sách, bút mực đều sờ soạn một lần, không thu hoạch được gì. Không tin tà hắn, trong phòng loạn chuyển, đông sờ sờ, tây từ từ, tất cả cũ kỹ đồ vật đều sờ toàn bộ. Cuối cùng, tại một cái rơi sơn dương gỗ nhỏ bên trên lại lần nữa thu hoạch một điểm linh ẩn. Đây là bà đồ cưới dương, cha nàng năm đó tự tay làm ra. Hai điểm linh ẩn, có thể thí nghiệm một lần, nhìn cái này thôi diễn tuột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn trở lại trong phòng nằm xuống, tâm niệm vừa động, trước mắt thủy mặc văn tự nhất thời thác nước rủ xuống. Nam thứ nhất, người, tấu chương xong, chương 03, tiến tước cũng có chí lớn chương 03, tiến tước cũng có chí lớn. Năm thứ nhất, ngươi chui phá vỏ trứng, bắt đầu thấy năng sớm. Nửa tháng sau, ngươi giải đủ cánh chim, bắt đầu học tập phi hành, vài ngày sau liền đã bay ra dáng. Ba ngày sau, phụ mẫu đem bọn ngươi đuổi ra tổ chim, từ đây lại chưa thấy qua năm thứ hai, ngươi đã quen thuộc chúng quanh khu rừng này, mỗi ngày không buồn không lo và đồng bạn ăn côn trùng hát ca. Thẳng đến có một ngày, một đám thiên nga từ ngươi đỉnh đầu bay qua, ngươi đột nhiên sinh lòng khát vọng, muốn gặp được cao hơn rộng lớn hơn bầu trời. Thế là, ngươi chấn động cánh, sử xuất lực khí toàn thân, phóng tới phương xa. Ngươi rời khỏi nhà vườn, rời đi bầy chim, kiến thức thiên địa mới, không nhịn được cất giọng ca vàng, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, tiến tước cũng có chí lớn. Tiếng kêu của ngươi dẫn tới một đầu diều hâu ngươi chết, lần này thôi diễn kết thúc.
A,
liền không có. Không phải, còn có thể như vậy chơi. Đây cũng quá ngược đi, người ta tiểu tước tức mới cất giọng ca vàng, nói ra yến tức cũng có chí lớn quay đầu liền bị một đầu diều hâu rát. Muốn hay không đen như vậy sắc hài hước. Lưu Thịnh mở choàng mắt, một mặt vẻ cổ quái, có chút đau lòng có chút buồn cười. Hữu Tâm thay tức tử lấy lại danh dự, chỉ là nhìn xem linh ẩn ở phía sau không hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không bột đấu gột nên hổ. Về sau không kiếm đủ 20 cái, không đúng, không kiếm đủ 30 cái linh ẩn điểm, tuyệt không thôi diễn, nếu không là lãng phí một chút số. Làm tức chết. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng. Đồng gia trong đại viện trên diễn võ trường, đã đứng 10 cái tuổi trẻ gia đình. Bọn hắn tuổi không lớn lắm, đều tại 14-15 tuổi ở giữa, mặc màu xám đầm đà, đứng thành chỉnh tề hai hàng. Chỉ chốc lát sau, một cái chân tầm 1m9 cao cụt một tay đầu đà đi tới gần. Đầu hắn mang sắc rơi quấn, thân mang màu đen tăng y điệp, lưng đeo hoàng bì hồ lô, trên cổ treo một xuyên bạch cốt Phật châu, tay chân to dài, cơ bắp từng cục, trên mặt có một đạo mặt sẹo, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Đây chính là cái kia võ đại sư. Mặc dù gãy một cánh tay, nhưng cảm giác một đầu ngón tay là có thể đem ta ấn chết. Lưu Thịnh xen lẫn trong một đám sơn tức trung, tại trên mái hiên nhảy nhảy nhót nhót, từng chút một tới gần. Hắn chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, cũng không biết có thể học bao nhiêu. Các ngươi những này bắt con gặp may, mông chủ ra khai ân truyền võ. Võ đại sư mở miệng, trung ký 10 phần, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Lưu Thịnh càng là một trận choáng váng, dưới chân kém chút chuyến choáng, từ trên mái hiên té xuống. Chờ hắn một lần nữa đứng vững, bên hai lại vang lên võ đại sư lớn giọng, môn này hắc hổ quyền tuy chỉ là tầm thường võ công, nhưng đánh luyện một thể, đầy đủ các ngươi dùng đến hai cảnh. A, quên các ngươi những này bắt con cái gì cũng đều không hiểu, ta nói đơn giản dưới. Võ đạo bắt đầu tại khí huyết, đệ nhất cảnh chính là khí huyết cảnh, chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn tứ đoạn. Nay cảnh viên mãn người, thân có ngàn cân chi lực, có thể mở năm thạch đại cung liên sạng, một bước 3 năm trượng. Chít chít Lưu Thịnh hít một hơi lãnh khí, miệng bên trong phát ra điều kêu. Ngàn cân chi lực, mở năm thạch đại cung liên sạng, một bước 3 năm trượng, cùng cái tiểu siêu nhân giống như, mới là một cảnh viên mãn. Cái kia đồng bái bì tiểu nhi tử, hai cảnh võ sư, nên mạnh bao nhiêu? Xem ra chính mình còn đánh giá thấp thế giới này vũ lực giá trị. Luyện võ không luyện cái cọc, tương đương ngủ lăn lừ, muốn luyện võ, trước được đem cái cọc đóng tốt, hắc hổ quyền thùng công tên là hắc hổ thùng, nhìn ta. Võ đại sư gầm nhẹ một tiếng, phản phất như hổ khiếu bình thường, sát khí bừng bừng. Chỉ thấy hắn đông nhiên một cú thân, chân phân tả hữu, một tay chụp chảo, tựa như một đầu ác hổ chiếm cứ, khí thế bức người. Cảm giác tựa như là đối mặt một đầu ác hổ tầm thường. Lưu Thịnh run lên lông vũ, lại đi trước nhảy mấy bước, trong lòng lần có sở hạch. Có tước mắt thiên phú gia trì, võ đại sư động tác tựa như là pha quay chậm bình thường, tất cả đều đẩy ra hiện ra ở trước mắt, mỗi cái động tác chi tiết đều bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Cho lão tử đều đứng ngay ngắn, trong vòng 3 tháng, nếu là không cảm ứng được khí huyết, từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó. Võ đại sư đứng dậy, nhường một đám gia đinh thử đứng như cọc gỗ, không ngừng xuất thủ đồn nắn, động tác thô bạo, làm cho bọn gia đinh hoa hoa kêu to. Thời gian cấp bách, trước nhớ kỹ, trở về luyện thêm. Lưu Thịnh dụng tâm ghi lại, chờ thể nội truyền đến cảm giác suy yếu, lúc này dương cánh rời đi. T. Trong phòng, Lưu Thịnh lần theo ký ức đâm ra hắc hổ thùng, đứng không đến 30 cái hô hấp, liền hai mắt biến thành màu đen, dưới chân như nhũn ra, kém chút đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Chú thích, một cái hô hấp ước chừng 6 giây. Chẳng lẽ luyện sai rồi? Rõ ràng là dựa theo cái kia võ đại sư dạy động tác, sao lại thế? Thật đói. Sau một khắc, cơn đói bụng cồn cào cảm giác quần quật dâng lên, tựa như 10 ngày qua chưa ăn cơm bình thường, nhường hắn kém chút đã mất đi lý trí. Sau nửa canh giờ, Lưu Thịnh đem miệng bên trong cuối cùng một khối tước xương nhai nát nuốt xuống, cái này mới bất đau tới. Hôm qua Triệu Lôi đưa tới mấy cái sơ tước, liên quan trong nhà cuối cùng một điểm tổn lương đều bị hắn ăn đến không còn một mảnh. Đứng như cọc gỗ luyện được khí huyết, muốn tiêu hao thân thể, chỉ có bổ sung đầy đủ đồ ăn mới có thể tiếp tục xuống dưới, nếu không thương thân, thậm chí nhớ tới lúc trước gần như mất lý trí bản cảm thụ, hắn không khỏi dùng mình một cái. Khó trách nhà cùng khổ luyện không được võ, cũng không đủ đồ ăn, nhất là phong phú ăn thịt bổ sung luyện võ tiêu hao, hội luyện người chết. Muốn luyện võ, trước hết giải quyết thức ăn vấn đề. Nói ngắn gọn, tiền. Cháu ngoan, chưa ăn no à? Bà đi mượn điểm lương, ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Lưu bà nhìn đau lòng, lấy ra một cái bụi bẩn túi vải, đi ra ngoài mượn lương. Lưu Thịnh há to miệng, cuối cùng không nói gì, chờ Lưu bà đi xa, mới dò xét mang tuổi đao, hướng trên núi đi đến. Bây giờ chính là trái cây hạt lúa còn xanh thời điểm, từng nhà cũng khó khăn có thừa lương. Huống chi, nhà bọn hắn bây giờ không có rồi, gây mất sinh kế, tại trong mắt người khác, mượn lương chính là bánh bao thịt đánh chó, ai sẽ cho mượn? Bà nói chung sẽ là không công mà lui, nhưng lão nhân gia cố chấp, không khuyên nổi. Thế đạo này, cầu người không bằng cầu mình, có tước mắt ra chỉ, còn cũng không tin ăn không được thịt. Sau gần nửa canh giờ, Lưu Thịnh thở hổn hển, tại dưới một cây đại thụ đứng vững. Nơi này là thôn phía sau một đỉnh núi nhỏ, thuộc về Hắc Phong Sơn ngoại vi bên ngoài, lùm cây xinh, rừng cây thanh thúy tươi tốt. Hắn biến thành sơn tức bay tới, chỉ tốn một lát, nhưng thể lực hao tổn hơn phân nửa. Nghỉ ngơi một lát, hắn thở ra hơi, ánh mắt du động ở giữa, phương viên trong 10 bước tất cả động tĩnh đều thu hết vào mắt. Bọ cạp, cóc, con kiến, châu chấu, sơn tước, cùng với một đầu lặng lẽ bơi về phía sơn tước thái hoa xà. Như thế một đầu lớn, đến có hơn 10 cân. Lưu Thịnh liếm liếm khóe miệng, trong miệng nước bọt tuôn ra, hắn nắm thật chặt trong tay đao bộ củi, đồng tử phóng đại, phản chiếu ra thái hoa xà tựa như thả chậm mười mấy lần động tác, bắt được nó vận động quy tích. Sớm đã đoán được nó động tác kế tiếp. Đông nhiên, hắn đông nhiên tiến lên trước mấy bước, giơ lên đao bổ củi dùng sức vung xuống, chém vào đến không trung. Sau một khắc, thái hoa xà bắn ra mà ra, lao thẳng tới sân tước, lại vừa lúc đem cổ đưa đến đao hạ. Phúc. Đầu rắn lăn xuống, canh máu tươi đầy đất, đem phụ cận bỏ cảm, cóc, sơn tước tất cả đều dọa chạy. Có thịt ăn. Lưu Thịnh liền vội vàng tiến lên, nắm lên còn đang vặn bẹo thân rắn, cắn một cái vào cổ rắn bên trên vết thương, cốt cốt mút vào máu rắn. Một lát sau, hắn cầm lên xác rắn dẹp đường hồi phủ, có cái này hơn 10 cân thịt, hắn và bà ăn 2-3 ngày không thành vấn đề. Hoặc là cũng có thể cầm một nửa cùng người đi đổi lương thực. Trọng yếu nhất chính là, thông qua lần này thí nghiệm, chứng minh tức mắt có thể cực lớn tăng thêm đi săn, nhất là tại 10 bước bên trong. Thậm chí có thể dự phán mục tiêu vận động quy tích, từ đó thành công chặn giết. Nếu như có thể tìm tới một dạng thích hợp ngắn cách ném mạnh công cụ, khoảng cách này bên trong, sợ là có thể bách phát bách trúng. Bất quá, vì sao ta chém giết đầu này thái hoa xà, lại không thể thu lấy tinh phách, kích hoạt thái hoa xà biến? Lưu Thịnh nhìn xem thái hoa xà trên thi thể hiện ra tinh phách, nếm thử thu lấy, não nhân lại đau đớn một hồi, tựa như muốn nổ rất tầm thường. Xem ra, thân thể dư lượng không đủ để kích hoạt biến hóa thứ hai chi thân. Muốn gia tăng thân thể dư lượng dung nạp càng khó lường hơn hóa chi thân, chỉ có nhường thân thể trở nên cường đại. Mà nhường thân thể trở nên cường đại đường tắt, giống như chỉ có luyện võ. Nói tới nói lui, còn phải muốn luyện võ. Chỉ là, luyện võ tuyệt không phải một lần là xong sự tình, hơn nữa không có tiền cũng luyện không được võ. Cho nên, trong ngắn hạn muốn nghĩ tăng thực lực lên, chỉ có thể thu thập nhiều linh ẩn thôi diễn sơn tự biến. Trở lại trong thôn, Lưu Thịnh tìm tới Triệu Lỗi, hỏi ngắn cách ném mạnh công cụ. Triệu Lỗi nghi ngờ liếc nhìn Lưu Thịnh một cái, cau mày nói, thân thể ngươi xương yếu, khí lực nhỏ, nếu như ném đến chuẩn, phi đao tương đối thích hợp ngươi, bất quá muốn ném chuẩn mới được. Đông. Lưu Thịnh nhẹ gật đầu, tiện tay quăng ra, trong tay đao bổ củi bay ra, đem 8-9 mét bên ngoài một cái rồi trùng một phân thành hai, đều chỉnh tề. Triệu Lỗi hô hấp trì trệ, thanh âm lập tức nhỏ mấy phần, không nghĩ tới ngươi còn có như thế một tay tuyệt chiêu. Vừa vặn đến mai ta phải vào thành bán chút ra, ngươi cùng đi với ta, làm mấy ngọn phi đao đùa giỡn một chút. Lưu Thịnh khẽ miệng bật lên, trong mắt dâng lên một vòng chờ mong. Sơn Dương huyện thành, hẳn là sẽ có không ít cũ kỹ chi vật. A. Tấu chương xong, chương 04, đọc sách cứu không được nhà ta chương 04, đọc sách cứu không được nhà ta về đến trong nhà, bà đã trở về, thân thể đan bạc ngồi tại ngưỡng cửa, lăng lăng xuất thần. Lưu Thịnh liền kêu vài tiếng, nàng mới phản ứng được, xong Lưu Thịnh miễn cưỡng cười một tiếng, trở về à nha. Ta làm cho ngươi rau dại nắm. Rau dại nắm nguyên liệu chủ yếu là 8 thành tốc khang 1 thành chân mặt, thô lệ khô cứng, khó mà nuốt xuống. Dân chúng cạn lương thực thời điểm, thường dùng cái này đỡ đói, cái gọi là nửa năm khang đồ ăn nửa năm lương. Hiển nhiên Lưu bà cho dù đánh bạc mặt mo, cũng chỉ mượn đến một số cốc khang và trần mặt. Nhưng có ăn, dù sao cũng so đói bụng cường. Huống chi, bà, hôm nay chúng ta ăn thịt. Lưu Thịnh tiến lên đem nàng dịu vào trong phòng, từ trong bao vải lấy ra đầu kia nặng mười mấy cân thái hoa xà. Lúc trước từ Triệu Lỗi nhà lúc rời đi, hắn vốn muốn cắt một đoạn với tư cách tạ lễ, cảm tạ Triệu Lỗi một mực tới giúp đỡ, bất đắc dĩ Triệu Lỗi kiên quyết không thu, chỉ có thể coi như thôi. Đợi ngày sau phát đạt, lại làm báo đáp. Cái này. Thái hoa xả từ ở đâu ra? Tảng đá tặng cho ngươi. Lưu bà lấy làm kinh hãi, chợt lắc đầu, nghiêm túc nói, quá quý giá, hắn cả một nhà cũng không dễ dàng, ta không thể nhận, đến còn trở về. Bà đây là người nghèo chí không nghèo a, điểm tán. Lưu Thịnh trong lòng tán thưởng một tiếng, vội vàng nói, là ta trong rừng nhặt được. Hắn lo lắng gây nên bà hoài nghi, dự định từng chút một cải biến, thay đổi một cách vô tri vô giác nhường nàng tiếp nhận cháu trai biến hóa. Vì thế, hắn còn sớm đánh dự phòng châm, nói chuẩn bị sau này cùng Triệu Lỗi học đi săn nuôi gia đình. Lưu bà quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Thấy nhà mình cháu trai tiến tới, cân nhắc sau này sinh kế, nếp nhăn trên mặt đều phai nhạt mấy phần. Nàng mắt nhìn trong tay thịt rắn, nhỏ giọng nói, đi săn là người ta ăn cơm tay nghề, không thể vô duyên vô cớ dạy ngươi, cắt một nửa làm tu kim. Bà ngươi làm chủ. Lưu Thịnh cười ha hả ứng tiếng, liền đem chuyện còn lại giao cho bà, chính mình vì ngày mai vào thành làm chuẩn bị. Lần này vào thành bên ngoài muốn đi làm mấy ngọn phi đao, nhưng hắn mục đích thực sự, muốn đi thu thập linh ẩn đến thôi diễn biến hóa chi thân. Linh ẩn phần lớn ký thác vào cũ kỹ chi vật bên trên, như là đồ cổ tranh chữ, châu đáo đồ trang sức, gia truyền vũ khí những vật này tỷ lệ khá lớn. Cho nên, muốn đi dạo một vòng đồ trang sức cửa hàng, tiệm sách, hiệu cầm đồ, cùng với một số sỉ cột hẹn thị trường. Lưu Thịnh suy nghĩ một lát, trong lòng liền quyết định chủ ý trừ cái đó ra, còn phải chuẩn bị ít tiền, nếu không sợ là liền những này cửa hàng môn còn không thể nào vào được. Huống chi, phi đao cũng không rẻ, một thanh liền phải mấy chục văn. Nhưng trong nhà đều nghèo đến đoạn lương, lấy tiền ở đâu? Hắn thở dài, ánh mắt chuyển động, chờ rơi xuống trong phòng sách và giấy bút bên trên, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Những vật này mặc dù dùng mấy năm, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, nếu là cầm tới trong thành đi, có lẽ có thể bán ít bạc. Cháu ngoan, ngươi về sau đều không có ý định đọc sách hoa khảo rồi. Lưu bà giúp đỡ đem bút mực giấy nghiên cũng vài cuốn sách sách cẩn thận gói kỹ, để vào thư chắp bên trong, thanh âm trầm thấp, khó nén thất lạc. Năm đó lao đầu tử còn tại thế, vì cho cháu trai tập hợp đủ đọc sách tiêu xài, nhịn đau bán một mẫu ruộng, chỉ vì đọ sức một cái cơ hội vươn lên, nhưng kết quả là, bà, đọc sách cứu không được nhà ta. Lưu Thịnh nhẹ nói câu, cúi đầu nhìn về phía cố này trúc chế thư chắp, trúc phiến sáng bóng bóng loáng, chắp nắp hơi cong giống như lão nhân cầu lưng, vết rách ở giữa sợi dây miếng vá đan sen, phảng phất giống như con rết bò sát. Nhớ tới cháu trai ngày đó bị tư lại đánh đến chết đi sống lại tình hình, Lưu bà ánh mắt ảm đạm, rơi vào trầm mặc. có lẽ đọc sách vốn cũng không phải là bọn hắn những này lớp người quê mùa có thể nhớ thương. Nàng giữ vững tinh thần, gượng cười nói, cháu ngoan nói đúng, giữ lại cũng là mầm tai họa, vẫn là bạn tốt. Lúc sáng sớm, trời còn chưa sáng, một cái sơn tức từ rộng mở cửa sổ lọt vào trong phòng, xương trắng buốc lên ở giữa, hiện ra Lưu Thịnh thân ảnh. Đồng bái bị thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, vậy mà cho những này luyện võ gia đình đều phối bổ thân canh. Nhớ tới lúc trước tại Đồng gia đại viện chứng kiến hết thảy, Lưu Thịnh khỏe miệng chua chua. Sáng nay dòm võ, cái kia võ đại sư cố ý biểu thị công khai chủ gia ân đức, trọng điểm giới thiệu bổ thân canh quý giá. Bổ thân canh cường thân trắng huyết, trong đó không thiếu đơn quy, thuộc địa vàng, 37 chờ quý báo dược liệu, một bát liền giá trị trăm văn trở lên. Theo người đồng đều 10 ngày một bát đến mà tính, mỗi tháng vẹn vẹn bổ thân canh chi tiêu liền bù đắp được một mâu trung đẳng ruộng. Mà cái này còn không có coi như bọn họ mỗi ngày luyện võ ăn thịt chi tiêu. Cái này đồng ra, sợ là toàn tính không nhỏ. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, đem việc này nhớ ở trong lòng. Chợt triển khai tư thế, bắt đầu đứng hát hổ thung. Có lẽ là hôm qua ăn 2-3 cân thịt rắn nguyên nhân, hắn hôm nay đứng như cọc gỗ thời gian so với hôm qua dài không ít, ước chừng giữ vững được 50 cái hô hấp, ra một thân mồ hôi dịp. Đồng ra những cái kia luyện võ gia đình, phổ biến đều có thể đứng 100 cái hô hấp, ta liền trong bọn họ yếu nhất một cái cũng không bằng. Lưu Thịnh hoạt động bùn rùn hai chân cánh tay, không nhịn được nhíu mày. Đứng như cọc gỗ đứng ở có thể cảm ứng khí huyết, xem như nhập môn. Trong vòng 3 tháng làm đến, mới tính có luyện võ thiên phú. Bây giờ bất quá vừa mới bắt đầu, liền rơi xuống chênh lệch lớn như vậy. Chẳng lẽ không có luyện võ thiên phú? Không có việc gì, dù sao ta có kim thủ chỉ phải không ngừng luyện ra hóa thân, điệp ra các loại thiên phú, tương lai tuyệt đối có thể nghịch tập phản siêu. Hắn bản thân an ủi một phen, thần sắc dần dần chấn định lại. Cũng không lâu lắm, Triệu Lỗi có một cái cao 3 thước con cái sọt tới cửa. Lưu Thịnh và bà một giọng nói, liền cong lên thư chấp và hắn cùng đi ra đi, thẳng đến huyện thành. Sơn Dương huyện ở vào Hắc Phong Sơn chân núi phía nam, nội thành có dân hơn một vạn hộ, bởi vì gần Hắc Phong Sơn, sản vật phong phú, thương mậu phồn vinh, vãng lai khách thương nối liền không dứt, cho nên thực tế nhân khẩu vượt qua 10 vạn. Nguyên thân đã từng tới cái này, là lấy Lưu Thịnh cũng không xa lạ gì. Đi đang dùng bàn đá xanh lát thành trên đường phố, nhìn xem hai bên san sát nối tiếp nhau quán rượu khách sạn, cửa hàng quán trà, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Những cửa hàng này rất nhiều đều là truyền mấy đời danh tiếng lâu năm, tất nhiên tổn không ít cũ kỹ chi vật, chính là không biết phía trên có hay không linh ẩn, lại ký thác nhiều ít. Hắn và Triệu Lỗi ước định tại chợ phía tây tụ hợp thời gian, liền chạy tới nam sau đường phố Thanh Hà thư tứ. Bộ này tùng khói chai bút mực nghiên mực bảo dưỡng đến không sai, bản điếm nguyện ra một lượng 2 tiền ngân thu về. Về phần mấy bản này thư, phong bì nếp vốn đến kịch liệt, ngài như nguyện ý, định giá 500 văn. Thanh Hà thư tứ Trần trưởng quỹ ước chừng 40 trên dưới, vóc người trung đẳng, sắc mặt trắng nõn, hắn bất động thanh sắc đánh giá Lưu Thịnh một chút, khỏe mắt ngập thiếu. Lại là một cái vọng muốn thông qua đọc sách trở nên nổi bật lớp người quê mùa. Hắn làm thư tứ trưởng quỹ hơn 20 năm bên trong, gặp quá nhiều như vậy người. Mua một bộ rẻ nhất văn phòng tứ bảo, vài cuốn sách, liền cảm thấy mình có thể tranh thủ công danh. Những này lớp người quê mùa cũng không nghĩ một chút, nếu là đọc sách thật có thể nghịch tiên cải mệnh, còn có thể đến phiên bọn hắn. Đây bất quá là gián tại con la trước mặt cà rốt, vĩnh viễn thấy được sở không được. Nguyên thân lúc trước mua những này thế nhưng là bỏ ra 6 lượng nhiều, bây giờ mới thu hồi 1 lượng 7 tiền. Thật đúng là hắc. Lưu Thịnh trong lòng ngầm chửi một câu, lại cũng chỉ năng điểm đầu đáp ứng, chợt lại hỏi phải chăng nổi danh nhà cổ thì bán. Khách quan nói đùa, danh gia sách quý từ trước đến nay quý giá, bản điếm buôn bán nhỏ, nơi nào sẽ có. Trần trưởng quý thanh toán bạc, lễ phép mà không mất đi cười xấu hổ cười, chỉ vào trong góc một đống sỉ cốt hẹn sách cũ nói ra, bất quá những này sách cũ bên trong, chợt có bản độc nhất, khách quan không ngại nhìn xem. Chính có ý đó. Lưu Thịnh lông mày nhíu lại, lúc này đi vào sách cũ đông trùng, đưa tay từng quyển sờ lên. Một lát sau, hắn ánh mắt sáng lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Linh ẩn điểm 1, linh ẩn điểm 3, linh ẩn điểm 2, tấu chương xong, chương 05, thôi diễn thành công, tấn thăng chương 05, thôi diễn thành công, tấn thăng quả nhiên là cái lớp người quê mùa. Trần trưởng quỹ nhìn Lưu Thịnh đi xa thân ảnh, trong mắt đều là xem thường. Người khác đều là dùng con mắt, dùng đầu góc đọc sách, vị này ngược lại tốt, lấy tay đọc sách, coi là kiểm tra liền có thể nhớ kỹ học được, loại này đọc sách thái độ, đáng đời cả một đời trong đất kiếm ăn. Cũng may cuộc làm ăn này không sai, kiếm lời một lượng bạc hơn, đêm nay có thể đi Di Thúy lâu nghe cái tiểu khúc rồi. Cuộc mua bán này ngược lại là đáng giá, hấp thu hơn 10 điểm linh ẩn. Lưu Thịnh nắm lấy trong ngực một lượng bạc hơn, đầu lông mày bay lên. Mặc dù không nhiều, nhưng chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng. Tiếp đó, chính là đại thu hoạch thời khắc. Vị khách quan kia, ta đại ngu luật bên trong biết minh bạch, áo ngắn vải thô không gần châu ngọc, bạch đinh chớ có hỏi quỳnh giao. Miếu thành hoàng phụ cận có không ít sạp hàng, nơi đó cũng là hợp sấn ngài tìm chút châm mận đồng châm. Thụy Bảo trai tiểu nhị đứng tại trên bậc thang, cư cao lâm hạ đem Lưu Thịnh cản ở ngoài cửa. Hắn nói gần nói xa âm dương quái khí, còn kém đem người nghèo lăn xa 4 chữ khắc vào trên trán. Trong tiệm mấy cái đầy người lăng la phụ tiểu tỷ, nghe được động tĩnh, hướng bên này nhìn lại, chỉ trỏ, che miệng cười khẽ. Quên đó là cái đẳng cấp xâm nghiêm xã hội phong kiến, kinh doanh châu đáo đồ trang sức chờ xa xỉ phẩm cửa hàng, từ trước đến nay không đúng bình dân bách tính mở ra. Lưu Thịnh phản ứng kịp, nhìn xem trong tiệm hộ vệ mang theo côn đồng đi ra khỏi, lúc này xoay người rời đi. Trong lòng của hắn cũng không phẫn nộ và không cam lòng, chỉ cảm thấy giai cấp xâm nghiêm 4 chữ sớm đã thâm nhập trong sinh hoạt các mặt. Cùng nó phàn nàn phẫn nộ không cam lòng, chẳng bằng cố gắng vượt qua giai tầng. Một ngày nào đó, ta sẽ bị các ngươi quỷ lấy mời vào trong tiệm. Lưu Mẫu người từ trước đến nay đại khí, chưa từng mang thủ. Thật. Tiếp đó, Lưu Thịnh không lại đi hiệu cầm đồ, vàng bạc cửa hàng chờ cửa hàng, mà là nghe khuyên đi miếu thành hoàng phủ cận sạp hàng. Những thứ kia lấy xỉ côn hẹn vật dụng hàng ngày chiếm đa số, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Đáng tiếc, Lưu Thịnh dùng gần cá biệt canh giờ, tại một đám chủ quán quái dị trong ánh mắt, đem mỗi cái sạp hàng bên trên đồ vật đều sờ soạn một lần, mới thu hoạch 7 điểm linh ẩn. Ngược lại là tại một chỗ sạp hàng bên trên, chó ngáp phải rồi đảo đến một bộ tinh thiết liễu diệp đao, thần thương khẩu chiến một phen, cuối cùng lấy 800 văn thành giao. Giao dịch xong về sau, mày dậm mắt to chủ quán thói quen mở miệng kiếm khách, khách quan yên tâm, chúng ta Lý ký tiệm sắt chuyển đời thứ 3, bảo đảm chất lượng, ngài nếu là sau này có cần, nông cụ binh khí, cũng có thể đến đồ sắt ngõ hẻm tìm ta. Chuyển đời thứ 3. Đây chẳng phải là có rất nhiều cũ kỹ chi vật. Lưu Thịnh nhãn tình sáng lên, tâm trong lặng lẽ nhớ ký đồ sắt ngõ hẻm Lý ký tiệm sắt danh tiếng. Hôm nay canh giờ đã muộn, còn muốn đi chọn mua chút mét thịt, lần sau lại đi. Sau nửa canh giờ, chọn mua 20 cân thô lương, mấy cân lòng lợn hắn, cùng Triệu Lôi tụ hợp, bước lên đường về. Trên đường, Lưu Thịnh đề cập chuyện săn thú, bị Triệu Lôi đảm nhiệm nhiều việc quá khứ, nói là tận chuyển sở học, tuyệt không tàng tư vân vân. Về đến trong nhà, Lưu Thịnh đem thô lương, lòng lợn và còn lại hơn 200 văn tiền đều giao cho Lưu bà, chính mình liền không kịp chờ đợi nằm bật xuống trên giường tính danh. Lưu Thịnh đạo quả, thất thập nhị biến thiên phú, tức mắt tu vi, không hóa thân, sơ tước, nhưng đầu nhập linh ẩn thôi diễn, linh ẩn, 23-23 giờ linh ẩn. Ai biết hắn trên đường trở về, nhịn được có bao nhiêu vất vả. Hy vọng có thể có cái kết quả tốt. Lưu Thịnh phun ra một ngụm trọc khí, có chút khẩn trương liếm miệng một cái, lúc này không do dự nữa. Đầu nhập 10 điểm linh ẩn thôi diễn sơn tức biến. Trong chốc lát, quang ảnh loạn chiến, bảng tiếp nước mặc như thác nước, năm thứ nhất, ngươi chui phá vỏ trứng, bắt đầu thấy nắng sớm năm thứ hai, ngươi đã quen thuộc chúng quanh khu rừng này, bắt đầu nếm thử bay về phương xa. Ngươi hấp thụ giáo huấn, ngậm miệng không nói, chỉ giữa khu rừng xuyên thẳng qua, thành công tránh đi trên trời diều hâu. Ngươi liên tục bay rất lâu, thẳng đến mệt mỏi chịu không được, mới tại trên một cây đại thụ nghỉ chân. Một đầu mèo rừng từ phía sau ngươi lặng lẽ tới gần ngươi chết, trả lại linh ẩn 8 điểm. Cam. Lần trước là gọi bậy dẫn tới diều hâu, lần này không rên một tiếng, chỉ là bay mệt mỏi nghỉ một lát, liền gặp được mèo rừng. Cái này tức tử mệnh cũng quá khổ đi, cũng không phải hắc hồn. Lưu Thịnh tâm tính có chút bạo tạc, ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Một hồi lâu, hắn mới khôi phục lại, không phải liền là lãng phí 2 điểm linh ẩn nha. Lão tử còn có 21 điểm. Tiếp tục. Năm thứ nhất, ngươi chui phá vỏ trứng, bắt đầu thấy nắng sớm năm thứ hai, ngươi đã quen thuộc chúng quanh khu rừng này, bắt đầu nếm thử bay về phương xa. Ngươi hấp thụ giáo huấn, ngậm miệng không nói, chỉ giữa khu rừng xuyên thẳng qua, khát uống lộ, đói bụng ăn trùng, tránh đi trên trời diều hâu, trên cây rắn mèo, bay qua một tòa lại một tòa đỉnh núi năm thứ ba, ngươi tiếp tục bay năm thứ tư, rét đậm tuyết lớn, ngươi dừng ở một cây cành khô bên trên, lực bất phòng tâm nhìn về phía sau lưng đường đi, một mảnh trắng xóa, cái gì đều không có. Sơn tước tuổi thọ chỉ có 4 năm, ngươi đã đi tới phần cuối của sinh mệnh. Một thế này ngươi gặp quá nhiều mê người phong cảnh, nếm qua không ít mới là ăn ngon côn trùng, nhiều lần tự ứng rắn mèo hồ nhanh đuốt dưới thoát hiểm. Tiếc nuối duy nhất là cuối cùng không thể bay ra mảnh này lâm hải, nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. Ngươi nhớ tới mùa hè nghe một cái hoàng ly nói qua tự mình kinh lịch, từng có một đầu chọc mao lão quả ngoài ý muốn ăn một viên thanh táo, một lần nữa mọc ra màu xanh lông vũ. Nếu như là ngươi ăn viên này trái cây, có thể hay không sống được càng lâu. Ngươi chết, trả về linh hồn 6 điểm. Lúc này là bình an sống đến tự nhiên tử vong, nhưng không có tấn thăng thành dị thú. Lưu Thịnh lấy lại tinh thần, cẩn thận đem bảng bên trên rủ xuống văn tự nhìn một lần, cuối cùng là tìm được nơi mấu chốt, viên kia bị chọc mao lão quả ăn thanh táo. Hoàng Ly nói nó tận mắt nhìn thấy, chọc mao lão quả ăn thanh táo về sau, mọc ra hoàn toàn mới màu xanh lông vũ. Cho nên mấu chốt là viên kia thanh táo. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, quyết định lại lần nữa nếm thử, đầu nhập 10 điểm linh ẩn tôi diễn, hóa thân tranh thủ ăn viên kia thanh táo. Theo tâm hắn niệm chuyển động, từng hàng thủy mặc văn tự lại lần nữa soát bình phong, năm thứ nhất, ngươi chui phá vỏ trứng, bắt đầu thấy nắng sớm. Năm thứ tư, ngươi phong trần mệt mỏi bởi tới hoàng ly trong miệng cái kia phiến rừng, gặp được viên kia treo ở trên cây thanh táo. Thanh táo dị hương lưu động, dẫn tới chim thú vô số, dưới cây giết đến máu chảy thành sông. Ngươi kìm nén không được bản năng khát vọng, thừa dịp chim thú giết làm một đoàn, túi sông lên trước, muốn cướp đi thanh táo. Một đầu dài hơn một trượng độc mãng phun ra nọc độc ngươi chết, trả về linh ẩn 6 điểm. Phá phòng, lại đến. Năm thứ nhất. Năm thứ tư, ngươi gặp được viên kia màu xanh quả táo, dị hương lưu động, dẫn tới chim thú tranh đấu. Ngươi kiểm chế lại bản năng khát vọng, nhìn trái ngó phải, rốt cục phát hiện đầu kia chọc mao lão quạ, thế là lặng lẽ tránh sau lưng nó. Chim thú tử thương thảm trọng, ngươi thừa cơ từ con quạ sau lưng bay ra, phóng tới thanh táo. Đúng lúc này, ngươi đỉnh đầu lướt qua một đạo hắc ảnh, là một đầu đùi hạt. Nó cũng tương tự am hiểu sâu cầu đạo, chờ đến cuối cùng ngươi chết, trở về linh ẩn 6 điểm. Sơn tước bản thân quá yếu, căn bản đoạt không qua đám hung cầm manh thú kia. Lưu Thịnh nhìn xem ngã hồi vị trí linh ẩn điểm số, thần sắc nghiêm trọng. Chỉ còn lại có 2 lần cơ hội. Hắn đem mấy lần trước thôi diễn lặp đi lặp lại nhìn một lần, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái nghi vấn. Đã tranh đoạt thanh táo chim thú như vậy hung mãnh, vì sao cuối cùng hết lần này tới lần khác là đầu kia chọc mao lão quạ được tạo hóa? Vẫn là nói, đằng sau phát sinh ngoài dự liệu biến hóa. Nếu không, một mực cầu đến cuối cùng, chờ cái kia chọc mao lão quạ cầm tới thanh táo trong mấy mắt, lại đoạt. Nghĩ đến liền làm, Lưu Thịnh một mạch đem còn lại linh ẩn đều đập đi vào. Năm thứ nhất, năm thứ tư, ngươi gặp được viên kia màu xanh quả táo, dị hương lưu động, dẫn tới chim thú tranh đấu. Ngươi kiểm chế lại bản năng khát vọng, tại phát hiện đầu kia chọc mao lão quạ về sau, lặng lẽ tránh sau lưng nó. Ngươi quyết định cầu đến cuối cùng, vô luận xuất hiện bao nhiêu lần cơ hội, đều từ đầu đến cuối bất động. Chim thú hỗn chiến, tử thương thảm trọng, cuối cùng một đầu đuổi hạc điêu đi thanh táo, lại rời đi rừng lúc, bị một đầu trọng thương mèo rừng nhào chúng rơi xuống đất, trái cây lăn đến các người đặt chân dưới cây. Chọc mao lão quả mộc dưới, chợt dương cánh lao xuống. Ngay tại nó sắp ngậm lấy thanh táo trong nháy mắt, ngươi nổi lên lực khí toàn thân đắp xuống, thành công quả miệng đoạt áo. Ngươi liều chết nuốt vào gió táo, chỉ vì sống được càng lâu, đi gặp càng rộng lớn hơn trời cùng đất. Một đoàn thuần túy nhẹ nhàng linh khí đưa ngươi toàn thân bao vây lại. Thân thể của ngươi phát sinh kịch liệt biến hóa, hình thể bành trướng, chảo mỏ trở nên sắc bén, cũ vũ chốc ra, một lần nữa mọc ra mới màu xanh lông vũ, cũng đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú trời sinh đao khách. Ngươi hóa thành một đạo thanh mang, lấy lông đuôi làm đao, đem tất cả nhào về phía chim của ngươi thú đều chém giết, cuối cùng ngửa mặt lên trời huýt dài mà đi. Thôi diễn thành công, ngươi hóa thân sơ tước, đuôi, tấn thăng làm đao vĩ thanh tước, bạch, thu hoạch được nó thiên phú trời sinh đao khách gia trì. Còn thừa linh ẩn 5 điểm. Trong chốc lát, một cỗ nhẹ nhàng khí lạnh chống rông sinh ra, đem Lưu Thịnh toàn thân bao vây lại. Bên hai truyền đến dị hưởng, tựa như lưỡi dao cắt chém không khí, phát ra vụ vụ đau ngâm. Tấu chương xong, chương 06, đao vĩ thanh tước, bạch, chương 06, đao vĩ thanh tước, bạch, thật là thoải mái. Lưu Thịnh hít mắt, chỉ cảm thấy tựa như ngâm cái tắm nước nóng, cả người đều biến nhẹ mấy phần. Từng kia từng sợi khí lạnh tại thể nội xuyên thẳng qua, không ở điều chỉnh thân hình của hắn, tăng lên hắn cơ bắp xương cốt nhận tính và độ cứng. Tứ chi của hắn trở nên thon dài mạnh mẽ, tựa như kéo căng dây cùng, sức mạnh và nhanh nhẹn đều tăng lên không ít, bàn tay biến rộng biến dài, từng chiếc đốt ngón tay thô to rõ ràng. Cái này tựa như trời sinh liền nên cầm đao. Trong lòng hắn phanh phanh trực nhảy, vừa chuyển động ý nghĩ, bảng bên trên liền rủ xuống mấy hàng thủy mặc văn tự, đao vị thanh tước, bạch, giới thiệu, một loại tốc độ vượt qua du chuẩn dị chủng tức loại, toàn thân lông vũ cứng, cỏi thắng sát, lông đuôi giống như lao, săn mồi lúc cao tốc lướt qua con mồi, lấy lông đuôi cắt chẳng chi, là chim muông bên trong trời sinh đao khách. Ngươi đã thu hoạch được đao vĩ thanh tước thiên phú trời sinh đao khách gia trì. Trời sinh đao khách, thiên phú, chiều dài cánh tay trưởng rộng, gân cốt cường kiện, tu luyện đao loại võ học, làm ít công to, loại suy. Trời sinh đao khách, cái này mới thiên phú, trên diện rộng cải thiện ta thể phách, các phương diện đều được tăng lên. Lưu Thịnh tỉnh táo lại, túi đầu nhìn mình có chút xa lạ bàn tay, khoe miệng ý cười, làm sao cũng không che giấu được. Bỏ ra nhiều như vậy tinh lực, tâm tính nổ tung nhiều lần, đổi đến như vậy một cái cường hãn thiên phú, quá đáng giá. Trừ cái đó ra, trên người hắn nguyên bản sinh mủ vết thương đều đã kết vảy, ngứa, xem chừng lại có 2-3 ngày liền sẽ rơi vảy, triệt để khỏi hẳn. Liền không nứt phú tức mắt tầm mắt cũng khuyết trương lớn đến 30 bước, gia trì động thái thị lực càng phát ra kinh khủng. Hóa thân tấn cấp một lần, vậy mà mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, nếu như lại tấn một lần tính danh, Lưu Thịnh đạo quả, thất thập nhị biến thiên phú, tức mắt, trời sinh đao khách tu vi, không hóa thân, đao vi thanh tức linh luận, năm không thể thôi diễn. Ngay tại cao hứng Lưu Thịnh sửng sốt một chút, lấy tâm thần đụng chạm bảng, trong chốc lát một trận trong đầu liền bỏ tới một trận minh ngộ. Biến hóa chi thân phẩm cấp không thể vượt qua bản tôn quá nhiều, nếu không không đủ sức. Ngoài ra, hóa thân hướng phía dưới kiêu dung. Nói một cách khác, đao vi thanh tức hóa thân, có thể tại bình thường sơn tức và đao vi thanh tức ở giữa. Theo tâm ý của hắn chuyển đổi. Tốt như vậy, phổ thông sơn tức không dễ dàng để người chú ý, thuận tiện điều tra tìm hiểu tin tức. Lưu Thịnh vẫn chưa thỏa mãn quan bế bảng, hưng phấn trong lòng thật lâu không thể bình phục. Chỉ cảm thấy từ xuyên biệt đến nay, liền bao phủ ở trong lòng mù mịt, tán đi hơn phân nửa. Tiếp đó, trọng điểm chính là luyện võ. Chờ luyện võ tăng lên cảnh giới, liền có thể luyện hóa ra thứ hai tôn hóa thân, cũng đem đao vi thanh tức hóa thân thôi diễn đến tinh quái cấp. Dị thú cấp thiên phú đều đã lợi hại như thế, như vậy tinh quái cấp đâu? Thậm chí phía sau yêu, đại yêu, lão yêu, tổ yêu, cổ yêu, lại hội mạnh đến mức nào? Lưu Thịnh trong đầu không hiểu hiện ra một đoạn văn đến, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà làm chim, mang tên là bằng, bằng chi lưng, không biết mấy ngàn dặm vậy. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Như có một ngày, sơn tước tiến vào hóa thành côn bằng, ta cũng có thể trải nghiệm nước kích 3000 dặm, đoàn lên như diều gặp gió 9 vạn dặm thông khoái. Chỉ là, cái này có khả năng sao? Cháu ngoan, tới dùng cơm. Nhà chính bên trong, bà làm xong đồ ăn, nóng hôi hổi, thịt mùi thơm khắp nơi. Lưu Thịnh lấy lại tinh thần, vô ý thức luốt luốt cái mũi, trong mắt cuồng nhiệt còn tại. Đạo trường lại ngăn, đi thì sắp tới, đi mà không ngừng, tương lai đều có thể vậy. Hiện tại, đương nhiên là ăn cơm thật ngon. Thật là thơm. Lưu Thịnh nâng lên thịt đống đến nổi bật bát sứ, cắm đầu cùng ăn. Bụng hắn giống như là hang không đáy giống như, liên tiếp nguyên 5-6 bát cơm, 2 cân xuống nước, 1 cân thịt rán, mới ăn 6 điểm no bụng. Vị trời sinh đao khách toàn diện sau khi tăng lên, hắn sức ăn tăng gấp mấy lần. Lưu bà từng viên miết hạt cơm, thỉnh thoảng cho hắn gấp thức ăn, mặt già bên trên nửa là vui vẻ nửa là ưu sầu. Cháu ngoan có thể ăn là tốt, thế nhưng quá tham ăn, dừng lại liền xử lý 2 cân gạo, 3 cân thịt. Hôm nay mua gạo và mì, nhưng không chống được mấy ngày. Hơn nữa, còn nửa tháng liền muốn giao hạ thuế, hai người làm gì cũng phải một lượng bạc hơn. Tiền này, từ chỗ nào đến? Thực sự không được, chỉ có thể đem cây kia ép cái dương châm cải bán. Đó là nàng mẹ ruột qua đời trước, lưu cho nàng cuối cùng nhiệm muốn. Lưu Thịnh trong lòng có việc, cũng không phát giác bà tâm tư, sau khi ăn xong, liền lấy cớ tiêu thực, bước ra khỏi nhà. Bạch. Trong rừng rậm, một đạo thanh mang phá không mà tới, lướt qua mấy cây to cỡ miệng chén cây nhỏ, cuối cùng rơi vào trên một cây đại thụ. Đây là một cái hơn một xích cao chim tước, toàn thân xanh đậm, bạch mi mắt đen, vàng mỏ vàng trảo, lông đuôi phảng phất như một thanh trường đao, cơ hồ cùng thân trở dài. Cao lạnh thần tuấn, rõ ràng là một đầu đao vĩ thanh tước. Thật nhanh, cũng liền 10 cái hô hấp không đến, liền bay trong vòng 3-4 dặm đường núi, so với sơn tước nhanh gấp 5-6 lần. Lưu Thịnh chụp động cánh, trong mắt đều là vẻ tàn thán. Cái này đao vĩ thanh tước, rõ ràng là Lưu Thịnh biến hóa mà thành. Nhưng đúng lúc này, lúc trước cái kia vài cây nhỏ nhau nhau ngã xuống, vết cắt chân nhăn như gương. Lưu Thịnh bay tiến lên, quan sát tỉ mỉ mấy chỗ vết cắt một phen, không nhịn được tắt lưỡi, vừa rồi ta chỉ là tùy ý quét dưới cái đuôi mà thôi. Hắn chuyển động ánh mắt, nhắm ngay một khối cao 4-5 thước núi đá. Hai cánh chấn động, liền lao ra ngoài, thân hình giữa không trung linh động xẹt qua, vòng quanh trên núi đá dưới tung bay. Ầm ầm sau một khắc, núi đá nứt làm mấy khối, triệt để sụp đổ, tóe lên mảng lớn bụi bặm, kinh chim bay tước. Bành! Lưu Thịnh tại trong sương mù khói trắng hiện ra thân hình, đưa tay tại núi đá mặt cắt sờ lên, ánh mắt đột nhiên trở nên phiêu hốt. Liền cứng rắn núi đá đều có thể dễ dàng như thế cắt chém, cái này nếu là rơi vào huyết nhục chi khu bên trên, cũng không biết võ giả có thể hay không gánh bắt được. Đao vĩ thanh tước tuần hành vận tốc ước chừng 240 dặm tả hữu, toàn lực gia tốc trong nháy mắt, vận tốc tiếp cận 900 dặm. Người bình thường căn bản thấy không rõ, có lẽ võ giả không giống. Hô, hắn đè xuống trong lòng nổi lên dị dạng, từ trong ngực lấy ra liễu diệp phi đao. Bộ này từ trên sạp hàng đãi tới tinh thiết liễu diệp đao, tổng cộng có 6 thanh, thân đao mỏng như giấy phiến, hiện lên liễu diệp hình, dài hơn thước, hai mặt mở lưỡi. Nắm ở trong tay sát na, trong lòng hắn lập tức sinh ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Dù là hắn cho tới bây giờ không ném qua phi đao, nhưng thật giống như trời sinh liền biết, làm như thế nào ngọn phi đao ném đến càng chuẩn càng xa. Trời sinh đao khách, kinh khủng như vậy. Ánh mắt của hắn du động, ba trong 10 bước, tất cả động tĩnh đều đặt vào trong mắt. Lúc này đã gần đến trời tối, huỳnh trung dần dần lên, mệt mỏi điệu về rừng, trống trải an tĩnh rừng dần dần náo nhiệt lên. Nghệ, con thằn lằn, con rơi, trúc diệp thanh, con nhím, núi chuột, thỏ hoang. Chỉ một chút, Lưu Thịnh đã nhìn chằm chằm cái kia con thỏ hoang tử, còn có cách 5-6 bước bên ngoài hai cái núi chuột. Cộng lại, không sai biệt lắm có 10 cân ra mặt. Đủ ngày mai ăn. Giữa trời chiều, ba bôi hàn mang xé rách không khí. Bạch, bạch, bạch. Cách đó không xa, cái kia nặng 6-7 cân đuổi thỏ rừng giống như người được nguy hiểm, đột nhiên đạp thân mà lên, lại vừa lúc đem vết hầu đưa đến bay tới liêu diệp đào trên ngọn. Cùng lúc đó, hai cái mới từ hang động đi ra núi chuột, thử cũng không kịp hừ một tiếng, liền mới ngã xuống đất, không một tiếng động. Tức mắt cùng trời sinh đao khách hai hạng thiên phú kết hợp, lại thêm một bộ sắc bén phi đao, bạo phát ra kinh khủng lực sát thương, đối trong rừng tiểu động vật tạo thành hàng duy đả kích. Về sau không sợ không thì tan rồi. Lưu Thịnh tiến lên, đem ba con ngồi cất kỹ, gỡ xuống phi đao, nên miệng cười to. Giống. Đúng lúc này, Hắc Phong Sơn phương hướng đông nhiên chuyển đến một tiếng hổ khiếu, tựa như thiên cổ lôi vang, chấn động đến cây rừng vân rời. Trong rừng tiểu động vật nhóm, càng là từng cái gân cốt ra rời, nằm sấp tại nguyên chỗ, run lẩy bẩy. Lưu Thịnh chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ không tự chủ được dựng đứng lên. Cái này đầu lão hổ, sợ là thật không đơn giản. Tấu chương xong, chương 07, hổ họa, nhân họa. Chương 07, hổ họa, nhân họa. Sát trời đem hắc, bạch thủy thôn bên trong dâng lên lượn lờ khói bếp. Bành. Bên ngoài thôn đất trống trước, xương trắng tan hết, hiện ra Lưu Thịnh thân hình. Hắn mang theo thỏ rừng chuẩn núi, kinh nghi bất định mắt nhìn Hắc Phong Sơn phương hướng, hạ quyết tâm gần đây trước không vào núi, liền ở ngoại vi chuẩn bị con thỏ gà rừng núi chuột được. Trên núi cái kia đầu lão hổ, sợ là cái đại gia hỏa. Cháu ngoan, ngươi cái này sẽ không cũng là nhặt về đi. Cửa nhà, Lưu bà nhìn Lưu Thịnh trong tay con ngồi một chút, thanh âm có chút trầm thấp. Một cái 6-7 cân thỏ rừng, hai cái cộng lại có nặng 4-5 cân núi chuột, không coi là nhiều, nhưng cũng đáng hơn 100 văn, tương đương với phổ thông thợ săn một ngày thu hoạch. Càng quan trọng hơn là, thỏ rừng huyết hầu, núi chuột trên trán đều có miệng vết thương, hiển nhiên đều là vật có chủ. Nhà chúng ta nghèo là nghèo một chút, nhưng cũng không thể làm trộm đạo sự tình. Nàng chắn tại cửa ra vào, không nhường Lưu Thịnh vào nhà, tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên, lần đầu xuất hiện vẻ nghiêm túc. Lưu Thịnh thấy thế, biết lần này lăn lộn không đi qua, chỉ có thể nói lời nói thật, "Bà, đây là ta tại thôn đằng sau đánh tới." Nói xong hắn rút ra một ngọn phi đao, nhìn cũng không nhìn liền ném ra ngoài. Bạch. 7-8 bước bên ngoài, một cái bươm bướm bị gắt gao đính tại trên cành cây, cánh còn tại chấn động. Tiếp theo, hắn bị Lưu bà đi vào trước cây, miệng bên trong giải thích nói, "Trước mấy ngày sau khi tỉnh lại, không biết sao, ta ném đồ vật liền đặc biệt chuẩn, hôm nay trong thành mua mấy ngọn phi đao đường định." Hắn không nói kim thủ chỉ sự tình, đem nguyên nhân đều thoái thác đến trước đó hôn mê bên trên. Lưu bà trừng to mắt, nhìn xem bị đính tại trên cành cây bơm bướm, hơi có chút thất thần. Thật lâu, nàng mới tỉnh hồn lại, chắp tay trước ngực, vui đến phát khóc, "Liệt tổ liệt tông phù hộ, ta tôn qua đạo khảm này, rốt cục khai khiếu." "Khai khiếu?" "Hoàn mỹ lý do." Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, cũng làm bộ đi theo chắp tay trước ngực bái một cái. Về sau liền có thể quang minh chính đại mang về nhà hồi con mồi, phụ cấp gia dụng. Đừng hỏi vì cái gì trước đó sẽ chỉ cày ruộng nông gia tử, đột nhiên liền có thể đi săn, mỗi ngày thu hoạch so với lao thợ săn còn nhiều. Hỏi, chính là khai khiếu. Không phục, ngươi cũng mở khiếu thử một chút. Lưu bà vui mừng hớn hở đi xử lý con mồi, ba đầu con mồi bỏ đi xuống nước xương cốt, có thể ra thịt 5-6 cân, da lông lột bỏ đến, cũng đáng cái 6-7 văn tiền. Dưới bóng đêm, bà bóng lưng, phảng phất như trẻ mấy tuổi, thối cước đều linh hoạt không ít. Hắn ra, nhà ta cháu ngoan khai khiếu, có thể bước lên trong nhà đánh lạc. Nhà ta thời gian, có hy vọng. Lưu Thịnh hơi nhếch khóe môi lên, thu hồi ánh mắt, đưa tay rút ra trên cành cây phi đao. Lúc trước một phen chất thí, nhường hắn sâu sắc cảm nhận được sơn tức hóa thân sau khi tấn thăng cường đại. Bằng vào cái này cỗ hóa thân, cùng với gia chỉ bản tôn hai cái thiên phú, người bình thường bên trong, hắn không có đối thủ. Nhưng trên đời này, còn có cường đại võ giả, thí dụ như đồng gia trong đại viện vị kia võ đại sư. một vị có thể dùng tay áo đem mấy trăm cân tạ đá cuốn lên hơn một trượng, khí tức so với hổ lang còn muốn hung mãnh cụt một tay mãnh nam. Còn có Hắc Phong Sơn bên trên cái kia đầu lão hổ, bằng vào một tiếng hổ khiếu, liền dọa đến hơn 10 dặm bên ngoài một đám tiểu động vật gân cốt rã rời, cứt đái cùng lưu. Cho nên, còn phải luyện võ. Lưu Thịnh phun ra một ngụm trọc khí, trở lại trong phòng, phân chân, cúi thân, bảy cánh tay, đâm ra hắc hổ tung. Đây là Sơn Tước hóa thân sau khi tấn cấp lần đầu đứng như cọc gỗ, mấy hơi thở về sau, hắn liền rõ ràng cảm nhận được trước sau chênh lệch. Nhẹ nhõm. Trước đó thân thể giống như là rót chỉ, nặng nề bụng bề, 10 cái hô hấp về sau, liền sẽ hai cỗ run run, hô hấp hỗn loạn. Mà bây giờ, đã qua 50 cái hô hấp, hắn ý nguyên rất là nhẹ nhõm. Thậm chí loan thoáng, có một tia dị dạng khí tức từ lòng bàn chân nổi lên. Chẳng lẽ là khí huyết? Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, mơ hồ có suy đoán. Sơn Tước hóa thân sau khi tấn thăng, tăng lên trên diện rộng thể chất, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tương đương với tăng lên bản tôn căn cốt. T. Cái này lợi hại. Sau nửa canh giờ, Lưu Thịnh rốt cục không kiên trì nổi, thiết khẩu khí, đỉnh đầu bốc khói, toàn thân đại hãn. Sáng nay đứng như cọc gỗ, mới có thể kiên trì 50 cái hô hấp, không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ dáng vẻ, lần này lại đứng một giờ. Tăng lên to lớn. Trên mặt hắn hơi có vẻ mỏi mệt, hai tay giao thế vướt bụn rùn cánh tay và thối cước, ánh mắt lại sáng đến đáng sợ. Dựa theo vị kia võ đại sư nói, tư chất thượng đẳng, đứng như cọc gỗ 10 ngày nửa tháng, liền có thể cảm ứng khí huyết. Trung đẳng tư chất, đứng như cọc gỗ mấy tháng, cũng có thể cảm ứng khí huyết. Tư chất hạ đẳng, mét thị tan đủ, trong vòng 3 tháng cũng có thể nhập môn. Chính mình luyện thêm 3 năm ngày, không sai biệt lắm liền có thể nhập môn, như thế nói đến, xem như tư chất thượng đẳng. Lưu Thịnh liếm liếm khóe miệng, chỉ cảm thấy trên thân dính sền sệt, rất khó chịu lợi, chính muốn ra cửa múc nước rội cái nước. Đột nhiên cuối thôn bên kia truyền đến một hồi lâu động tĩnh, mơ hồ có trận trận tiếng kêu khóc vang lên, xen lẫn con cọp ăn người trốn về đến chờ chữ. Trong lòng hắn khẽ động, mang theo phi đao và bà nói một tiếng, liền chạy tới cuối thôn. Đi tới nửa đường, chỉ thấy một đám người kêu khóc lấy đi tới, cách thật xa, liền có thể ngửi được một cỗ mùi máu tanh. Ánh lửa dưới, thân hình cao lớn Tần Ngũ Gia bị hắn hai đứa con trai dìu lấy, sắc mặt trắng bệnh, chưa tỉnh hồn. Hắn là trong thôn tốt nhất thợ săn, từ trước đến nay gan lớn, từng đi săn qua 5-600 cân đại lợn rừng, dám cùng nặng ngàn cân thằng ngu này cùng nhau. Bây giờ lại toàn thân run rẩy, liền đứng cũng không vững, hiển nhiên kinh hãi quá độ. Bên cạnh hai cái huyết hổ lô giống như thân ảnh, bị người nhà dơ lên, từ quần áo đến xem, cũng là trong thôn thợ săn. Sau lưng bọn họ là một đám khóc tiên đập đất lao nhân phụ nữ trẻ em, hai chủ nhà, đại thuật nhà, chu đen nhà, đều là trong thôn hôm nay lên núi thợ săn. Trung quanh là một vòng lớn nghe được động tĩnh chạy tới thôn dân, lao nhau, nghị luận ầm ĩ. Lưu Thịnh ngừng chân một lát, liền nghe cái đại khái. Tần Ngũ Gia bọn hắn mấy nhà thợ săn, hôm nay lên núi, muốn đánh nhức đầu hàng, gom góp năm nay hạ thuế, cho nên so với thường ngày xâm nhập hơn một dặm. Kết quả rước lấy một đầu con cọp, đầu đôi 3 triệu dư, bổ nhào về phía trước chính là hơn 10 triệu. Phát ra hổ khiếu, tựa như có thể đem người hồn đều định trụ, cho dù kinh nghiệm phong phú thợ săn giả, bị cái này vừa hô, đều không thể động đậy. Tần Ngũ Gia vẫn là dựa vào cầu tới một đạo phù bình an, mới miễn cưỡng mang theo bên người dài căn thúc và nhịn nhưu chạy về. Về phần cách khá xa hai trụ, đại thuận và chu đen, sợ là đã táng thân hổ khẩu. Thành Tinh, cái kia con cọp Thành Tinh. Lúc này, bị hai đứa con trai dịu lấy Tần Ngũ Gia đột nhiên gào thét một tiếng, nghiêng đầu một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Bốn phía tiếng kêu khóc càng phát ra lớn tiếng, ở dưới bóng đêm truyền ra thật xa. Vậy xem thôn dân thấy thế, cũng là mặt có ưu tư. Cái này mấy hộ trong thôn đều xem như điều kiện không sai, bây giờ mất trụ cột, sau này thời gian coi như khổ sở rồi. Ồ. Lưu Thịnh đứng ở trong đám người, nhìn Tần Ngũ Gia một chút, trên mặt lướt qua một vòng dị sắc. Hắn có thiên phú tức mắt thị lực biến thái, có thể phát hiện không ít người khác không phát hiện được chi tiết, tỉ như Tần Ngũ Gia mặc dù toàn thân phát run, một mặt hoảng sợ, cuối cùng thậm chí hôn mê bất tỉnh, nhưng hô hấp của hắn, nhưng thủy chung bình ổn, không có sóng chấn động. Ngực nôn náo, trong ngực giống như có dấu hắn bật. Hơn nữa, miệng vết thương trên người hắn mơ hồ, cùng dài căn thúc và hai trên thân châu xé rách thương hoàn toàn khác biệt. Hổ họa, vẫn là nhân họa. Lưu Thịnh nói không rõ, cũng không có ý định dính vào. Ngược lại là Triệu Lỗi bên kia, đến nhắc nhở một chút, phải cẩn thận Tần Ngũ Gia. Tần Ngũ Gia. Triệu Lỗi sửng sốt một chút, một mặt nghĩ mà sợ nói, hắn hôm qua cũng hô ta cùng một chỗ lên núi, may mắn ta đáp ứng cùng ngươi vào thành. Lưu Thịnh ánh mắt có chút vi diệu, cuối cùng móc lấy con nhắc nhở một câu, liền cáo từ rời đi. Không bằng không theo, có mấy lời không tốt nói thẳng. Bất quá, Thạch Đầu Ca một nhà trước đó đối với hắn có ân, bây giờ hắn có đao vị thanh tức hóa thân, làm gì cũng phải bảo vệ hắn chu toàn. Tấu chương xong, chương 08, nhu đồ bí mật, phát giác chương 08, nhu đồ bí mật, phát giác bóng đêm thâm trầm. Một bóng người đi vào đồng gia đại viện cửa sau, một lát sau liền bị Trình quản gia đón vào. Trình quản gia lo liệu từ trên xuống dưới nhà họ Đồng tạp vụ, là đồng viên ngoại tâm phúc. Không bao lâu, hai người đi vào hậu viện thư phòng, gặp được chính chủ. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng, đồng viên ngoại hất lên trắng thuần quần áo trong, tùy ý tựa ở giường la hán bên trên. Hán ước chừng 40 trên dưới, trắng trắng mập mập, mặt mũi tràn đầy cười ha hả, tựa như trong miếu Phật Di Lặc. Lão Ngũ, làm không tệ. Nhìn thấy người tới, đồng viên ngoại khen một câu, chỉ trước mặt, uống trà. Ánh đến lay động, chiếu rọi đi ra người khuôn mặt, thình lình chính là vốn nên ở nhà dưỡng thương Tần Ngũ Gia. Hắn lúc này hồng quang đầy mặt, tinh thần sáng láng, và trước đó tưởng như hai người. Tạ lao ra thưởng. Tần Ngũ Gia cung kính không người tử, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một chỉ lớn chừng bàn tay của con, nắm ở trong tay, đưa tiến lên, hành không có nhục sứ mệnh, con hổ này tể thu hồi lại. cái này cọp con còn không có mở mắt, ngay tại ngủ say. Trên thân một tầng mềm mại lông tơ, vàng hắc giao nhau, ngạch mang vương chữ vằn. Trên sống lưng, thình lình dán một chương bùa vàng. Tốt, tốt, tốt. Đồng viên ngoại luôn miệng khen hay, đưa tay sau khi nhận lấy, tường tận xem xét một lát, mừng rỡ như điên, cảm thấy ám đạo, có vật này, con ta tại Trịnh công tử trước mặt, liền có thể đứng vững chân. Trước đây không lâu, huyện thái gia nhà Trịnh công tử muốn luyện một lò hổ tùy ôn dương đan thiếu một vị chủ dược. Chủ này dược chính là không mở mắt nhũ hổ chi có tủy. Đồng viên ngoại tiểu nhi tử vừa bị Trịnh công tử thu làm tùy tùng không lâu, lập công xuất ruột, liền đáp ứng việc này. Làm nhi tử tại chỗ nên được sảng khoái, lại là đem hắn lao tử cho hố. Cái này Hắc Phong Sơn bên trong, tuy có con cọp, nhưng nhũ hổ sao mà khó lấy? Còn muốn là vừa ra đời không lâu, không mở mắt, càng là khó càng thêm khó. Cũng may, đồng gia tại bản địa có mấy phần thế lực, bên trên trăm lạng bạc dòng vẩy ra đi, cuối cùng là đạt được tin tức xác thật. Một phen bẩn thỉu thao tác, hố mười mấy cái nhân mạng, cuối cùng là thành công đã thủ. Hắn đem cọp con để vào đã sớm chuẩn bị tốt trong hộp ngọc, trong hộp đệm mấy tầng bạc gấm, lại thiếp đùa vàng che đậy khí cơ. Tiếp theo, quay đầu nhìn về phía Tần Ngũ gia, trịnh trọng nói, nhưng có lưu lại dấu vết. Cái khác hiểu rõ tình hình, đều đã chết. Tần Ngũ gia liếm liếm vẻ miệng, trên mặt lướt qua một vòng hung ác, tiếp lấy chần chờ nói, cái kia Triệu Lôi nguyên bản hôm nay hẹn cùng một chỗ, nhưng đột nhiên có việc, cho nên không đi theo lên núi, cũng không biết trên núi sự tình. Chính là và Lưu Tú tại nhà đi được gần cái kia Triệu thạch đầu. Đồng viên ngoại ngồi thẳng người, trên người thịt mỡ trôi động như sóng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh chờ lấy Trình Quảng ra, kinh ngạc nói, ta nhớ được, lần trước đo đạt thổ địa, Lưu Tú tài cháu trai chịu một trận roi, không chết. Nguyên bản sắp chết, nhưng không biết sao, lại chịu được nổi. Trình Quảng gia đáp lại một tiếng, nhớ tới hai ngày này nghe được tin tức, ánh mắt lấp loé. Sống qua tới rồi, thật đúng là mệnh cứng rắn. Đồng viên ngoại chợt chợt lưỡi, trầm mặc một chút, khẽ cười nói, ngươi tìm cái thời gian đi cái kia hai nhà nhìn xem. Hắn đem nhìn xem hai chữ cắn đến rất nặng, nói xong ý vị thâm trường nhìn Trình Quản gia một chút. Trình Quản gia con mắt chuyển động, liền phỏng đoán đến nhà mình lao ra tâm tư, lúc này gật đầu đáp lại một tiếng. Lao ra, lão hổ từ trước đến nay mang thủ. Lúc này, Tần Ngũ gia nhỏ giọng mở miệng, lấy hắn đối lao hổ hiểu rõ, việc này không xử lý tốt, đến tiếp sau sẽ rất phiền phức, con hổ kia tinh mất con non, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sao, tả hữu bất quá nổi điên ăn một số người mà thôi, chờ qua một thời gian ngắn, nó lâu tìm không được, tự sẽ thối lui. Đồng viên ngoại lơ đến phất phất tay, tiếp lấy cười ha hả khen câu, lão ngũ sự tình lần này làm được tốt, ngày mai liền nhường con của ngươi tới học võ. Nói xong, hắn lại gõ gõ trước người tiểu bản vông, trịnh trọng nói, việc này muốn giữ bí mật, không được hướng người khác lộ ra. Tiểu nhân minh bạch. Tần Ngũ gia liền vội vàng gật đầu, vỗ ngực cam đoan, chính là liền nhi từ ta, cũng sẽ không nói cho. Ừm. Đồng viên ngoại thu hồi ánh mắt, cái mũi hừ một tiếng, lập tức bưng lên chén trà. Tần Ngũ gia thấy thế, lúc này tức thời đứng dậy cáo tử. Chờ Trình quản gia đem hắn đưa đi về tới phục mệnh, đồng viên ngoại bưng lên đốt lên nước trà uống một hớp dưới, ngựa khí bình tĩnh, gần như là mạc, a phúc. Lao ra. Trình quản gia ra đầu sắp bỡ, vội vàng túi lầu xuống. Tứ hậu lao ra vài chục năm, hắn sợ nhất nghe được loại này đạm mạc ngữ khí. Bởi vì cái này thường thường mang ý nghĩa. Muốn chết người. Việc quan hệ hạo nhi tiền đồ, dung không được nửa một chút lầm lỗi, ta càng nghĩ, vẫn là có chút không yên lòng. Người nói, vạn nhất lao ngu say rượu nói lỡ miệng, hoặc là tham tiền tâm hồn, bị người đón mua, lộ ra trong đó tường tình. Chúng ta đồng gia thanh danh nhưng sẽ phá hủy. Đồng viên ngoại thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, ngươi cầm 100 lượng ngân cho võ đại sư, mời hắn xuất thủ. Đưa lão ngũ cả nhà lên đường. Trong mơ mơ màng màng, hình như có kêu thảm, chó sủa truyền đến. Lưu Thịnh thông suốt mở mắt, lặng lẽ xuống giường, tiến đến bên cửa sổ, ra bên ngoài xem. Chỉ thấy thôn phía tây chính toát ra ánh lửa, khói đặc cuồn cuộn. Chỉ là tất cả mọi người ngủ được chìm, vừa bị bừng tỉnh, còn chưa kịp tổ chức cứu hỏa. Đối cùng thôn người mà nói, cứu hỏa là lẫn nhau nghĩa vụ, không phải vậy thế lửa lan tràn ra, ai cũng trốn không thoát. Hắn cau mày, chính muốn ra cửa cứu hỏa, chợt nhớ tới trong mơ mơ màng màng nghe được tiêu thảm, lúc này ngừng bước chân. Sự tình có kỳ lạ, vẫn là trước bài trừ nguy hiểm lại đi. Biến. Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, dưới chân dâng lên một mảnh xương trắng, người đã hóa thành một cái đao vĩ thanh tước, từ cửa sổ bay ra ngoài. Nguyên bản sơn tức hóa thân tức mắt tại ban đêm tia sáng ảm đạm lúc, hiệu quả hội đại thụ ảnh hưởng, nhưng ở hóa thân thăng cấp về sau, điểm ấy không đủ, liền bị triệt để ngủ, bính như thấu suốt. Một cái hô hấp không đến, Lưu Thịnh liền bay đến hiện trường, nhìn thấy rào rạt thế lửa, nhất thời lấy làm kinh hãi. Bình thường phòng bốc cháy, thế lửa không có khả năng thăng được nhanh như vậy. Càng quan trọng hơn là, hắn trông thấy một bóng người đang từ hiện trường nhanh chóng rút lui, khăn đen che mặt, đảo mắt liền chạy ra khỏi hơn 10 trượng, thẳng đến đầu thôn mà đi. Mà đầu thôn bên kia chỉ có một gia đình, là đi đối phó đồng gia, vẫn là. Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, lúc này chấn động cánh, cách xa mấy chục trượng, đi theo. Người nào? Đúng lúc này, người kia giống như có cảm giác, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tay giới đao xẹt qua một vòng hàn quang, cách không bổ về phía Lưu Thịnh. Trong chốc lát, tựa như một đầu ác hổ giơ đuốt, gió tanh đập vào mặt. Là hắn. Lưu Thịnh cảm thấy hoảng sợ, hai cánh chấn động, đột nhiên ra tốc xuống cao, trong nháy mắt ẩn vào màn đêm không thấy. Nguyên lai là một cái thanh tước, ta còn tưởng rằng là. Người này xoay người rơi xuống đất, tay áo phải chống rông đong đưa, nhìn xem Lưu Thịnh rời đi phương hướng, lắc đầu, lập tức rời đi. Một lát sau, Lưu Thịnh về đến trong nhà, giải trừ biến hóa, đứng tại phía trước cửa sổ, lạnh thấm mồ hôi. Lúc trước người kia một tiếng gầm nhẹ, mặc dù đè ép cổ họng, nhưng hắn vẫn là nghe được thân phận của đối phương. Nhất là cái kia thiếu một tay thân hình, toàn bộ Bạch Thủy thôn liền không tìm được cái thứ hai. Đồng gia đại viện võ đại sư, người này không biết là cảnh giới gì, tùy tiện nhảy chồm liền có 8-9 trượng, hơn nữa cảm giác nhạy cảm, đao pháp kinh khủng, cách hơn 10 trượng một đao, đều để Lưu Thịnh khắp cả người phát lạnh. Lưu Thịnh có tước mắt thiên phú, thị lực kinh khủng, lại như cũng không thấy rõ hắn xuất đao động tác. Người này không thể trêu chọc. Chỉ là, cái này khuya khoắt giết người phóng hỏa, lại là vì cái gì? Luôn không khả năng là vì tiền tài a. Lưu Thịnh sờ lên cái cằm, mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ bắt lấy cái gì. Đúng lúc này, Lưu bà bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, sờ lấy hắc đi ra. Chờ biết cháy về sau, lúc này thúc giục Lưu Thịnh đi cứu lửa, thủy hỏa vô tình, cứu người cứu mình. Lưu Thịnh im tiếng, bước lên hai cái thùng gỗ liền thẳng đến thôn phía tây mà đi. Trên đường trùng hợp gặp đồng dạng đi ra ngoài tới cứu lửa Triệu Lỗi. Chờ đổi tới địa điểm, đã có tới trước thôn dân bắt đầu tổ chức cứu hỏa, bận tối mày tối mặt. Là Tần Ngũ ra nhà. Triệu Lỗi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lưu Thịnh, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Lúc chạm vào tối, Lưu Thịnh mới nhắc nhở hắn phải cẩn thận Tần Ngũ ra, kết quả nửa đêm Tần Ngũ ra nhà liền đi nước. Cái này thật đúng là trùng hợp. Lại là Tần Ngũ ra nhà. Lưu Thịnh nhíu nhíu mày, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Võ đại sư vì sao muốn giết Tần Ngũ ra? Tần Ngũ ra lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái thợ săn, có đồ vật gì đáng giá một cái hai cảnh võ sư nhớ thương? Vẫn là nói, chân chính muốn giết Tần Ngũ ra là Đồng Bái Bỉ. Lưu Thịnh nghĩ đến chán đau nhức, lúc này vứt qua một bên, dù sao không có quan hệ gì với hắn, không tham gia chính là. Hơn nửa canh giờ về sau, đại hỏa triệt để dập tắt. Đám người đi vào kiểm kê bàn bạc, Tần Ngũ ra một nhà sáu miệng, tất cả đều táng thân biển lửa. Đám người cảm thán một tiếng, lập tức đem đến tiếp sau dấu vết giao cho đại biểu đồng viên ngoại tới trình quản gia. Cái kia đồng viên ngoại, bản thân còn kiêm lý trưởng, trong đó cứu hỏa trận thai chính là hắn phải chịu trách nhiệm hạng mục công việc một trong. Trên đường trở về, Triệu Lỗi im lìm không một tiếng, tựa như bị cái gì kích thích. Thằng đến nhanh đến nhà lúc, hắn mới giữ chặt Lưu Thịnh, đệ thấp tiếng nói, Tần Ngũ ra nhà bọn hắn đám lửa này, có chút kỳ quái, giống là có người cố ý thả. Tấu chương xong, chương 09, đột phá, khí huyết nhập môn chương 09, đột phá, khí huyết nhập môn ta còn biết ai là hùng phạm đâu. Nhưng biết thì sao? Lấy đồng gia biểu hiện ra thực lực, đưa ngươi cái cả nhà thùng, không thể so với giết chết một con gà khó khăn. Liên và Tần Ngũ ra một nhà sáu miệng một dạng. Lưu Thịnh trong lòng chuyển qua số niệm, duỗi tay đè chặt Triệu Lỗi bà vai, ra hiệu hắn nhìn về phía cổng ôm cậu và Triệu gia tẩu tử, Thạch Đô Ca, bên ngoài gió lớn, tẩu tử và cậu ba. Tại chờ ngươi đấy. Triệu Lỗi nhìn hướng vợ của mình tử, phản phất như bị dội gáo nước lạnh vào đầu, khoe miệng nhúc nhích mấy lần, im lìm không một tiếng gật gật đầu. Hy vọng Thạch Đầu Ca không muốn đầu góc phát nhiệt. Lưu Thịnh thở dài, thu hồi ánh mắt, chọn thùng về nhà. Tần Ngũ gia và Trường Căn Thúc, nhịn như mấy người bọn hắn chết, thoát không ra liên quan, bây giờ một nhà lao tiểu lại bị Đồng Bái Bỉ phái người diệt khẩu. Hiển nhiên, trong thôn đội đi săn gần như đoàn diện, đồng gia là thoát không ra quan hệ, ít nhất là biết chút ít nội tình gì. Nhưng chủ trì công đạo điều kiện tiên quyết là có đủ thực lực và lực lượng. Huống chi, Tần Ngũ gia bảo hộ lộ ra, nó hạ chẳng dù sao cũng hơi. Gieo gió gặt bão, thần hy sơ nhiễm, dãy núi như lông mày ẩn hiện hơi lam. Hô, hút. Lưu Thịnh đứng ở phía trước cửa sổ, thân như ác hổ chiếm cứ, diện mục bởi vì dùng sức mà bội hiện dữ tợn. Hai ngày này hắn đứng như cọc gỗ, thời gian càng ngày càng dài, nhất là hôm nay, đều đứng cá biệt canh giờ, y nguyên không cảm thấy mảy may mỏi mệt. Bởi vì một sợi tóc phẩm chất mờ mịt đang từ lòng bàn chân dâng lên, tự phát ghé qua quanh thân. Chỗ đến, tựa như nước nóng âm, ấm hô hô, lại như một cái có lực tay nhỏ tại nhào nặn bung lòng cơ bắp. Vui mừng cực kỳ. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này sợi mờ mịt trước mắt chỉ có thể bị cảm giác, mà không cách nào dùng ý niệm điều khiển. Đây cũng là cảm giác khí. Ta bây giờ cũng coi là nhập môn, trở thành võ giả. Một lát sau, Lưu Thịnh bật hơi thu công, đỉnh đầu bốc khói, mồ hôi tuôn như nước, trong bụng trầm đục, phảng phất như hổ gầm tầm thường. Hắn nhớ tới sáng nay dọn võ lúc, vị kia võ đại sư lời nói, trong mắt tinh quang ngứa ra. Dưới đây người nói, thung công nhập môn, cảm ứng khí huyết sau trong vòng vài ngày, thể chất sẽ xuất hiện lần thứ nhất rõ ràng tăng lên. Cuối cùng, khí lực có thể đạt tới 300 cân, có thể mở một thạch cung cứng liên sạc. 300 cân khí lực. Hắn lao đi mồ hôi trên người, đi vào ngoài phòng, nắm lên dưới mái hiên chữ nước vạc nước vùng ven. Dùng sức, quá nửa vạc nước lay động mấy lần, chậm rãi rời đi mặt đất mấy tấc, sau đó lại trở về chỗ cũ. Nước này vạc là thô công chế, không nặng chừng mạc 6-70 cân, thêm vào bên trong quá nửa thanh thủy, không sai biệt lắm có 200 cân ra mặt. Chờ qua mấy ngày ổn định lại, ta cái này thân khí lực sợ không phải có thể tăng tới 400 cân trở dưới. Lưu Thịnh khẽ miệng bật lên, tâm tình thật tốt, tính danh, Lưu Thịnh đạo quả, thất thập nhị biến thiên phú, tước mắt, trời sinh đao khách tu vi, khí huyết cảnh, nhập môn, hóa thân, đao vi thanh tước, nhưng đầu nhập linh ẩn tôi diễn, linh ẩn, năm trọng yếu nhất chính là rốt cục có thể luyện hóa thứ hai tôn biến hóa chi thân, cùng với đối đao vi thanh tước hóa thân tiến hành lại thôi diễn. Nay lại nhường hắn đối mặt đồng gia, cùng với càng ngày càng nghiêm trọng hồ hóa lúc, càng có niềm tin. Mấy ngày nay, trong thôn nhiệt độ cao nhất chính là trên núi hồ hóa. Không chỉ có Bạch Thủy thôn, chung quanh Nhị Hà thôn, Tiểu Đông thôn trở mấy cái thôn cũng gặp hai bạn, có không ít thợ săn táng thân hổ khẩu. Hôm qua, cái kia đầu lão hổ tinh thậm chí xâm nhập Tiểu Đông thôn, ăn mấy người mới đi. Trong lúc nhất thời, Hắc Phong Sơn thành cấm địa, phụ cận thôn dân người người cảm thấy bất an, đàm luận hổ biến sắc. Trường Căn Thúc và Nhị Nhu cuối cùng không vượt đi qua, giống hai trụ bọn hắn ba nhà một dạng, trước sau đều làm hậu sự. Lưu Thịnh đi theo bà cùng một chỗ, theo phần tử, cũng tận mắt thấy như thế nào ăn tuyệt hậu. Chu Hắc từ nhà, từ sau khi hắn chết, cũng chỉ còn lại có một đôi quả phụ bé gái mồ côi, bị trong thôn tiền đồng tiền lớn hai để mắt tới. Cái này hai huynh đệ là trong thôn nổi danh lưu manh, suốt ngày chơi bời lêu lổng, trộm đạo. Trước đó nguyên thân xảy ra chuyện lúc, đã từng đánh qua Lưu gia chủ ý, bị Triệu Lỗi ra mặt hung hăng giáo huấn một trận, mới trung thực. Lần này bọn hắn đồng dạng để mắt tới Chu gia, còn đánh lên liền người mang tài tận diệt tính toán. Lưu bà không vừa mắt, ra mặt nói hai câu, hai gia hỏa này trở mặt tại chỗ, vén tay áo lên muốn động thủ. Kết quả bị Lưu Thịnh một trận quả đấm, trực tiếp đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, so với lần trước Triệu Lỗi giáo huấn đến còn hung ác. Về sau, Lưu Thịnh đi theo Triệu Lỗi tại Hắc Phong Sơn bên ngoài chuyển bài vòng, nắm giữ không ít đi săn kỹ xảo, mỗi ngày đều mang về 20-30 cân săn đuổi. Xem như triệt để ngồi vững Lưu bà trong miệng khai thiếu. Không phải vậy giải thích thế nào, hắn biến hóa trên người. Khai thiếu, chân để giải thích hết thầy. Từ đây, lại không ai dám xem thường bọn họ tổ tôn, các thôn dân thái độ cũng khách khí rất nhiều, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Duy nhất tác dụng phụ chính là, Chu gia tẩu tử về sau kiểu gì cũng sẽ tới nhà giúp làm sự tình. Giặt quần áo nấu cơm, lột da phơi thịt, các loại tạp vụ, làm được lại nhanh lại tốt, còn không thu bất luận cái gì thù lao. Thế là, trong thôn bắt đầu truyền ra một số lời đồn đại lời xấu xa. Lưu Thịnh nói chung đoán được Chu gia tẩu tử tâm tư. Thật có ý tứ cũng tốt, vẫn hắn lưu mô người ra hộ tự vệ cũng được. Hắn đều không có để ở trong lòng, cũng không thèm để ý kiếp trước kinh lịch nào đó mèo tâm tư về sau, hắn liền triệt để giải phóng tư tưởng, kiên định đi lên thức tỉnh con đường. Không chủ động, không tự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Huống chi, bà lớn tuổi, có người giúp làm việc nhà cũng không tệ, hắn nỗ lực bất quá là một điểm thanh danh, cùng với một điểm đồ ăn. Cái thứ hai hóa thân tuyển cái gì tốt? Lưu Thịnh quan bế bảng, trở lại trong phòng, lâm vào trầm tư. Tôn thứ nhất hóa thân đao vĩ thanh tước, có được xuất sắc di động năng lực, điều tra, tìm hiểu, giám sát, đánh lén đều rất thuận tiện. Nó ra chỉ hai môn tiên phú, cho Lưu Thịnh mang đến kinh khủng động thái thị lực và đối đao loại binh khí cường đại bản năng. So sánh dưới, hắn trước mắt thiếu sót nhất chính là đối kháng chính diện năng lực. Còn sống mới có thể phát ra, cái thứ hai hóa thân, tốt nhất là da dày thịt béo một loại, có rất mạnh năng lực phòng ngự. Lưu Thịnh trong đầu hiện ra tượng, gấu, trâu, rùa chờ động vật hình tượng. Kỳ thật phù hợp nhất hắn kỳ vọng là kim thạch chi thuộc, nhưng cái này tử vật muốn đản sinh ra tinh phách, ít nhất phải thành tinh về sau. Không phải trước mắt hắn có thể tiếp xúc đến. Vài chữ rơi rất không có khả năng tuyển hạng, kỳ thực bên trên hắn lựa chọn có hạng, bất quá là lợn rừng, trâu, rùa, gấu bốn loại mà thôi. Trên núi có đại lợn rừng, thằng ngu này chẳng qua hiện nay chính náo hổ họa, đi không được. Hơn nữa trâu quá đắt, một đầu liền muốn hơn 10 lượng, mua không nổi. Cho nên, cuối cùng có thể chọn, liền thừa lại một cái. Rùa. Nam. Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, mí mắt chực nhảy. Danh tự này rất cách đứng người. Bất quá, như có thể thu được rùa đen phòng ngự và trường thọ tiên phú gia trì, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nói tới nói lui, vẫn là phải đi trong thành một chuyến, thuận tiện lại thu hoạch một đợt linh hồn điểm. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận động tĩnh, bà tựa hồ dẫn người tiến vào sân nhỏ. Lưu Thịnh ra ngoài xem xét, con mắt nhất thời híp lại. Người tới lại là Đồng gia Trình quản gia. Tần Ngũ gia nhà lửa cháy đêm đó, hắn từng tại đám cháy phụ cận cùng nó từng có gặp nhau. Người này tâm cơ sâu nặng, không hớn hở ra mặt, rất khó đối phó. Thịnh ca nhi. Nhìn thấy Lưu Thịnh, Trình quản gia rõ ràng sửng sốt một chút. Đêm đó tia sáng quá mở, hoàn cảnh lại loạn, vẫn không cảm giác được. Dưới mắt tia sáng sung túc, gặp lại Lưu Thịnh, lại là nhường hắn giật nảy cả mình. Lúc này Lưu Thịnh thân cao tiếp cận 1m8, tứ chi thon dài mạnh mẽ, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, nhất là một đôi mắt sáng đến đâm người. Rất khó và ngày đó bị đánh toi thóp người liên hệ tới. Đều nói kẻ này là khai thiếu, nhưng lại mở thiếu, cũng không có khả năng nhường thương nặng như vậy, trong vòng mấy ngày liền triệt để khỏi hẳn. Tiểu tử này, chẳng lẽ được cái gì khó lường kỳ ngộ? Lại đợi ta thăm dò một phen. Trình quản gia sinh lòng tham nghiệm, sớm đem vốn là nhiệm vụ để ở một bên, trên mặt tươi cười, ta cái này có một chuyện tốt, cùng ngươi phân trần. Một bên nói, hắn một bên tiến lên, ra vẻ thân thiết chụp về phía Lưu Thịnh bà vai. Tấu chương xong, chương 10, Phật bợ lũ chương 10, Phật bợ lũ gia hỏa này không có hảo ý. Lưu Thịnh trong mắt hiện lên một vòng thanh huy, tâm nhìn tựa như kính lúp bình thường, đem đối phương tất cả chi tiết, tất cả đều chiếu rọi đi ra. Mí mắt run run, hô hấp hơi gấp rút, bàn tay cơ bắp kéo căng lên, chống lên mảng ra. Lưu Thịnh mí mắt vừa nhấc, bất động thanh sắc lui về sau một bước, vừa vặn tránh đi Trình quản gia chụp hạ thủ trưởng, ngoài miệng nói ra, chuyện tốt, xin lắng hay nghe. Trình quản gia một trưởng vô không, đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng càng chắc chắn trước đó suy đoán, phải biết, hắn cũng là khí huyết tiểu thành võ giả, lúc trước nhìn như tùy ý vỗ một cái, lại đã bao hàm nhiều loại đến tiếp sau biến hóa. Đừng nói là người bình thường, chính là giống như hắn tu vi người, do xoay sở không kịp, cũng khó có thể thoát khỏi. Nhưng thiếu niên trước mắt này, tùy ý về sau vừa lui, lại làm cho hắn tất cả đến tiếp sau biến hóa im bặt mà dừng. Tiểu tử này, tuyệt đối phải tạo hóa. Lại đem hắn lừa gạt trở về, tăng theo cấp số cộng thẩm vấn. Cái này tạo hóa, nên vì ta tất cả. Vừa nghĩ tới đó, hắn hô hấp đột nhiên dồn dập mấy phần, nhìn về phía Lưu Thịnh ánh mắt trở nên nóng hổi, không phải sao, mắt nhìn thấy liền muốn giao hạ thuế, lao ra nhà ta nhớ kỹ đoàn người đều là hương thân, cố ý để cho ta tới hỏi một chút, muốn hay không mượn chút tiền bạc khẩn cấp. Trừ cái đó ra, lão gia nhà ta đại phát thiệt tâm, chuẩn bị từ hàng xóm láng giềng trung tuyển chọn một số tư chất xuất chúng người, truyền thụ võ nghệ. Ta nhìn Thịnh ca nhi ngươi tuấn tú lịch sự, không ngại đi thử xem. Đồng bái bị hội hảo tâm như vậy, theo mẹ đều biết treo cây. Huống chi, vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Hai nhà vốn là không hợp nhau lắm, nhất là nguyên thân gia gia năm đó, càng tương ỷ vào công danh mang theo, trước mặt mọi người quát lớn qua đồng bãi bỉ. Những năm này, Lưu gia từng bước một lụi bại, không thể không bán thành tiền điện sản ruộng đất, phía sau chưa chắc không có đồng gia tính toán. Hồi trước, cái kia đồng bãi bỉ càng là làm cho bà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không thể không bán đồ bán tháo trong nhà cuối cùng điện sản ruộng đất. Cái này từng cọc, từng kiện xuống tới, hai nhà quan hệ cho dù không tới thủy hỏa bất dung tình trạng, nhưng cũng đại kém hay không. Người cái này đồng bãi bỉ chó săn, bỏ công như vậy khuyến khích, sợ là không có ý tốt. Lưu Thịnh hướng mặt mũi tràn đầy lo lắng bà nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, lập tức mở miệng cự tuyệt, không được, đồng gia cánh cửa quá cao, ta không với cao nổi. Xem ra Thịnh ca nhi ngươi đối lao ra nhà ta hiểu lầm quá sâu. Trình quản gia mắt thấy lửa gạt không thành, sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, quyết định dùng sức mạnh, oán nhà nghi giải không nên kết, ta dẫn ngươi đi đồng gia, mời lao ra tự mình cùng ngươi phân trận, hóa giải ân oán. Nói xong, hắn đoạt bước lên trước, năm ngón tay mở ra, phảng phất giống như ứng chảo, bàn tay đỏ lên bành trướng, trên cổ tay gân xanh nảy lên, mang theo một trận ác phong, chụp vào Lưu Thịnh mặt. Đây là trực tiếp không trang, muốn dùng cường. Lưu Thịnh có tước mắt thiên phú, động tác của đối phương tựa như châm thả, bị hắn bắt được vận động quy tích. Thế là hắn không lùi mà tiến tới, dậm chân, bảy cánh tay, cũng chỉ chút âm. Sau một khắc, Trình quản gia một chảo thất bại, thân thể nghiêng về phía trước, tựa như chủ động đem cổ đưa đến Lưu Thịnh trên đầu ngón tay. Ê! Khu khu! Hắn chỉ cảm thấy xương cổ tê dần, trong nháy mắt đau sốc hồng, thể nội khí huyết nhất thời tán loạn. Vừa rồi rôi ra nếu như là phi đao, gia hỏa này liền đã mất mạng, bất quá. Lưu Thịnh liếc mắt bên cạnh sắc mặt trắng bệch bà, tỉnh táo lại. Gia hỏa này không thể chết trong nhà, nếu không sẽ liên lụy bà. Ánh mắt của hắn lấp lóe mấy lần, tiến lên trước một bước, nhìn thẳng kinh hãi vạn phần Trình quản gia, Lưu gia chúng ta không gây chuyện, cũng không sợ sự tình, ngươi như cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ, không ngại trở về kêu tể nhân đi thử một chút. Tiểu tử này vậy mà luyện võ, hơn nữa thực lực so với ta còn mạnh hơn, xem ra bằng vào chính ta là ăn không vô. Lại trở về kêu lên nhị đệ cùng một chỗ, hôm nay phải tất yếu cầm xuống kẻ này, đoạt nó tạo hóa, bằng không đợi lao ra phát hiện liền không ta chỉnh ra chuyện gì, chưa ổn định bọn hắn. Nghĩ đến đây, Trình quản gia hướng Lưu Thịnh làm cái bái chào, cười khổ nói, là ta lòng yêu tài quá mức vội vàng, nhường Thịnh ca nhi hiểu lầm. Ta trở về chuẩn bị một phần lễ mọn, ngày mai lại đến nhà, hướng các ngươi bồi tội. Nói xong, hắn gọn gàng xoay người rời đi. Đều bạch mặt. Lúc này, Lưu bà trầm thấp một giọng nói, trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn, nắm lên bên cạnh đao bổ tuổi, đưa cho Lưu Thịnh, không thể thả hắn đi. Lưu Thịnh giật nảy mình, nhìn xem đưa tới trước mắt đao bổ tuổi, nuốt ngụm nước bọt. Không phải, bà nguyên đến như vậy sát phạt quả đoán sao? Trước đó thật nhìn không ra nha. Bất quá, gia hỏa này vẫn đúng là không thể chết tại nhà ta phụ cận, nếu không sẽ rước lấy một đống phiền phức. Bà, chúng ta là giữ khuôn phép người trong sạch, tại sao có thể chém chém giết giết? Lưu Thịnh trong mắt lướt qua một vòng tinh mang, chỉ bầu trời, trầm giọng nói, đừng lo lắng, người xấu tự có thiên thu, gia hỏa này sống không được bao lâu. Lưu bà trừng to mắt, kinh ngạc nhìn Lưu Thịnh, mập mờ lầu bầu một tiếng, ngay tại bếp lò bên trên bận rộn, về sớm một chút, chờ ngươi ăn cơm. Lưu Thịnh đáp lại một tiếng, liền đi ra cửa. Chung quy là ta cái này kim thủ chỉ quá lợi hại, đem người khác muốn mấy tháng mới có thể dưỡng tốt thương, mấy ngày liền khỏi hẳn, từ đó nhường hắn phát hiện dị thường. Trong lòng của hắn cảm khái một tiếng, tìm một chỗ góc không người, đem thân lay động, liền hóa thành một đạo thanh mang bay ra ngoài. Người xấu, thu ngươi đến rồi. Lão gia mấy ngày nay bị hổ họa làm cho sức đầu mẹ chán, không dành quan tâm chuyện khác, vừa vận tiện nghi ta. Trình quản gia bước chân vội vàng, trong lòng lại là một mảnh lửa nóng. Sơn giã chi địa, từ trước không thiếu kỳ ngộ. Một gốc bảo thực, một phần tiền nhân di trạch, liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Nếu không phải không được chọn, hắn Trình đại quản gia lại há nguyện khúng núm lịm bợ, cho đồng gia làm trâu làm ngựa. Sau khi chuyện thành công, Lưu gia tổ tôn cũng không thể lưu, miễn cho tiết lộ phong thanh. Trình quản gia sờ lên đít hầu, vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau. Bất quá nghĩ đến Lưu gia tổ tôn bị chính mình mấy câu nói lừa gạt ở, tùy ý hắn rời đi, hắn liền không nhịn được bật cười. Lớp người quê mùa quả nhiên là lớp người quê mùa, cho dù được kỳ ngộ, vẫn như cũng là lớp người quê mùa. Liền cơ bản nhất giết người diệt khẩu cũng không biết, sống đến lượt các ngươi không may. Trình quản gia như vậy vội vã, chẳng lẽ đồng lao gia lại có mới phân công? Nhìn hắn gương mặt kia, cười đến nếp may đều mở, chưa chừng là đợi cơ hội, muốn từ hổ họa bên trong vớt chất béo đấy. Mấy ngày sau liền muốn giao hạ thuế, cũng không biết đồng lão gia có cái gì điều lệ. Trên đường một số thôn dân nhìn thấy Trình quản gia, nhao nhao treo lên bắt chuyện, lôi kéo làm quen, hỏi sự tình, nhỏ giọng tầm thì, không đồng nhất mà cố. Thả làm gì vãng, hắn nói cái gì cũng biết dừng lại, ứng phó mức hai, thưởng thụ các thôn dân thổi phồng và ghen ghét. Nhưng hôm nay trong lòng của hắn có việc, chỉ muốn sớm một chút chạy về đồng gia, hướng lao gia mật báo, cho nên đều không để ý bỗng nhiên. Hắn bên tai vang lên hai tiếng chim hót, thanh thúy cao vút, tựa như trường đao ra khỏi vỏ. Trước một tiếng còn ở phía xa, sau một tiếng ngay tại phụ cận. Hắn bản năng quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt một đạo thanh mang kịch liệt phóng đại, phản phất như đao quang cướp hầu mà qua, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phúc, đầu bay, máu phun. Một cái đầu lâu rơi vào bùn đất, nhanh như chớp lăn mấy bước, mới vừa rồi ngửa mặt mà dừng. Trên mặt vẫn mang theo vài phần nghi hoặc, trong con ngươi phản chiếu ra một đạo phóng lên tận trời tức ảnh. Bốn phía chính vây quanh hắn đáp lời mấy cái thôn dân sửng sốt một chút, bị biểu tung tóe máu tươi một kích, nhất thời phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, giết người rồi, giết người rồi. Thôn phía sau cánh rừng trước, Lưu Thịnh đem một cái ám văn gấm mặt cả túi móc sạch, bàn bạc có bạc vụn 4 lượng nhiều, ngân phiếu 20 lượng, hơn 20 lượng bạc. Chỉ là một quản gia, đều so với trong thôn tuyệt đại bộ phận gia đình giàu có. Hắn cất kỹ ngân phiếu và bạc vụn, đào cái hố, đem cả túi vùi lấp, đặt mấy phát, lúc này mới nặng nề mà thở hắt ra. Sự tình phát triển đến mức này, tuyệt không phải hắn bản ý bọn hắn lưu ra người. Từ trước đến nay thiện chí giúp người, không thích chém chém giết giết, chỉ nghĩ an tâm sinh hoạt. Nhưng cái này Trình quản gia giáp tâm hại người, muốn hại hắn tính mệnh, không cho hắn đường sống. Vì mạng sống, vì bà, vì sau này cuộc sống an ổn, hắn chỉ có thể thu tên kia tính mệnh. Bị buộc giết người, loại này bất đắc dĩ, ai hiểu? Chỉ có thể dưng dưng nhận lấy cái này 24 lượng bạc, hơi chút an ủi dưới chính mình viên này thụ thương trái tim. Vừa vặn muốn đi huyện thành, chọn lựa kế tiếp hóa thần mục tiêu. Có Trình quản gia liền bù, ta cũng có thể súng hơi đổi pháo, toàn bộ tốt hơn. Tấu chương xong, chương 11, bài sư. Bài sư. Chương 11, bài sư. Bài sư. Sau gần nửa canh giờ, Lưu Thịnh xem chừng thời gian, mang theo hai con thỏ hoàng về nhà. Còn tại cửa ra vào, chỉ thấy Chu gia tẩu tử chính bị bà, trong sân và một cái cụt một tay đầu đà nói chuyện. Kia đầu đà thân hình cao lớn, phản phất như một vị thiết tháp, thân mặc màu đen tăng y, ngực treo bạch cốt Phật châu, trên mặt có một đầu mặt sẹo, tướng mạo hung ác. Không có nửa điểm người xuất ra từ bi. Khá lắm, đồng gia phản ứng nhanh như vậy. Hơn nữa, còn phải như thế kẻ hung hăng đến. Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, nhận ra đến người thân phận, thình lình chính là cái kia võ đại sư. Đồng gia tốc độ phản ứng thật nhanh. Đúng lúc này, đang cùng bà nói chuyện võ đại sư bỗng nhiên thu tay, hai mắt ngầm uy, sát khí bừng bừng, tựa như trực diện một đầu ác hổ, khí thế bức người. Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, dưới chân chậm nửa nhịp, ngừng tại cửa ra vào, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Vừa đúng, cháu ngoan, vị này là đồng gia tới võ đại sư. Lưu bà hợp thời mở miệng, hướng Lưu Thịnh vây vây tay, ngoài miệng giới thiệu nói, Trình quản gia tại trên đường trở về, bị người hại. Võ đại sư tìm chúng ta hiểu rõ tình huống. Trình quản gia bị người hại. Lưu Thịnh lông mày giơ lên, nhìn có chút hả hê nói, cái nào hảo hắn làm, ta mời hắn ăn nướng thỏ. Người đứa nhỏ này nói cái gì mê sảng, người chết vì lớn, không biết. Hắn bang đồng bái bị hại hàng xóm láng giềng nhiều năm, sớm muộn muốn bị thiên thu. Lưu Thịnh cứng cổ nói câu, tiến lên đem con thỏ giao cho Chu gia tẩu tử. Sau đó, đĩnh đạc nhìn về phía võ đại sư, còn nghĩ muốn hiểu rõ cái gì. Ngươi sẽ không phải hoài nghi, là ta giết hắn a? Ngươi luyện võ qua, còn nhập môn. Võ đại sư dò xét Lưu Thịnh một chút, ánh mắt chuyển động, rơi vào Chu gia tẩu tử trong tay con thỏ bên trên, có một tay không sai phi đao. Thật là nhạy cảm sức quan sát. Lưu Thịnh trong lòng run lên, hai cánh tay ôm ở trước ngực, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Võ đại sư khỏe miệng nết lên một cái, ánh mắt du động, đột nhiên rơi vào Lưu Thịnh trên hai tay, con mắt nhất thời sáng lên, đột nhiên lấy tay bổ tới. Giống. Trong chốc lát, hình như có một tiếng hùng hồn hổ gầm nổ vang. Lưu Thịnh chỉ cảm thấy đầu châm xuống, như có một đầu hắc hổ đánh tới, gió tanh xung mặt. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, đã bị võ đại sư cẩn thận một tay bắt được cánh tay. Tê, ta và người này chênh lệch thế mà như thế đại. Lưu Thịnh chấn động trong lòng, lúc trước bắt trước giết Trình quản gia mà sinh ra đắc ý, không cánh mà bay. Lúc này, cái kia võ đại sư đã cấp tốc tại hắn trưởng, cổ tay, cánh tay, vai, sống lưng, xương hông chờ nơi án miết mấy lần, sau đó lui trở lại. Đau nhức, chiều dài cánh tay trở rộng, gân cốt cường kiện, trời sinh đau khách. Võ đại sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người đôi tay này, trời sinh thích hợp cầm đao, không nên mai một hưng dã. Nói đến đây, trong mắt của hắn lướt qua một vòng nhớ lại, năm đó, tại Dương Cốc huyện nông thôn, ta cùng đại huynh sống nương tựa lẫn nhau, có thụ ức hiếp, ngẫu nhiên gặp sư phụ. Lão nhân gia ông ta thấy ta thân hình cao lớn, sờ xương sau cũng là như thế như vậy nói với ta. Bây giờ, sư phụ viên tịch hầu như đều một giáp. Duyên tới duyên đi, duyên diệt duyên sinh, hôm nay nhìn thiếu niên này thuận mắt, liền chuyển cho hắn nhất pháp. Hương chi sở trí, thẳng thắn mà làm. Trong mắt của hắn hồi ức lóe lên mất đi, sắc mặt thâm trầm, ngựa khí bao hàm tổn thức, muốn hay không cùng ta luyện võ. Ta có thể dạy võ công cho ngươi. A. Lưu Thịnh sửng sốt một chút, đều quên trên người đau nhức. Đây là cái gì chuyển hướng? Trong lòng hắn nhanh quay ngược trở lại, trầm mặc một lát, thử dò xét nói, nhà ta và đồng bãi bỉ không hợp nhau. Đồng lệ là đồng lệ, ta là ta. Võ đại sư ngữ khí trầm dần, tựa hồ nghĩ gạt ra một cái nụ cười hòa ái, chỉ là cái kia trương mặt thẹo, lại có vẻ càng phát ra hung ác, thuê làm quan hệ, lấy tiền làm việc, tùy thời rời đi. Đồng lệ chính là đồng biên ngoại, tên hiệu bãi bỉ. Như thế nói đến, vị này võ đại sư cùng đồng gia quan hệ cũng là không tính mật thiết. Lưu Thịnh nhất thời có chút tâm động. Hắn mỗi ngày sáng sớm tiến đến đồng gia đại viện dò võ, thời gian là có hạn. Tại hóa thân còn không có tấn cấp trước, chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ, cho dù về sau tấn thăng làm đao vị thanh tước, biến thân thời gian cũng mới kéo dài đến chừng nửa canh giờ. Hơn nữa, hắn đều là chính mình luyện, không có phản hồi chỉ ra chỗ sai. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là tính cái quọc còn tốt, đem đến còn phải luyện tập đi cái quọc, đấu pháp, chiêu thức. Một người là không luyện được. Hắn nguyên bản đều dự định qua một đoạn thời gian, tích lũy đủ bạc về sau, liền đi trong thành tìm ở giữa võ quán tập võ. Dưới mắt lại đưa ra một cái sư phụ, là bởi vì ta trời sinh đao khách thiên phú. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, làm sơ trầm mặc, trầm giọng nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Võ đại sư hì hì cười một tiếng, sờ lên vết đao trên mặt, gan động nói, tương lai thay ta giết một cái cựu nhân, dám sao? Liền giết một người, liền giết một người. Tốt. Lưu Thịnh im tiếng, chợt đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, quỳ xuống đất kêu lên sư phụ. Như thế dứt khoát, ngược lại để võ đại sư ngây ngẩn cả người, sắc mặt chăm chú không ít, ngươi không hỏi ta, muốn giết là ai? Lưu Thịnh cúi đầu, nhớ tới kiếp trước nhìn thấy một đoạn kinh điển lời kịch, thốt ra, nơi có người liền có không phải là, có không phải là liền có ân oán, có ân oán liền sẽ có giang hồ. sư phụ truyền ta võ công, ta thay ngươi giết người, bất quá là chấm dứt một trận giang hồ ân oán. Mà giang hồ ân oán, chỉ hỏi thành bại, không hỏi đúng sai. Võ đại sư trong mắt dị sắc liên tục, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt này, mỗi một câu đều nói đến hắn trong tâm khảm. Càng phát ra nhìn đến thuận mắt. Hảo đồ đệ, trên mặt đất mát, mau dậy đi. Hắn tiến lên đỡ lên Lưu Thịnh, đưa tay trong ngực móc móc, cuối cùng lấy ra một điệt ngân phiếu, vi sư họ Vũ Tê Tùng, Thanh Châu Dương Cốc huyện người. Phương mới ra ngoài đến vội vàng, trên thân không có vật khác, cái này 100 lượng ngân phiếu, tạm thời cho là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. A, cái này, bãi sư còn có thể trái lại lấy tiền. Lưu Thịnh chóng mặt tiếp nhận ngân phiếu, lại bồi tiếp nói hội thoại, ước định ngày mai giờ dần, tại thôn phía sau trong rừng tụ võ. Thằng đến đưa tiễn võ đại sư, đầu bị gió thổi qua, hắn mới tỉnh hồn lại. Cái này bái sư cha, không phải nói, luyện võ là chuyện rất nghiêm trọng sao? Ba quỷ chính lại, kính trà đưa tu. Ta một hạng đều không có làm. Có phải hay không có chút quá loa? Bất quá. Hắn cúi đầu mắt nhìn trong tay một điện ngân phiếu, khỏe miệng bật lên, cơ hồ nứt đến bên hai. Cái này sao có thể kêu quá loa? Ta sư phụ cái này kêu đặc lập độc hành, nhẹ thế tứ trí. Loại kêu bóc lột đệ tử cái gọi là danh sư cho ta sư phụ sách dạy cũng không xứng. Có cái này 100 lạng bạc dòng, tính cả từ chỉnh quản gia trên thân có được 20 lượng. Dòng giá 120 lượng bạc, có thể chọn một cực tốt hóa thân. Hắn mỹ tư tư cất kỹ ngân phiếu, quay người chỉ thấy bà chẳng biết lúc nào xử tại trước cửa phòng, nắm trong tay lấy đao buộc đuổi, vẻ mặt nghiêm túc. Trong phòng, Chu gia tẩu tử sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Cái này, lại là cái gì tình huống? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Lưu Thịnh không hiểu ra sao, liền vội vàng tiến lên, khuyên bà bỏ đao xuống. Nào biết, bình thường đối với hắn nói gì nghe nấy bà, lại đem đầu thẳng dao động, cháu ngoan, ngươi sư phụ kia, xem xét liền thật không đơn giản, hắn bây giờ lại là đồng gia làm việc. Nhà ta cùng đồng gia quan hệ vốn cũng không tốt, ngươi vừa rồi lại. Nếu là bái sư sự tình, lan truyền ra ngoài, đối ngươi đối với hắn, đều không phải là chuyện tốt. Cho nên ngài liền muốn cầm lấy đao bổ tuổi, đem biết việc này Chu gia tẩu tử. Chém. Ngươi thật đúng là cái bảo hộ tôn của ma. Cũng không phải nhất định phải mệnh của nàng. Lưu bà đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong lướt qua một vòng hàn mang, trầm giọng nói, chỉ cần nàng không là người ngoài liền tốt. Không là người ngoài, cái kia chính là nội nhân. Lưu Thịnh phản ứng kịp, trên mặt hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Tại cái này xã hội phong kiến, chết đói việc nhỏ, mất khiết chuyện lớn, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Chính là quá bá đạo. Lưu gia liền thừa lại ngươi căn này dòng ngọc đinh. Lưu bà cố chấp nắm chặt đao bổ tuổi, thanh âm khàn khàn khô khốc, dị thường kiên quyết. Lao bà tử ta có sống hay không quan trọng, nhưng ngươi không thể có sự tình. Không có chút nào đi. Được thôi, ta là không quan trọng, nhưng cũng không thể miễn cưỡng người khác. Không phải vậy và những cái kia xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Lưu Thịnh liếm liếm quẹt miệng, tận tình khuyên bảo nói, bà, việc này dù sao cũng phải rằng cái ngươi tình ta nguyện. Ngươi thế nào biết nàng không tình nguyện? Lưu bà hỏi ngược một câu, sau đó đi đến Chu gia tẩu tử trước mặt, giương lên trong tay đao bổ tuổi. Ngọc nha đầu, ngươi cũng là người số khổ, không có rồi nam nhân dựa vào, còn phải nuôi sống nhị nha, thời gian khổ sở. Cháu của ta bản sự ngươi cũng biết, hôm nay lại bái cao nhân làm sư phụ, tiền đồ rộng lớn. Ngươi cho hắn làm nhỏ, chúng hay không? Tấu chương xong, chương 12, Hắc hổ liệt phong đao chương 12, Hắc hổ liệt phong đao ta. Chu gia tẩu tử họ Liêu tên Ngọc, là sát vách cầu Tây thôn người, người xương Ngọc Đương. Ước chừng chừng 20, bộ dáng cũng coi như đoan chính, sắc mặt tiểu thụy, rất là gầy gò. Nàng rảo lấy tràn đầy vết chai hai tay, lườm Lưu Thịnh một chút, "Ơ đúng, cái kia nhị nha, Lưu gia chúng ta nuôi, chờ trưởng thành, lại tìm hộ hảo nhân gia gả đi." Lưu bà rất là dứt khoát cho cam đoan, cuối cùng truy vấn, "Chúng hay không, cho cái chuẩn." "Chung." Ngọc Đương, Chu gia tẩu tử, nhẹ gật đầu, tiếng như muỗi bo bè, gương mặt đã là ửng đỏ một mảnh. "Thành, việc này liền định xuống, ngươi hôm nay liền mang nhị nha chuyển tới ở, dù sao nhà ta phòng ốc rộng." Lưu bà tại chỗ đánh nhịp, giải quyết dứt khoát, căn bản không cho Lưu Thịnh cơ hội mở miệng. Sau đó nàng xuất ra làm nhà bà khí độ, chỉ huy Lưu Thịnh hai người làm việc. Đều là nhà cùng khổ, không trong thành quy củ nhiều như vậy giảng cứu. Hôn tạp sự tình, đến xuống buổi trưa trên cơ bản liền làm xong. Triệu Lỗi một nhà biết được về sau, cũng qua đến giúp đỡ, đưa mấy trương tốt già, hơn 10 cân thịt khô các loại. Cơm tối phong phú, trương 8 món ngon, ăn đến nhị nha và cậu A hai cái tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy bóng loáng, đem bụng đều trống tròn trịa. Chờ đưa tiễn Triệu Lỗi một nhà, sát trời mới vừa tối, Lưu bà liền mang theo nhị nha đi đông sương phòng. Về sau hết thời, liền nước chảy thành sông. Mềm ấm mới lột đầu gà thịt, đôi chân mới tới nhét bên trên sốt giòn. Nhất thời ham vui. Nhìn bên cạnh ngủ thật say Ngọc Đường, Lưu Thịnh trước rung động trung tỉnh táo lại. Ta đây cũng là chân chính ở cái thế giới này. Cảm dễ. Trong lòng hắn đích thì thầm một tiếng, ngũ vị trần tạm. Có vui vẻ, có thất lạc, có thoải mái, có mong đợi. Trên vai gánh, càng nặng đi. Ngày kế tiếp nửa đêm, giờ dần không đến. Lưu Thịnh liền đi tới thôn phía sau trong rừng, gặp được sớm đã chờ ở đây Võ Tung. Sư phụ, ta tới chậm. Vẫn được. Võ Tung vẫn như cũ một thân màu đen tăng y rìa, cả người tựa như dung nhập hắc ám, chỉ còn lại một đôi ánh mắt sáng ngời hữu thần, phảng phất bóng đèn bình thường, bên chân đặt hai thanh đao. Hàn huyên hai câu, Võ Tung chính thức giảng bài truyền võ. Cái gì là võ? Đại ngu võ kinh chúng nói, chế bạo ngừng chiến tức là võ. Muốn ta nói, đó là đánh giấm. Chữ chuyện võ chữ, là đặt chân cầm qua, tay cầm lợi khí, sát tâm từ lên. Cho nên, võ, là nó thân chém giết chi đạo. Thông tục điểm nói, chính là giết chết địch nhân, bảo vệ mình. Phương pháp có hai, một là tăng bản, tăng lên thể phách sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn chờ các phương diện tố chất, cái này gọi là công. Hai là tăng hiệu, phóng đại bản uy lực, đem một phần bản phát huy ra ba phần hiệu quả. Cái này gọi là kỹ. Nhưng ngàn công và pháp đều là từ cái cục lên, biết vì sao không? Bị hỏi Lưu Thịnh giơ lên lông mày, chần chờ nói, khí huyết. Không sai, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, võ đạo bắt đầu tại khí huyết, cho nên có thể sinh sôi khí huyết tung công, là tất cả công pháp căn cơ sở tại. Võ Tung nhẹ gật đầu, nhấc lên chính mình giới đao, phân chân túi thân, bảy cánh tay rối đao, bày ra một cái thung pháp. Và hắc hổ thung giống nhau đến mấy phần, nhưng càng thêm tinh diệu, huyền ảo. Đây là hắc hổ thung, nhớ kỹ. Đây là hắc hổ thung. Vậy ngươi tại Đồng Gia trong luyện võ trường dạy lại là cái gì? Đừng cho là ta chưa có xem. Vẫn là nói, sư phụ ngươi tại Đồng Gia truyền võ lúc ẩn giấu một tay. Lưu Thịnh khoe miệng giật một cái, không nghĩ tới nhà mình sư phụ thô hào bề ngoài dưới còn có như thế tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Ta muốn truyền cho ngươi môn này hắc hổ liệt phong đao có trong ngoài phân chia, bên trong vì cái cọc, bên ngoài làm đao, lấy hô hấp pháp xuyên qua tương liên. Thung công đao pháp hô hấp pháp ba cái hợp luyện, động tĩnh kết hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể để ngươi càng nhanh nhập môn. Võ Tung làm mẫu về sau, tay áo phải hất lên, cuốn lên khắc một thành trường đao, giao cho Lưu Thịnh, ra hiệu hắn bắt trước đứng ra hắc hổ thung. Cây đao này chí ít có nặng 30 cân. Lưu Thịnh xách đao huy động mấy lần, đột nhiên thuần thục đùa nghịch mà bắt đầu. Thật giống như hắn trời sinh liền biết cây đao này làm như thế nào sử dụng, càng thêm dùng ít sức, càng có sát thương. Xem ra thiên phú trời sinh đao khách đối tất cả đao loại binh khí đều áp dụng. Võ Tung thấy thế, trong mắt dị sắc liên tục, thái độ càng phát ra hòa ái, lực từ lên, xuyên hông qua lưng, cho nên chân phải căng, hông phải buông lỏng, hô hấp ba ngắn một dài, ngực tàng 6 điểm ác khí. Hán kiên nhẫn cho Lưu Thịnh uốn nắn động tác tư thế, không điểm đứt nằm ngoài hút pháp mấu chốt. Và tại Đồng Gia truyền võ lúc thu bạo và qua loa so sánh, tưởng như hai người. Không sai, ngươi cái này thung công nhập môn, tiếp đó ta chuyển cho ngươi liệt phong đao. Chờ Lưu Thịnh đem chân chính hắc hổ thung đứng vững, học xong hô hấp pháp về sau, Võ Tung chậm rãi đời đao. Đao pháp này tổng cộng có 8 thước, hôm nay chuyển cho người thức thứ nhất. Ác hổ ngồi sườn núi, nhìn kỹ. Một lúc lâu sau, Võ Tung rời đi, lưu lại Lưu Thịnh tiếp tục khổ luyện. Cái này liệt phong đao là một môn khoái đao pháp, lấy trọng đao làm nhanh pháp, lực đại nhanh tật, cường mãnh bá đạo. Quét ngang chạm bổ, vẩy bôi cắt đột, bát pháp tương hợp, cổ sơ giữ dàn. Lưu Thịnh vừa học được 6 thước, thi triển ra đã là ra dáng, hiệu quả tương đối rõ ràng, phối hợp hô hấp pháp, xa so với đơn độc đứng như cọc gỗ phải tốt hơn nhiều. Lại luyện một canh giờ, thẳng đến hai cố run run, tình trạng kiệt sức, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Hắn mới thu đao vào vỏ, dẹp đường hồi phủ. Hôm nay còn muốn đi huyện thành một chuyến, chọn tuyển hóa thân, thu hoạch linh ở điểm. Về đến trong nhà, Liễu Ngọc đã tại trên lò bận rộn. Nàng đổi thân sạch sẽ bộ đồ mới, tóc co lại, trên mặt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phân phớt. Nhị Nha đi theo nàng phía sau cái mông, đi dạo không ngừng, luôn cảm thấy mẹ nàng so với ngày thường dễ nhìn không ít. Lưu Thịnh để đao xuống, cùng các nàng nói hai câu, liền để thùng nước tắm vòi sen. Sau khi ăn xong dặn dò một tiếng, liền thẳng đến huyện thành mà đi, không kịp chờ đợi. Có kinh nghiệm lần trước, Lưu Thịnh đến trong thành về sau, tới trước thợ may cửa hàng, bỏ ra 2 lượng bạc, đặt mua một bộ hắc gấm trường sam, lúc này mới lao tới mục đích. Chợ phía tây. Chợ phía tây chiếm diện tích ước chừng 2 cái phường, ngoại trừ rực rỡ muôn màu cửa hàng, còn có phần đông bán hàng rong bán hàng. Nguyên bản trở ngại tiền bạc không đủ, hắn chỉ tính toán đem rùa đen thăng cấp làm trâu. Nhưng có sư phụ tài trợ 100 lượng ngân, hắn quyết định lại thăng một cấp, đi chim quý thú lạ khu nhìn xem. Khu vực này mua bán chim thú, cơ bản đều là dị thú cấp bậc, thoát ly phàm thú chi thuộc, sinh ra thần dị. Người bình thường căn bản không đối phó được, đều là võ sư tại dã ngoại bắt được mà tới. Đồng Tự Uy, Thiết Vũ Ưng, Độc Giác Thiên Nhu, Hỏa Ngọc Hồ. Lưu Thịnh thấy không kịp nhìn chúng mấy loại, chỉ là hỏi một chút giá cả, chỉ có thể ha ha. Hơn 100 lượng bạc, căn bản không đủ xài. Tùy tiện một đầu, liền muốn mấy trăm lượng, thí dụ như đầu kia Độc Giác Thiên Nhu, mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng. Tiêu giá 400 lượng ngân, nhưng hắn chỉ có thể nhìn châu than thở. Đi dạo một vòng về sau, Lưu Thịnh cuối cùng đứng tại một cái bán rắn quầy hàng bên trên. Đây là hắn vì số không nhiều, có thể tiêu phí nổi quầy hàng. Ta cái này có 6 loại dị rắn, 38 chủng phàm rắn, khách quan muốn loại nào? Chủ quán là cái trên dưới 50 hán tử, hai mắt hẹp dài sắc bén, một thân đoàn đà, trên thân khối cơ thịt khối khối như sát, khí tức tối nghĩa. Hiển nhiên là cái võ sư, hơn nữa thực lực còn ở phía trên hắn. Lưu Thịnh lên tinh thần, đem chính mình tố cầu nói một lần, có hay không một loại lân giáp cứng rắn, khí lực lớn, độc tính mạnh, thân hình tiểu nhân dị rắn. Chủ quán nghe vậy mí mắt chớp chớp, do dự một chút, chần chờ nói, có ngược lại là có. Bất quá cái kia rắn, sắp phải chết. Tấu chương xong, chương 13, Thiết Lân Xà, biến. Chương 13, Thiết Lân Xà, biến. Ta lúc tuổi còn trẻ được một chương dục xà phương, dùng hơn 20 năm, lấy 17 chủng rắn độc tập giao, bồi dưỡng ra một loại kịch độc chi rắn. Chủ quán thận trọng cầm làm ra một bộ thiết thủ bộ mang tốt, từ một cái hắt trong rổ cầm ra một đầu dài hơn thước dị rắn. Tam giác đầu, tinh hồng mắt, lớn chừng chiếc đũa, toàn thân bảy đen, chỉ phần bụng lưu lại tuyến một ngân bạch, hữu khí vô lực quần tại chủ quán trên tay. Lại đem bộ kia thiết thủ bộ siết đến ken két rung động, vặn vẹo biến hình. Khí lực thật là lớn. Chủ quán rút ra một thanh sắc bén truy thủ, dùng sức hướng cái này dị thân rắn bên trên chém tới, đúng là toát ra một chuỗi hỏa tinh, mà rắn này lại lông tóc không tổn hao gì, lân giáp cứng rắn, thân tiểu lực lớn, về phần độc tính, nhìn nó cái kia hình tam giác đầu rắn, liền chi kỳ độc tính không thể coi thường. Ta cho nó lấy tên Thiết Lân Xà, độc tính bá đạo, kiến huyết phong hầu, một khi tiến vào nhập thể nội, sẽ đem huyết dịch dần dần chuyển hóa thành ngọc độc. Chủ quán đưa tay sờ sờ tiểu đầu rắn, ngựa khí trầm giọng nói, đáng tiếc nó mạch máu trong người sụp đổ, không mấy ngày có thể sống. Vậy thì thật là tốt, thuận tiện ta ép giá. Lưu Thịnh khỏe mắt vẩy một cái, trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối, đáng tiếc, ngươi tiện nghi một chút bán ta, ta hồi đi thử xem, nhìn có thể hay không nuôi sống. Chủ quán đem thiết lân xà thả lại rắn vỏ, do dự một chút, mở ra 100 lượng ngân, cuối cùng một phen đánh võ mồm, lấy 50 lượng ngân thành giao. Theo hắn lại nói, cái này rắn cho dù chết rồi, bán cho quán rượu đều có thể giá trị hơn 42. Tiền hàng thanh toán xong, Lưu Thịnh ôm rắn vỏ, lại đến tiệm thuốc mua một bao lớn minh hùng hoàng, tiếp lấy liền ra khỏi thành, tìm một chỗ yên lặng đất trống, chuẩn bị trước luyện hóa ra thứ hai tôn hóa thân. Cái này rắn mặc dù nhanh chết, nhưng khí lực lớn, độc tính mạnh, lại đao thương bất nhập, phải cẩn thận một chút, để tránh lật xe. Hắn trước tiên ở rắn vỏ bên cạnh đổ một vòng minh hùng hoàng, lại vãng thân thượng đổ chút, lại đang hai ngoài mười bước, dùng hùng hoàng đổ một vòng, tại trong vòng đứng vững. Sau đó lấy ra phi đao, ba một tiếng, đem rắn vỏ đánh nát. Tê tê. Trong chốc lát, một tia ô quang đằng không mà lên, lướt ngang mười mấy bước, hướng hắn đánh tới. Một sợi ngọt ngào dị hương, thuận gió đưa tới, để cho người ta đầu đủ ám. Không tốt. Lưu Thịnh vội vàng ngừng thở, trong ánh mắt thanh huy lưu chuyển, bắt được ô quang ở giữa không trung vận động quy tích, đong đưa đôi rắn, giống như là lò xo kéo căng tầm thường thân rắn, mở ra miệng rắn, răng nanh mũi nhọn dị ra nọc đầu. Bá. Sau một khắc, một thanh liễu diệp đao bắn nhanh ra như điện, mệnh trung thiết lân xả mở ra miệng rắn. Bạch, bạch, bạch. Tiếp theo, lại là ba thanh ăn khớp mà ra, trước sau mệnh trùng thứ bảy tấc. Ken ken ken. Liên tục tiếng kim thiết chạm nhau trùng, tia lửa tung tóe, lại bèn bèn đem nó đánh bay ra ngoài. Tê tê ứng kích phía dưới, thiết lân xả điên cuồng giãy giụa, trong miệng nọc độc phun tung tóe mà ra, đem chung quanh cỏ cây, đất đá trở, ăn mòn ra mảng lớn cái hố, lít nha lít nhít, khói xanh ứa ra. Đổ nhiều như vậy minh hùng hoàng, đều vô dụng. Hơn nữa tinh thiết chế phi đao, cũng không phá được phòng. Xem ra chỉ có dùng một biện pháp cuối cùng. Lưu Thịnh mí mắt chực nhảy, hơi chần chờ, tại trong sương mù khói trắng, hiện ra đao vi thành tước hóa thân. Chít chít thanh tước ngâm khẽ, đem cánh chấn động, hóa thành thanh mang bay ra, lông đuôi đong đưa, tại trong điện quang hỏa thạch lướt qua thiết lân xả bảy tấc. Ken trong chốc lát, hỏa tinh bắn tung tóe, lại vẹn vẹn mở ra một đầu lỗ hồng nhỏ. Tê tê thiết lân xả phản công, thân rắn và mèo muốn quấn quanh mà lên, lại bị khởi động tước mắt Lưu Thịnh sớm tránh đi. Trong lúc nhất thời, một rắn một tước, liều mạng tranh đấu, từ dưới đất đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung đánh tới trên cây, kịch liệt xuất hiện, tia lửa tung tóe. Cũng may cái này thiết lân xả vốn là huyết mạch sụp đổ, không tại đỉnh phong, lúc trước lại bị hùng hoàng mềm gân, phi đao đâm miệng. Luân phiên suy yếu phía dưới, đã là nọ mạnh hết đà. Ken ken ken. Sau một lát, Lưu Thịnh nắm lấy cơ hội, hóa thành tàn ảnh lướt ngang mà qua, lông đuôi một hơi bổ ra 7 lần. Nhiều lần nặng bổ vào thiết lân xả bảy tấc lên. Phúc. Đầu rắn bay ra, máu tươi phun tung tóe, còn lại thân rắn tại nguyên chỗ vặn mẹo một hồi lâu, mới vừa rồi không có rồi động tĩnh. Thẳng đến, một đoàn bạch mang từ xác rắn nổi lên ra. Hắn trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một nhóm thủy mặc văn tự trinh sát đến thiết lân xà tinh phách một, phải trang luyện hóa, thu hoạch được thiết lân xà hóa thân. Lưu Thịnh nhẹ nhàng thở ra, không kịp chờ đợi làm ra lựa chọn. Luyện hóa. Trong chốc lát, bạch mang vào tới, chui vào trong cơ thể hắn, hóa thành từng tia từng sợi khí lạnh lẽo, tại thể nội phun trào, rót vào màng da, cơ bắp, đại gân, xương cốt, ngũ tạng lục phủ. Ê ẩm xương, nhói nhói, không cách nào nói rõ đau đớn, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Cả người liền tựa như cái thất gỗ bên trên thiết liệu, bị lặp đi lặp lại đốt rèn định tôi ngồi, một lần lại một lần, như là bị rút gân lột ra, đào thịt hủy đi xương. Sau đó lại gây dựng lại, lại chia rẽ rèn, lại xây lại, tuần hoàn qua lại, thẳng đến phát sinh triệt để lột xác, trong đầu càng có một đoạn rắn ký ức tràn vào. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả dị trạng phảng phất giống như thủy triều đều rút đi. Lưu Thịnh thở dài một hơi, tỉnh táo lại, tựa như lúc trước là đang nằm mơ. Duy có trước mắt lấp lóe thủy mặc văn tự, đây hết thảy đều là thật luyện hóa thiết lân xà tinh phách thành công, thu hoạch được thiết lân xà hóa thân, ngươi đã thu hoạch được thiết lân xà thiên phú hình rắn sắc vậy giá trị. Hai cái mới thiên phú, thoạt nhìn có chút phổ thông nha. Lưu Thịnh trừng mắt nhìn, sinh ra một chút thất lạc, lúc trước hắn nhưng là đau nhức đến sắp phải chết. Bất quá, chờ hắn tra xét xong thân thể biến hóa sau khi, nhất thời mừng rỡ. Thân hình của hắn so trước đó gầy mấy phần, nhưng khí lực lại tăng lớn thêm không ít, tiện tay một quyền đánh ra, tứ chi đông đưa, sức mạnh liên tiếp quán thông mà ra. Đúng là phát ra nhuyễn tiên rút phá không khí vụ vụ âm thanh. Khí lực sợ là tăng lên gấp đôi. Trên người hắn từng khối cơ bắp, giống như bị lặp đi lặp lại rèn miếng sắt, dán tại xương cốt bên trên, sắc bén cô đọng, phát lực lúc, màng da kéo căng, gân xanh như tế xà bên cạnh cúc, khỏe mạnh cứng cỏi, tựa như choàng tầng lân giáp. Phòng ngự tăng nhiều. Càng quan trọng hơn là, hắn phát hiện mình xương cốt mềm dẻo độ đã đến không phải người tình trạng. Hô hấp ở giữa, xương sống lưng chập trùng như rắn, tựa như sống lại. Tùy ý đưa tay, tay trái vòng qua phía sau cổ, mò tới ngực phải miệng. Đầu hướng dưới hông vừa chui, liền có thể thân đến chính mình sau lưng. Cổ có thể trực tiếp chuyển động 180 độ, nhìn đến sau gót chân. Nếu là tại trong đêm, sợ không phải đều có thể đem người hụt chết. Trừ cái đó ra, thân thể của hắn cân bằng cân đối năng lực tăng lên trên diện rộng, nhất là tại chật hẹp, bất quy tắc khu vực, có thể làm ra cùng loại rắn mãng tầm thường động tác. Không thể tưởng tượng. Hắn lấy ra một ngọn phi đao, đâm vào cánh tay bên trên, lại giống như đâm trúng một tầng bóng loáng lân giáp, không chỉ có không phá được phòng, trên mũi đao đại bộ phận lực đạo còn bị trượt ra. Thẳng đến hắn dùng ra 6-7 phân lực khí, mới có chút rách ra, lưu lại một cái vết điểm. Cái này 50 lượng bạc. Cũng quá đáng giá. Lưu Thịnh con mắt cười thành một đường nhỏ, khóe miệng cơ hồ ngoác đến mang tai. Trước đó nghĩ đến, làm cái rùa hoặc trâu loại hóa thân, da dày thịt béo, tăng lên chính diện năng lực chiến đấu. Không nghĩ tới hội có niềm vui ngoài ý muốn, luyện ra cái thiết lân xà hóa thân, không chỉ có tăng lên trên diện rộng phòng ngự, hơn nữa sức mạnh, mềm dẻo, cân bằng cân đối trở, cũng dần dần có không phải người xu thế. Tiếc nuối duy nhất chính là không ra chỉ đến thiết lân xà kinh khủng độc tính tiên phú. Bất quá, ta có thể biến thân a thiết lân xà, biến. Trong chốc lát, xương trắng bay lên. Tấu chương xong, chương 14, vấn tâm chương 14, vấn tâm trời tối thời gian. Lưu Thịnh khiêng một thạch tinh mét, thừa dịp bóng đêm, về đến trong nhà. Một đường né tránh, không để cho người ta phát hiện. Hắn dự định tại đồng gia phát giác trước đó, lặng lẽ phát dục một đợt, còn không nghĩ quá nhận người chú mục. Bây giờ trong nhà nhiều hai cái người, cái này một thạch gạo, hẹn 150 cân, ước chừng có thể ăn mấy tháng. Ngoài ra, cái gùi bên trong còn có tương giấm môi ăn cây ớt các loại gia vị, tổng cộng bỏ ra không đến một lượng nửa bạc. So sánh mua sắm dị thú, hắc gấm trường sắm tiền, thật sự là không nên quá tiện nghi. Chuyến này huyện thành chuyến đi, dự định hai cái mục tiêu tất cả đều hoàn thành, thu hoạch to lớn. Nhất là mới được thiết lân xà hóa thân, nhường thực lực của hắn có chất tăng lên. Không chỉ có ra chỉ bản tôn hai cái thiên phú hết sức thực dụng, biến hóa về sau, càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, có thể đánh, có thể khiêng, có thể phóng động, chỉ cần không bị một số xà dược đặc biệt nhằm vào, cùng giai cơ hồ vô địch. Ngoài ra, hắn cũng thành công tiến nhập lần trước không tiến vào một số cửa hàng, hiệu cầm đồ, đồ trang sức cửa hàng, vàng bạc trải, thu hoạch được một đợt linh ngân điểm. Tính danh: Lưu Thịnh Đạo Quả, thất thập nhị biến thiên phú, tước mắt, trời sinh đao khách, hình dáng, sát vậy tu vi, khí huyết cảnh, cảm giác khí, hóa thân, đao vi thanh tước, nhưng đầu nhập linh ngân tôi diễn, thiết lân xả, nhưng đầu nhập linh ngân tôi diễn, linh ngân, 162 hiệu cầm đồ hứa trưởng quý nói, bọn hắn bên ngoài thành nhận được đồ tốt, cơ bản đều sẽ đưa đến nội thành đi. Lưu Thịnh mắt nhìn bảng, nhớ lại tình hình lúc đó, trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Hôm nay chạy ba nhà cửa hàng, nhưng thu hoạch linh ngân điểm, kỳ thật so với hắn trong tưởng tượng muốn thiếu. Kết hợp người này lời nói chung có thể suy đoán ra, Sơn Dương trong huyện, những cái kia chân chính có giá trị cũ kỹ chi vật, sợ là đều tập trung vào nội thành bên trong. Đáng tiếc, phổ thông bách tính xuất nhập nội thành phải có lộ dẫn, hắn tạm thời vào không được. Bất quá dưới mắt cái này 162 điểm linh ẩn, hẳn là có thể đem một cái hóa thân thôi diễn đến tinh quái cấp. A, nhớ tới lần trước thôi diễn đáng sợ kinh lịch, Lưu Thịnh liền trở nên đau đầu. Nhưng hắn cũng biết, loại này gần như sinh mệnh tiến hóa quá trình, vốn là nghịch thiên mà đi, thất bại là cực lớn xác suất sự kiện. Duy có một lần thử lỗi, thất bại mới có thể bắt ở cái kia tuyến một cực kỳ bé nhỏ sinh cơ. Cho nên, chỉ có đại lượng thu thập linh ngân điểm, từ từ sẽ đến, gấp không được. Ăn xong cơm tối, người một nhà vây quanh ngọn đèn nói chuyện tiếng, Lưu Thịnh xuất ra tại chợ phía tây mua trong tre, đem nhị nha chọc trò vui vẻ vô cùng. Tiểu nữ Hải vui sướng tiếng cười, trong sân trôi tới trôi lui. Nhà chúng ta có thật nhiều năm không vui vẻ như vậy qua. Ánh lửa dưới, Lưu bà khỏe miệng mỉm cười, trên mặt nếp nhăn đều phảng phất như nhạt không ít. Nói lên gia tộc chuyện cũ, nàng một mặt thổ thức, trong mắt tràn đầy hoài niệm chi sắc. Năm đó Lưu gia cũng là cái này 10 dặm 8 thôn tre xa xỉ phú hộ, đặt mua điền sản ruộng đất 10 mấy mẫu, đợi lại căn này đơn tiến vào tứ hợp viện. Chỉ là về sau, liên tục gặp bất hạnh, gia đạo sa sút. Đầu tiên là nhi tử nàng dâu hai người thăm viếng trên đường, tao ngộ trong núi tinh quái, song song mất tích. Sau đó là, Lưu A gia đột phát bệnh hiểm nghèo, lâu dài nằm trên giường, trong nhà gánh tất cả đều ép đến hắn một cái phụ đạo nhân ra trên thân. Đối mặt hung ác xảo trá thân hảo nông thôn tư lại, triều đình các loại siêu cao thuế nặng, nàng độc thân không nơi nương tựa, chỉ có thể không ngừng bán gia sản lấy tiền. Hơn 10 năm ở giữa, nhận hết ủy khuất, bạch nhãn, làm khó dễ, cuối cùng là cắn răng kiên trì xuống tới. Nhìn xem nhà mình cháu trai anh vĩ dung mạo, thẳng cấp thân thể, nàng nói xong, liền nước mắt tuôn đầy mặt. Lưu Thịnh thấy thế, nắm tay của nàng, liên thanh an ủi, hướng nàng cam đoan, trong nhà thời gian hội càng ngày càng tốt. Lão bà tử ta đều cao tuổi rồi, thời gian tốt đi một chút kém chút, cũng không sao cả. Lưu bà phản tay nắm chặt Lưu Thịnh bàn tay, ánh mắt tại hắn và Liễu Ngọc ở giữa đánh một vòng, buồn bã nói, ta bây giờ duy nhất tưởng niệm chính là Lưu gia có hậu, thương hỏa không dứt. Lưu Thịnh nghe vậy, nhất thời dở khóc dở cười. Không hổ là người già đời bà, liền thúc đẩy sinh trưởng đều bị ngươi chơi ra hoa đến rồi. Trong lòng của hắn chửi bậy một câu, bản năng lườm Liễu Ngọc một chút, đối diện bên trên nàng nhìn đến huyền chuyển làn thu thủy. Hà bay hai gò má, mặt mày ngậm xuân, này nương môn cũng là tâm tư như vậy. Chờ chút, hợp lấy hai người các ngươi. Thừa dịp ta đi huyện thành thời điểm, đều bàn bạc được rồi đúng không? Sự tình đều đến nước này, Lưu Thịnh còn có thể làm sao? Chỉ có thể là dốc túi tương thụ lạc. Cái này dày vỏ, chính là một đêm. Tiểu tức phụ quyết tâm muốn cho Lưu gia khai chi tán diệp, khi bại khi thắng, thẳng đến gần giờ dần, mới ngủ thật say. Kỳ quái, ta làm sao lợi hại nhiều như vậy? Lưu Thịnh túi đầu mắt nhìn, trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là luyện hóa thiết lân xả hóa thân nguyên nhân? Dù sao, gián tính bản dâm nha. Mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không đủ thời gian thôi diễn, hắn chỉ có thể đứng dậy mặc quần áo, nhấc lên trường đao, thẳng đến thôn đằng sau, trong rừng đất trống. Võ Tung nhìn thấy tật chạy tới đồ đệ, trên mặt đầu tiên là vui mừng, đột nhiên giống như là ngửi được cái gì, nhún nhún cái mũi, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Sư phụ. Lưu Thịnh không phát ra gì, dừng bước lại, cúi đầu thi lễ một cái, nửa ngày không đợi vừa đi vừa về ứng, liền dùng khóe mắt liếc qua nhìn sang. Vừa vặn nhìn thấy Võ Tung tấm kia mặt sẹo, giống như cười mà không phải cười. Đàn bà tốt đùa người ta. So với luyện võ là muốn sảng khoái nhiều. Ách. Lưu Thịnh cứng họng, không biết nên trả lời thế nào, bên hai lập tức vang lên đổ ập xuống răn dạy âm thanh, sắc đao muốn kiếm trạng phản phu, ngầm phá vỡ xương người thì cô. Người tuổi còn nhỏ, chính là tinh huyết tráng phát thời điểm, nếu như trầm mê sắc đẹp, cho dù thiên chất hơn người, cũng thành tựu có hạn. Nội phụ nhân kia dám hủy đồ nhi ta tiền đồ, ta cái này liền đi làm thịt nàng. Lưu Thịnh nghe được hãi hùng kiếp vía, khá lắm, các ngươi cả đám đều như thế giữ dàn sao? Đợi một chút lại muốn chém người. Bà là như thế này, sư phụ ngươi cũng như vậy. Có chuyện hảo hảo nói không được sao? Mắt thấy Võ Tung nhấc lên giới đao, quay người liền muốn đi giết Liễu Ngọc, Lưu Thịnh giật nảy mình, vội vàng ôm lấy hắn đuổi, "Sư phụ, xin nghe đồ đệ giải thích, Ngọc Nương nàng cũng thế. Nguyên là ngươi bà tưởng niệm." Phương hỏa kéo dài, khai chi tán diệp, là nhân chi thường tình, không gì đáng trách. Võ Tung dậm chân, lườm Lưu Thịnh một chút, khóe miệng ngắc ngắc, "Bất quá, ngươi bây giờ cảm giác tức thành công, bước vào võ đạo, lúc có càng trí lớn hơn hướng, không được trầm mê nữ sắc. Huống chi, ngươi thiên chất hơn người, là vạn người không được một trời sinh cao khách, lẽ ra dục ngựa giang hồ, sớm đã tiên ngay. Là trông coi vài mẫu điển trạch chết già hương giã, vẫn là trung lưu vô lên mặt nước, dương danh lập vạn. Chính ngươi phải suy nghĩ kỹ." Những lời này, phản phất giống như mộ cổ thần trùng, chấn động đến Lưu Thịnh vẻ mặt hốt hoảng, trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Tự giác tỉnh kim thủ chỉ về sau, chính mình thuận buồm xuôi gió thuận dòng, nhất là hôm qua luyện hóa ra thiết lân xà về sau, có chút lười biếng. Phải biết, đồng bái bị uy hiếp vẫn luôn tại, người ta chết cái tâm phúc quản ra, làm sao có thể không truy tra. Một khi bị hắn tra được dấu vết để lại, sau đó liền sẽ là mưa to gió lớn bàn trả thù. Chính mình mang theo một nhà lão tiểu, có thể hay không gánh vác được. Còn có trong núi hổ hoa, bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, không biết lúc nào sẽ xông đến trong thôn tới. Chính như sư phụ yêu cầu, là chết già hương giã, không có tiếng tăm gì, vẫn là đi trung lưu vô lên mặt nước, dương danh lập vạn. Nhất định phải suy nghĩ kỹ. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, lui ra phía sau hai bước, hướng Võ Tung túi người hạ bái, tạ ơn sư dạy bảo, đồ nhi biết sai rồi, sau này ổn thỏa cần cù cố gắng, quyết không lười biếng. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Võ Tung nhẹ gật đầu, mắt nhìn sắc trời, nghiêm sắc mặt, hôm nay, ngươi liền thêm luyện một canh giờ đi. Tấu chương xong, chương 15, lại lần nữa thôi diễn chương 15, lại lần nữa thôi diễn thần hy nhẹ xuất, xuyên tấu qua là ở giữa khe hở, rơi vào Lưu Thịnh trên thân. Hắn nửa người cởi trần, lộ ra một bộ cường tráng thân hình, thối cước phân ngồi xổm, hông eo vận động, hô hấp ba ngắn một dài, giống như ác hổ chiếm cứ. Tay cầm 32 cân đao sắt, chậm chạp diễn luyện vừa học xong 8 thức phách sơn đao pháp, từ ác hổ ngồi sườn núi bắt đầu. Mãnh hổ hạ sơn, bạo hổ khiêu giảng, nộ hổ xuyên lâm, ác hổ móc tim, ngạ hổ nhào dê, phục hổ kéo đuôi, hắc hổ làm dặn núi, liên tiếp 8 thức, không ngừng nghỉ chút nào. Chỉ là nguyên bản giữ dần tấn mãnh, đại khai đại hợp đao pháp, đến trong tay hắn, lại chậm rãi, mềm nhũn, tựa như xoa đẩy tầm thường. Cơ bắp sôi sục, gân xanh nảy lên, một đầu đại sống lưng chập trùng, như linh xà du động, mồ hôi chảy xuống như mưa, tại dưới chân rót thành một toa ao nhỏ. Một sợi khí huyết ở trong cơ thể hắn tự phát xuyên thẳng qua, theo động tác của hắn, không ngừng tại toàn thân ở giữa lưu chuyển. Sau gần nửa canh giờ, hắn há miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hình như nhũ hổ rít gào, trên thân vận chặt lực kình tản ra, lỗ chân lông nhất thời phun ra đại lượng mồ hôi khí. Khí huyết so với hôm qua lớn mạnh gần gấp đôi, là bởi vì luyện hóa ra thiết lân xả hóa thân nguyên nhân. Lưu Thịnh thu đao vào vỏ, lau mồ hôi trên mặt, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Nhớ tới thiết lân xả, hắn vội vàng gọi ra bảng, đêm qua tham hoan, bỏ qua thôi diễn, giờ phút này vừa lúc thời điểm. Tiêu hao 30 điểm linh luận, thôi diễn thiết lân xả. Năm thứ nhất, ngươi tại hang rắn sinh ra, bầy rắn tê minh, đối ngươi không hiểu để ý, có lẽ ngươi vốn không nên tồn tại thế gian. Một ngày về sau, ngươi cha mẹ của kiếp này bị bầy rắn chia ăn, tỉ muội mất sạch. Ngươi tại mất mạng thời khắc, cố gắng phun ra nọc độc, độc chết mấy cái đối thủ, bầy rắn e ngại, ngươi sống tiếp được năm thứ hai, ngươi đã xưng bá hằng rắn, thay cha mẹ và tỷ muội báo thù. Tất cả đối ngươi bất kính công rắn, đều đã bị ngươi hạ độc chết tan hết, ngươi có được toàn bộ hang rắn rắn mẹ. Năm thứ ba, ngươi cùng 6 đầu xinh đẹp rắn mẹ giao hợp năm thứ tư, ngươi cùng 10 đầu đáng yêu rắn mẹ giao hợp năm thứ năm, ngươi cùng rắn mẹ giao hợp thứ 10 năm, ngươi thống trị hang rắn quá lâu, chiếm đoạt tất cả tài nguyên, đưa tới một số con cái và rắn mẹ bất mãn. Bọn chúng liên hợp lại, hướng ngươi làm khó dễ. Ngươi giết chết bọn chúng, cũng ăn thi thể của bọn nó. Thứ 11 năm, ngươi lần thứ nhất giao hợp rắn mẹ chết già rồi. Ngươi không có dựa theo rắn bản năng, đưa nó ăn hết, mà là đào cái hố, đem nó chôn giấu. Ngươi hy vọng nó có thể tiếp tục làm bạn ngươi. Thứ 16 năm, ngươi còn thừa không nhiều nhóm đầu tiên con cái, dần dần chết già. Rắn là động vật máu lạnh, ngươi đối bọn chúng không có quá nhiều tình cảm. Nhưng ngươi khắc chế bản năng, trong góc đào hố, đưa chúng nó chôn giấu. Thứ 20 năm, trong góc hố càng ngày càng nhiều, nhưng hang rắn bên trong ý nguyên chen chúc. Bởi vì hàng năm đều sẽ có mới rắn độc từ bên trên lỗ thủng tiến đến. Ngươi có khi hội hiếu kỳ lỗ thủng bên ngoài sẽ là cái gì, nhưng rắn lười biếng bản năng, nhường ngươi tình nguyện hiện trạng. Thứ 25 năm, một năm này mùa thu, ngươi cảm giác được một tia chưa bao giờ có ý lạnh. Ngươi phát giác được, chính mình nguyên bản bóng loáng đen nhánh lân giáp trở nên ảm đạm, động tác cũng biến chậm một chút. Ngươi vẫn như cũ đánh chết tất cả khiêu chiến ngươi cùng rắn, cũng ăn hết bọn chúng. Nhưng ngươi lần thứ nhất tụ thương. Thứ 26 năm, ngươi lân giáp bắt đầu chóc ra, động tác chậm hơn. Ngươi vẫn như cũ giết chết tất cả khiêu chiến ngươi cùng rắn. Nhưng ngươi vết thương trên người, dùng 2 tháng mới tốt. Thứ 27 năm, ngươi càng phát ra cảm giác được lực bất tòng tâm. Từ xuất sinh năm đó lên, liền chưa hề ngủ đông qua ngươi, lần thứ nhất muốn ngủ đông. Ngươi miễn cưỡng giết chết tất cả khiêu chiến ngươi cùng rắn, toàn thân vết thương chồng chất. Ngươi cảm giác được, hang rắn bên trong tựa hồ nhiều một chút chưa bao giờ có sao động. Từ trước đến nay đối ngươi ngoan ngoãn rắn mẹ nhóm, bắt đầu cự tuyệt ngươi giao hợp. Ngươi giết chết bọn chúng. Thứ 28 năm, ngươi bị cướp đi xà vương bảo tọa, đã mất đi đối hang rắn thống trị. Đó là một đầu thành tinh cồng rắn, lân giáp càng dày, khí lực càng lớn, độc tính càng mạnh. Ngươi lần thứ nhất biết, dị thú thành tinh về sau, chiến lực hội trên diện rộng mạnh hơn, tuổi thọ hội trên diện rộng kéo dài. Đáng tiếc, thì đã trễ, ngươi bị xoắn đứt xương sống lưng, đã mất đi tất cả lực lượng, trơ mắt nhìn mình bị nó từng ngụm nuốt. Tắt thở trước, ngươi nhìn đỉnh đầu lỗ thủng, không nhịn được nghĩ đến, nếu như trước kia, từ trong lỗ thủng leo ra đi, có thể hay không thu hoạch được thành tinh cơ hội. Ngươi chết, trả lại linh hồn 2 điểm. Nhìn tới, rời đi hang rắn là lần thôi diễn này điểm mấu chốt. Lưu Thịnh nhìn xem bảng bên trên rủ xuống từng hàng văn tự, phản phất chính mình biến thành một con rắn. Tại một chỗ hang rắn bên trong ngây người 28 năm, không phải tại giết rắn, chính là tại giao hợp. Thằng đến, bị một đầu công xà tinh giết chết. Có phần có một loại, tiếp trước nhìn Hỏng Nam Hải Liên Minh phim phóng sự lúc đã thị cảm. Bất quá, lần này thôi diễn thất bại, liền lãng phí 28 điểm linh ẩn, so trước đó thôi diễn sơn tức toàn bộ tiêu hao đều muốn nhiều. Cũng may còn thừa lại 13-14 điểm, còn có thể nhiều thôi diễn mấy lần. Lưu Thịnh mím môi một cái, trong lòng mặc niệm nhanh chóng rời đi hang rắn ngay sau đó, liền đầu nhập 100 điểm linh ẩn tiếp tục thôi diễn. Năm thứ nhất, ngươi tại hang rắn sinh ra, bảy rắn tê minh, đối ngươi không hiểu để ý, chỉ vì ngươi vốn không nên tồn tại ở thế năm thứ hai, ngươi đã xưng bá hang rắn, thay cha mẹ và tỷ muội báo thù. Tất cả đối ngươi bất kính công rắn, đều đã bị ngươi hạ độc chết tan hết, ngươi có được toàn bộ hang rắn rắn mẹ. Ngươi nghe theo trong cõi u minh trực giác, khắc chế giao hợp bản năng, suy nghĩ nên như thế nào từ bên trên lỗ thủng chui ra đi. Ngươi nếm thử hướng trên vách tường phun độc, an mòn ra từng cái lỗ thủng, đủ để cho ngươi mượn lực đi lên năm thứ ba. Ngươi tại phun độc đào hang năm thứ năm, ngươi dọc theo vách tường một đường đi lên trên đào hang, đào được lỗ thủng phụ cận. Ngươi hướng lỗ thủng phía trên cái nắp phun độc, nọc độc tại lỗ đắp lên thực ra một cái lỗ nhỏ. Ngươi thuận lợi từ nhỏ động chui ra ngoài, phát động hang rắn phía trên lôi trận, bị lôi đỉnh trọng thương, trở xuống hang rắn. Bầy rắn ngồi lên ngươi chết, trả lại linh ẩn 95 điểm. Lỗ đắp lên lại còn có lôi trận, cũng là có thể nói còn nghe được, chính là quá hố. Lưu Thịnh tâm tính có chút bị không ở, quyết định trước tạm hoãn một lần. Dù sao còn có hơn 100 linh ẩn điểm tại, từ từ sẽ đến. Không đổi, ta thật không có chút nào gấp. Ai nói ta gấp, ta tuyệt đối với ai gấp. Cam. Vê đút con mẹ nực dép bờ, đồ ngu, dê. Cùng lúc đó, trở lại đồng gia đại viện, hoàn thành hôm nay chuyển võ tung, bị đồng bái bị mời đến thư phòng. Võ đại sư, mời ngồi. Đồng viên ngoại cười ha hả chắp tay trước ngực chắp tay thi lễ, mời võ tung nhập tọa, lại tự mình dâng lên nước trà. Ta uống không quen trà, có việc mau nói. Võ tung liếc mắt nhìn hắn, ngón tay tại mặt bàn điểm nhẹ, trước mặt chén trà liền trôi giạt đến bên cạnh. Ba cảnh tạng phủ võ sư, nội kình cương nhu cùng tồn tại, vừa lúc cứng như kim thiết, nhu lúc mềm qua gấm vóc, lại có thể thấu vật đả thương người. Cái này nhẹ nhàng một chỉ nhìn như bình thường, nhưng lúc trước nếu là lên ác ý, đủ để trong nháy mắt đem hắn trọng thương, thậm chí đánh giết tại chỗ. Đồng viên ngoại vô ý thức rụt cổ một cái, nguyên bản sinh ra một chút lo lắng lúc này thu lại, cười khổ nói, đợi chút nữa cũng làm người ta cho đại sư đưa lên 10 đàn tiêu đạo tử. Nói xong, hắn nghiêm sắc mặt, hỏi tới trình quản gia bị giết một chuyện, không biết đại sư hai ngày này nhưng từng tra được hung thủ. Tấu chương xong, chương 16, thời cơ chương 16, thời cơ không có. Võ Tung lắc đầu, tiếp lấy lại nói một câu, nhường đồng bái bị hai hùng kiếp vía, ngươi thế nhưng là đã tội qua một cái tạng phủ cảnh cao thủ. Võ đạo tu hành, một cảnh khí huyết, hai cảnh gân cốt, ba cảnh tạng phủ. Giữa lẫn nhau thực lực trên lệch cách xa, mỗi đột phá một cảnh, thực lực đều sẽ vượt lên mấy lần. Đồng bái bị và hắn tiểu nhi tử đồng hạo, mặc dù đều là hai cảnh gân cốt võ sư, nhưng ở ba cảnh tạng phủ võ sư trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Tựa như Võ Tung lúc trước như vậy, nếu là khoảng cách gần, thậm chí một tay áo liền có thể đem đánh giết. A, tạng phủ cảnh cao thủ, ta không có đắc tội qua. Đồng bái bị mập nụ cười trên mặt đọc lại, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Vậy liền không có chứ? Võ Tung liếc mắt nhìn hắn, trên mặt mặt sẹo và mẹo, càng phát ra dọa người. Ngươi quản gia kia bị người một đao đeo đầu, vết thương bóng loáng như gương, mà hiện trường một đám thôn dân lại ngay cả hung thủ cái bóng cũng không thấy. Không chừng ngày nào người ta nửa đêm sờ đến nhà của ngươi, cho ngươi đến một đao. T. Đồng bái bị hút miệng hơi lạnh, chỉ cảm thấy cổ lạnh siêu siêu. Nhưng tùy ý hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra khi nào đắc tội qua một cái ba cảnh võ sư. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng không khí đều rất giống đọc lại, an tĩnh đến đáng sợ. Nửa ngày, hắn lấy lại tinh thần, xin giúp đỡ cũng giống như nhìn về phía Võ Tung, đại sư, cứu ta, ta nguyện dâng lên bạch ngân ngàn lượng, còn xin đại sư cứu tính mạng của ta. Võ Tung khỏe miệng bí ẩn bật lên, thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền chậm rãi nói ra, người ta từng giao đàm luận tiền tổn thương cảm tình, bất quá trên người của ta có tổn thương, thật là yêu cầu nấu luyện chút dược cao. Tiền này coi như ta mượn. Về phần hung thủ kia, không đến liền thôi, như đã tới, cũng bất quá là ta vong hồn dưới đao một đầu thôi. Đồng bái bị nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt lại nghĩ tới gần đây càng ngày càng nghiêm trọng hổ họa. Nếu là bị người biết được, là bởi vì hắn phái người trộm lấy hổ tinh con non, mà đưa tới trận này tai họa, cho nên mười dặm tám thôn thương vong gần trăm. Bọn hắn đồng ra, tất thành mục tiêu công kích, quan phủ hỏi tội cũng không thể tránh được. Nếu có thể mời được trước mắt người này xuất thủ, đem con hổ kia tinh tru sát, tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Võ đại sư, hổ họa dầm dĩ liệt, hàng xóm láng giềng khổ không thể tả, ta nguyện ra ngân 2000 lượng, xin ngươi. Chậm. Võ Tung không đợi hắn nói chuyện, liền vất tay ngừng, thản nhiên nói, ta rượu thịt xuyên ruột, thức ăn mặn không kỵ, chỉ có một giới, không được thương hổ. Tha thứ nào đó, lực bất tòng tâm. Nói xong, hắn phất ống tay áo một cái, gọn gàng, đứng dậy liền đi. Nhìn Võ Tung đi xa bóng lưng, Đồng Bái bị sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng trong mắt chỉ còn một mảnh âm tàn. Trở lại thư phòng, hắn một lần nữa tại giường La Hán ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ chốc lát sau, một người đẩy cửa vào, không người đứng vững, tiếng cứ gọi lao ra lúc ngẩng đầu lên, rõ ràng là cái khoảng chừng 30 tuổi trung niên nhân. Lại và chết Trình quản gia có 6-7 phần tương tự. "Trình Hai, ca của ngươi đã chết kỳ lạ, phải cẩn thận tra một chút." Đồng Bái bị mở mắt ra, đưa tay sờ sờ cổ, ngựa tốc nhanh thêm mấy phần, vụ trộm trà, không cần gióng trống thua chiêng, nhìn xem tuột cùng là ai, tại nhằm vào chúng ta Đồng ra. "Đúng." Trình Hai thấp giọng đáp lời, trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, "Hôm nay trong thôn có mấy hộ nhân ra, chuẩn bị đi trong thành, hướng quan phủ thượng cáo, bị tiểu nhân ngăn lại. Nhưng những thôn khác, chỉ sợ cũng, cái này xuất sinh chết tiệt, đều ăn nhiều người như vậy, còn không chịu bỏ qua." Đồng Bái bị đầu tiên là thoá mạ hổ tinh một câu, tiếp lấy lại mắng lên lên thôn dân. "Còn có những này đáng chết lớp người quê mùa, từng cái tổng cho lão tử thêm phiền." Một lát sau, hắn thở hổn hển dừng lại, nhưng cũng biết sự tình đã làm lớn chuyện, kéo không nổi nữa, hoặc là báo cáo, hoặc là giải quyết. Nếu không quan phủ truy cứu xuống tới, hắn thân là lý trưởng, biết chuyện không báo bỏ rơi nhiệm vụ tội danh, cũng đủ để cho hắn táng ra bại sản. Đến lúc đó, những cái kia cho ăn không no ra hỏa, cũng sẽ không đối với hắn giảng bất luận cái gì thể diện. Do dự mãi, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Ngươi ngày mai đi trong thành tìm Hạo Nhi." Liền nói, "Ta ý là hàng xóm láng giềng trừ diện hổ họa, nhường hắn hướng Trịnh công tử cầu mấy vị thầy săn thú tới. Ngươi chết, trả lại linh ẩn 8-7 giờ." Lùi. Lưu Thịnh hùng hùng hổ hổ đóng lại bảng, khiêng đao sắt về nhà. Vừa rồi tiện tay lại thôi diễn một thanh, kết quả lãng phí một cách vô ích 13 điểm linh ẩn, bây giờ chỉ còn lại có 116 điểm. Lúc trước cái kia một thanh, hắn cũng là nôn độc đào hàng, sau đó đợi đến phía trên lô nắp xốc lên, đưa lên mới gián lúc, đột nhiên gây khó khăn, kết quả bị người một thanh bóc chết. Lô đắp lên phương người kia, ít nhất là nhị giai gân cốt cảnh, ngưng luyện ra gân cốt kình. Hơn nữa còn đeo tinh thiết bao tay, ngăn cách nọc độc. Kể từ đó, chỉ có tại hang rắn bên trong tiến hóa thành tinh, mới có hy vọng, chạy đi. Lưu Thịnh vừa đi, một bên nhớ lại mấy lần trước thôi diễn kinh lịch. Tại hang rắn đời thứ nhất, một mực sống đến thứ 28 năm, lại chờ được một đầu thành tinh công rắn, khi đó hắn tuổi già sức yếu, căn bản là đánh không lại. Trong lúc đó, căn bản cũng không có thành tinh thời cơ. Cho nên cái này thiết lân xà thôi diễn bên trong phá cục mấu chốt, tuột cùng ở đâu. Thằng đến về đến trong nhà, vấn đề này vẫn không có đầu mối. Trở về nha. Ngọc Nương hiền lành tiến lên đón, hầu hạ hắn rửa mặt, lại đem làm tốt điểm tâm bưng lên bàn. Dùng thịt heo và khoai tây hỗn hợp, gia nhập bột mì trưng chế sơn dương thịt trưng, chất thịt mềm nu, vào miệng tan đi. Nóng hôi hổi dê tạc canh, dùng hoàng kỳ đương quy chờ dược liệu nhịn nửa đêm, váng dầu bên trên đổ mấy giờ hành thái, xanh biết mùi thơm ngát, hòa tan tanh nồng. Còn có to bằng đầu người tiểu nhân bánh hấp, mã đến cao cao. Cái này nhưng đều là ứng Lưu Thịnh yêu cầu làm, dù sao hắn muốn luyện võ, không chỉ có muốn ăn thịt, hơn nữa sức ăn cực lớn. Lưu bà tiết kiệm đã quen người, không thể gặp trà đạp lương thực, nhưng mặt đối với mình bảo bối cháu trai, cũng liền lại nhảy hai câu. Nàng mang theo Ngọc Nương và nhị nha, chỉ ăn bánh hấp, nhiều nhất uống bát nước dùng, đem thịt trưng và dê tạp tất cả đều nhường cho Lưu Thịnh. "Ba, ta một người ăn không hết, các người giúp ta chia sẻ điểm." Nói xong, cũng không đợi bà mở miệng, liền đem thịt trưng, dê tạp đều phân đi ra 1/3, lại nhiều liền sợ bà báo nổi lớp bàn. Dù sao, vị này chính là dám nhắc tới lấy đao bổ củi, bước người cho hắn làm tiểu bưu hắn lao thái bà. Người đứa nhỏ này, nhìn xem trong chén mềm nát thịt trưng, Lưu bà nhắc tới vài câu, nhìn xem trông mong nhìn thấy nàng, không dám động đũa Ngọc Nương và nhị nha, cuối cùng vẫn là gật đầu. "Ăn đi, đem thân thể dưỡng tốt điểm, sang năm sinh hoa tử mới có sữa." Lưu Thịnh lông mày xốc lên, bất động thanh sắc lường Ngọc Nương một chút, chỉ thấy nàng chính trộm trộm nhìn sang, sóng mắt vũ mị đều nhanh muốn chảy ra nước. Này nương môn là ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi. "A Di Đà Phật, sắc lá cạo xương nào, thiếu niên giới chi tại sắc." Lưu Thịnh trong lòng mặc niệm vài câu, vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt, này mới khiến có thức tỉnh dấu hiệu tiểu long một lần nữa ngủ đông. "Dám tính bản dâm a, phiền chết, nhà này không thể ở lại." Viễn xong điểm tâm, bắt búa quăng ra, Lưu Thịnh liền mang theo trang bị và Triệu Lôi đi săn thú. Trong khoảng thời gian này, hổ họa càng ngày càng nghiêm trọng, Hát Phong Sơn cơ hồ thành cấm địa. Nhưng Triệu Lôi dựa vào đi săn nuôi gia đình, tay ngừng miệng ngừng, thêm ngay lập tức liền muốn giao hạ thuế, chỉ có thể mạo hiểm lên núi. Lưu Thịnh bây giờ không lo ăn uống, nhưng sợ Triệu Lôi gặp bất chắc, liền cùng theo một lúc bảo vệ hắn chu toàn. Dù sao, lúc trước Triệu Lôi đối với hắn một nhà, thế nhưng là nhiều lần giúp đỡ, ân tình sâu nặng. Trên sơn đạo, Triệu Lôi truyền thụ chính mình nhiều năm săn thú kinh nghiệm, giảng giải con mồi tập tính, vừa vặn nói đến thường gặp mấy loại rắn độc. Hắn giảng giải xong, lại nói đến một thì đã nghe qua tin đồn thú vị. Nghe Tần Ngũ gia nói, rắn độc quần tụ chi địa, thỉnh thoảng sẽ sinh ra một loại thật nhỏ kịch độc chỉ rắn. Nó trời sinh tính hung bạo, lấy hắn rắn độc làm thức ăn, làm thể nội độc tính tích lũy tới trình độ nhất định, hội kích hoạt mạch máu trong người, lột xác thành tinh. Ân, ăn rắn kích hoạt huyết mạch, lột xác thành tinh. Lưu Thịnh thông suốt ngừng chân, kinh ngạc nhìn Triệu Lỗi, cảm xúc chập trùng. Thiết Lân xả thôi diễn thành công thời cơ, vậy mà ứng tại cái này. Nếu như hôm nay không có cùng hắn vào núi đi săn, sợ không phải liền sẽ bỏ qua cái này mấu chốt tin tức. Thật đúng là người tốt có hảo báo. Đấu chương xong, chương 17, trong núi gặp nạn chương 17, trong núi gặp nạn lụy lịch một cái to mọng gà rừng phát giác được nguy hiểm, vội vàng chấn động cánh, xuyên lâm mà đi. Bạch. Trong chốc lát, một vòng đao mang đánh tới, đâm vào gà rừng trước người 6 tấc nơi không trung. Sau một khắc, cái kia gà rừng đống nhiên ra tốc, đầu lâu vươn về trước, vừa vặn đem cổ rời khỏi mũi lao trước. Phốc 2526 bước bên ngoài, Triệu Lỗi bung ra cung tên trong tay, cười khổ lắc đầu, "A Thịnh, ngươi cái này phi lao thuật là càng ngày càng lợi hại." Ba trong 10 bước, lệ vô hư phát. Lưu Thịnh liếc mắt gà rừng trên thi thể hiện hiện một đoàn tinh phách, nhún vai, không nói gì. Trời sinh đao khách ra chỉ dưới, hắn phi đao thuật đã đến phạm cực hạn của con người. Lên núi cá biệt canh giờ, bọn hắn đã trước sau thu hoạch 3 con thỏ hoàng, 5 con gà rừng, 6 con núi chuột. Vũ vật lẻ thẻ, không sai biệt lắm cũng có 50 cân, có thể bán cái 7-80 văn. Nhưng giao hạ thuế còn thiếu rất nhiều. Theo triều đình tân chính, hạ thuế theo 100 cân một mẫu giao nạp, trong nhà có ruộng một mẫu thì giao 100 cân lương thực, có ruộng 10 mẫu giao 1000 cân lương. Đương nhiên, cũng có thể theo quan phủ cho ra giá cả, quy ra vì ngân lượng nạp giao. Về phần không có điền sản ruộng đất nông hộ thì là theo nó xử lý cái khác sản nghiệp, theo quy ra nộp thuế. Trừ cái đó ra, nhất lệnh dân chúng biến sắc, là đồng đều lao dịch. Bao quát nhưng không giới hạn trong một tốt, sai vặt, dịch truyền, kho đinh, dân trắng, sửa đường, đào quáng, tu đường sông, thủy vận các loại. Trong đó, ngục tốt, dân tráng, kho đinh đẳng, dê dạ, có chất béo, sớm bị cá nhân liên quan lâu dài chiếm lấy, cùng tầng dưới chốt bách tính cách biệt. Còn lại, đều là chút vừa khổ vừa mệnh, hơi không lưu tâm liền sẽ không có rồi tính mệnh, thậm chí táng ra bại sản, hơn nữa còn được từ chuẩn bị lương khô. Thí dụ như lương thực vận chuyển bằng đường thủy vận chuyển, cần tự chuẩn bị ngựa thuyền vận chuyển, trên đường như gặp thiên tai, hoặc quan lại cắt xén, cần tự hành gánh chịu tổn thất. Hơn nữa, coi như vận khí tốt, không có gặp được thiên tai, cũng còn có binh hai. Tào binh thường lấy xối nhọn đá hoặc lửa hao tổn chờ danh nghĩa vơ vét, dẫn đến bách tính giao nạp lương thực vận chuyển bằng đường thủy bị cắt xén 5-6 phần 10 nhiều. Bộ phận này đều muốn ngươi tự móc tiền túi bổ sung. Đương nhiên, loại này phần món ăn phổ thông nhà cùng khổ không hưởng thụ được, chuyên vị thường thường bậc trung nhà, phú nông, hoặc là làm tức giận quyền quý thân hào nông thôn chuẩn bị. Thường thường một lần đồng đều lao dịch, liền có thể để bọn hắn mấy đời tích lũy hóa thành hư không, táng ra bại sản. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nạp giao ngân lượng lợi dịch, về phần giá cả nhà mỗi năm khác biệt, dù sao do quan phủ định đoạt. Nếu là không đi lính, vậy liền xét nhà phạt ngân, kết tội lưu vong. Ngươi cũng có thể vứt bỏ sinh trốn dịch, hướng rừng sâu núi thẳm vừa trốn, vậy liền thành hắc hộ lưu dân. Các nơi tuần kiểm, bộ khoái thích nhất loại này, chụp một cái tặc phỉ mũ, liền có thể thu hoạch đầu người, thăng quan phát tài. Lưu gia trước đó, liền là liên tục 3 năm bị quất trúng vật lương, lúc ấy Lưu Tú Tài bị bệnh liệt giường, chỉ có thể giao tiền đợi dịch. 3 năm trôi qua, hơn 10 mẫu điền sản ruộng đất, bán được chỉ còn 3 mẫu. Nhà ta hạ thuế, năm nay ít nhất đến giao 2 lượng nữa, nhà ngươi không sai biệt lắm cũng phải 3 lượng nhiều, chỉ dựa vào những này thỏ rừng gà rừng, tập hợp không đủ. Phải nghĩ biện pháp lên núi, đánh một đầu đại hàng. Triệu Lỗi tiến lên nhặt lên gà rừng, thu đến săn trong túi, do dự một chút, nhìn về phía Lưu Thịnh. Cái gọi là đại hàng, là chỉ hổ báo gấu heo hiệu chờ cỡ lớn con mồi, chỉ có Hắc Phong Sơn bên trong mới có. Bây giờ hổ họa lan tràn, phu cận trong thôn thợ săn cũng không dám lên núi, bọn hắn bây giờ cũng bất quá là ở ngoại vi bẻ phái nhỏ đảo quanh. Trước đó Tần Ngũ ra mấy người lên núi, chỉ hắn một người trở về, 10 phần hung hiểm. Nhưng không lên núi đánh đại hàng, liền tập hợp không đủ sắp trưng thu hạ thuế. Cái này sao? Lưu Thịnh bây giờ trên thân còn có mấy chục lượng ngân, lấy hai nhà quan hệ, đưa Triệu Lỗi 232 đều không là vấn đề. Chỉ là như vậy vừa đến, lại là không tốt giải thích, hơn nữa dễ dàng bại lộ hắn và Võ Tung quan hệ. Huống chi, hắn bây giờ có hai cái dị thú cấp hóa thân, nhất là đao vị thanh tước, tốc độ cực nhanh, nếu là muốn chạy trốn, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa trong núi con ngồi phần đông, có thể thuận tiện sàng chọn mục tiêu, vì lần sau luyện hóa thân làm chuẩn bị. Lưu Thịnh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nhẹ gật đầu, "Được thôi, chúng ta liền đi bên ngoài đánh cái chuyện, đừng quá mức xâm nhập." "Vậy khẳng định không thâm nhập, đi theo ta." Triệu Lỗi thấy thế đại hỉ, liền vội vàng tiến lên dẫn đường. Lúc này đã nhập hạ, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Mà Hắc Phong Sơn bên trên thảm thực vật lại là tươi tốt đến đáng sợ, dây leo liền cảnh, tán cây che trời, mây mù vùng núi phiếu miểu, trứng người cao bụi cây, khắp nơi đều là. Nếu không phải có Triệu Lỗi dẫn đường, người bình thường chuyển hai lần chỉ sợ cũng sẽ bị lạc. Sau khi vào núi, không khí đột nhiên trở nên thanh lãnh, thậm chí hơi hơi mang theo một hơi khí lạnh. Sớm mấy năm không phải như vậy, ta nhớ được là từ lên núi săn thú. Năm thứ 2 bắt đầu. Đại khái 3-4 năm trước, trên núi cỏ cây tựa như giống như nổi điên, liều mạng sinh trưởng, rất nhiều lúc đầu đường núi đều không có rồi. Triệu Lỗi nhường Lưu Thịnh theo sát, vừa đi vừa giới thiệu, bất quá, con mồi cũng nhiều hơn không ít, ngược lại là kiếm được so với trước kia nhiều. 3-4 năm trước, nguyên thân trong trí nhớ, giống như có chút ấn tượng, tựa hồ trong đêm hạ một trận. Phạm vi lớn quan vũ. Lúc đó dạy hắn tư thuộc tiên sinh, nói thiên địa có biến không lâu liền rời Bạch Thủy thôn. Cho nên, Hắc Phong Sơn bên trên thực bị điên cuồng sinh trưởng, cùng năm đó rơi xuống quan vũ. Có quan hệ. Lưu Thịnh nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Một lúc lâu sau, hai người tới Triệu Lỗi thường ngày đi săn địa phương. Đầu Hà Lan thung lũng. Nơi này là một chỗ ba mặt núi vây quanh thung lũng, ba đầu dòng suối giao hội, cắt chém phạm sai lầm rơi khe rãnh. Thường có đỏ kỷ, lâm sạng, hoa hiệu và lợn rừng chờ đại hàng ở đây ẩn hiện. Triệu Lỗi kinh nghiệm phong phú, vì hóa giải không khí khẩn trương, chủ động nói về một số tại thợ săn ở giữa lưu truyền tin đồn thú vị. Truyền thuyết rất nhiều năm trước kia, cái này Hắc Phong Sơn bị một đầu đại yêu chiếm cứ, thời kỳ cường thịnh, từng tụ tập hơn ngàn yêu vật, thống trị phương viên mấy trăm dặm, lấy cả người lẫn vật vì huyết thực. Về sau có một thần nhân tới đây hàng yêu, đánh cho thiên băng địa liệt, 800 dặm dãy núi bị đánh chìm hơn phân nửa, thành cái hồ lớn. Núi này bên trong còn có cái vài trăm dặm hồ lớn. Lưu Thịnh nhất thời hứng thú, nếu là có thể luyện hóa một đầu đại yêu, thậm chí yêu, vậy còn không trực tiếp cất cánh. Ta cũng là nghe người khác nói, không thấy tận mắt. Triệu Lôi há to miệng, có chút ngượng ngùng cười cười, đội vàng đổi đề tài. Ngược lại là lần này hổ họa, có chút không tầm thường. Bình thường mà nói, trên núi hổ báo xài lang đều là mùa đông mới xuống tới, khi đó trên núi con mồi thưa thớt. Bây giờ chính là mùa hè, vạn vật sinh trưởng, trên núi con mồi sung túc. Lưu Thịnh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhớ tới Tần Ngũ gia dị thường và đến tiếp sau tao ngộ. Hắn không có ý định lẫn vào trong đó, chỉ cầu tự vệ. Thậm chí tính toán đợi qua một thời gian, liền đem nhà rời đến huyện thành đi. Không thể chơi vào, tổng lẫn mất lên. Xuyệt. Đúng lúc này, Triệu Lỗi dựng lên cái im lặng động tác, cả người nằm dạp trên mặt đất, nhìn về phía xa xa bên dòng suối. Lưu Thịnh vội vàng miêu thân, hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy một đầu đỏ kỳ ưu nhã cất bước, đi vào mép nước. Sau lưng bùn nhão bên trên, lưu lại liên tiếp hoa mai dấu móng. Đầu này đỏ kỳ ước chừng 200 cân trên dưới, tính cả đáng giá nhất đoạn rắc và da lông, đại khái có thể bán 3-4-2 ngân. Là cái không sai con mồi. Chỉ là khoảng cách có một chút xa, ước chừng có hơn 200 bước, phi đao với không tới. A Thịnh. Lúc này, Triệu Lôi quay đầu, nhẹ giọng hướng hắn khoa tay một lần, ta qua bên kia, chạy tới, ngươi phi đao sạc. Được. Lưu Thịnh một phen tư lượng, liền nhẹ gật đầu. Chỉ cần cái này đỏ kỳ tiến vào chung quanh hắn 30 bước, cũng đừng nghĩ trốn. Kỳ thật nếu như không có Triệu Lôi ở bên người, hắn biến thành đao vị thanh tước, một cái đuôi là có thể đem nó đánh chết. Nói đến, cái này rừng sâu núi thẳm ở giữa, mới là hắn những cái kia hóa thân chân chính sân nhà. Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy Triệu Lôi đã vào chỗ, lặng lẽ mò tới đỏ kỳ sau lưng. Đúng lúc này, phía sau hắn trong bụi cỏ, lướt qua một vòng vàng hắc. Lưu Thịnh đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lúc này không lo được đi săn, liền xông ra ngoài, trong miệng kêu to, trốn. Tấu chương xong, chương 18, điếu tình bạch ngạch con cọp chương 18, điếu tình bạch ngạch con cọp Hà Thịnh đây là. Triệu Lôi ghé vào bên dòng suối vùng đất ngập nước bên trên, từng chút một hướng về phía trước xê dịch, tới gần đang uống nước đỏ kỳ. Đột nhiên chỉ thấy Lưu Thịnh từ ẩn nút nơi xông ra, hướng hắn chạy tới, phất tay kêu to. Hắn sửng sốt một chút, lúc này phản ứng kịp, đột nhiên hướng về phía trước chính là lăn một vòng. Ngao. Sau một khắc, rít lên một tiếng ghé vào lỗ tai hắn nổ vàng, tựa như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến hắn gân cốt tê dại, tay chân như nhũn ra. Sau lưng có cây hào hào lay động, tiếp theo nổi lên một trận quái phong, mùi tanh đập vào mặt. Gặp con quặm. Triệu Lôi kinh hãi và phần, bản năng bò dậy, hướng bên dòng suối chạy trốn. Lại bởi vì kinh hãi quá độ, thối cước bất lực, ngã nhào một cái lại cắm trên mặt đất. Xong. Hắn nhớ tới hôm đó, nhìn thấy Trường Căn Thúc và Nhị Nưu thảm trạng, lúc này tâm như cho tàn. Cậu ba và mẹ hắn. Ngao. Lại là một tiếng hổ khiếu vang lên, sơn lâm tuôn rơi, kinh điệu bay cao. Đầu kia tại bên dòng suối uống nước đỏ kỳ, đột nhiên ngã xuống, cước đái cùng lưu, lại là sinh sinh bị hủ chết. Cùng phong loạn quyển ở giữa, xông ra một đạo vàng hắt thân ảnh. Rõ ràng là một đầu điếu tình bạch ngạch con vọng. Toàn thân hắt vàng giao nhau, ngạch đỉnh vương chữ bạch ban, đuôi dài thôi như roi thép, có chút tả hữu lắc lư. Vai cao 6-7 thước, đầu đuôi siêu 2 trượng, thân thể hùng vũ, cơ bắp cầu thành từng đoàn, tiến lên ở giữa, chống một thân lộng lấy ra lông chập trùng như sóng. Nó thấp giọng gào thét hướng Triệu Lỗi từ từ tới gần, nét miệng lộ ra miệng đầy răng nanh, màu hổ phách trong con người mang theo một vòng trêu tức. Hô hô hô. Triệu Lỗi toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không thấy một tia huyết sắc. Chỉ có trực diện, này danh xưng bách thú chi vương đỉnh cấp hung vật, mới có thể trải nghiệm nó kinh khủng. Chỉ là nó tiếp cận lúc khí thế, cũng đủ để tan rã ý chí chống cự. Thịnh Ca Nhi, ngươi chạy mau, đừng quản ta. Ý thức được chính mình sống không được về sau, Triệu Lỗi ngược lại tỉnh táo lại, hắn lấy hết dũng khí, đột nhiên kêu to, cậu bà và mẹ hắn, nhờ ngươi. Giống. Cái này ác hổ bị Triệu Lôi giống to kinh ngạc dưới, hướng về sau nhảy ra mấy bước, chợt tức giận rít gào một tiếng, vừa người nào tới, nam xuống. Đúng lúc này, Lưu Thịnh đã xông đến 20 mấy bước bên ngoài. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tầng thanh mang, ác hổ phát tới động tác, liền giống như thả chậm bình thường, các loại chi tiết cấp tốc phóng đại, đuôi hổ dưới vung phát lực, chân sau đạp bay lên không, cơ bắp phun trào, lực kinh tầng tầng quán thông điện ra, cuối cùng hội tụ đến hai cái đập ra chân trước, đủ để đồng tâm liệt thạch. Bạch, bạch, bạch. Ba ngọn phi đao phá không mà đi, đâm về ác hổ hai mắt, ngực. Giữa không trung, ác hổ chỉ cảm thấy kình phong đánh tới, trong ánh mắt phản chiếu ra hai thanh kịch liệt phóng đại đao ảnh, sau đó nổ làm hai đóa huyết hoa. Phúc, phúc, ken. Chỉ có thanh thứ ba phi đao đâm trúng ác hổ ngực, nhưng trong nháy mắt trở xuống, lưỡi dao cuốn ngược, thân đao đứt ra. Tinh thiết chế phi đao, đúng là không phá được phòng. Cái này ác hổ đã sinh ra thần dị, không thuộc phàm tục. Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, không ngừng bước, ngang nhiên lấn người tiến lên, đưa tay chụp tới, bắt lấy Triệu Lỗi, quay đầu liền chạy. Hắn lúc trước thấy được rõ ràng, mở đầu hai ngọn phi đao mặc dù chọc mù đầu này ác hổ hai mắt, nhưng cũng không xâm nhập, bị bên trong xương cốt kẹp lại. Nói một cách khác, đầu này ác hổ mặc dù thụ thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Quả nhiên, cái kia ác hổ ngao ô một tiếng, nhún nhún cái mũi, liền nổi điên cũng tựa như đuổi đi theo. Nó trong hốc mắt cắm phi đao, máu chảy đầy mặt, lại càng lộ ra dữ tợn, dưới bước sinh phòng, bổ nhào về phía trước chính là 8-9 trượng. Trong nháy mắt, liền nào đến Lưu Thịnh sau lưng, hổ trảo bỗng nhiên vung lên, phảng phất như mấy cái lưỡi dao, cắt đứt không khí, phát ra o o rít lên. Lưu Thịnh có tước mắt thiên phú, tầm nhìn gần như 360 độ, tự nhiên nhìn thấy cái này ác hổ động tác, lúc này ôm Triệu Lôi thấp người lăn một vòng. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, cơ hồ là sát đầu ngón tay, tránh đi một chảo này. Tình huống dị thường hung hiểm. Nhưng cái này xa chưa kết thúc. lại là cái kia ác hổ bổ nhào về phía trước thất bại về sau, hông eo hốn éo, chân trước liền từ khía cạnh đưa tới, đủ để mở ngực một bụng. Hổ bén, chỉ một thoáng, gió tanh đập vào mặt, mở mắt không ra. Thời khắc nguy cấp, Lưu Thịnh kiêng triệu lỗi nhảy lên, người giữa không trung, thân hình lại giống như rắn đông đưa, hông eo khoa trường sau thẳng, thân thể gần như gãy đôi, tránh đi ác hổ đưa tới móng vuốt. Đúng lúc này, một đầu màu vàng sậm roi thép rút bạo không khí, gào thét mà tới, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này một roi thế đại lực trầm, chính là thiết giáp cũng phải vỡ vụn. Mà Lưu Thịnh lúc này khiêng triệu lỗi, thân giữa không trung, không chỗ mở lực. Trong điện quang hỏa thạch, hắn gân cốt run run, phát ra ken két tiếng vang, bỗng nhiên co rụt lại, cả người thật giống như bị áp xúc 1/3. Tiếp lấy giống như rắn mãng chụp mồi bình thường, bắn ra mà ra, vừa đúng tránh đi quét tới đôi hổ. Phù phù. Sau khi hạ xuống, hai người lăn ra mấy trượng, đầy bụi đất, hết sức chật vật, cũng may sống tiếp được. Hai người thở hổn hển, sợ không thôi. Vừa rồi quả thực là tại nhảy múa trên lưới lao. A Thịnh, ngươi thực ngốc, mới nói nhường ngươi đừng quản ta, chính mình đã bệnh. Lần này hai cái đều trốn không thoát. Triệu Lỗi lấy lại tinh thần, vừa tức vừa gấp, lại là vô ý thức không để ý đến. Đây chính là từ một con dị thú cấp ác hổ khẩu trung đem hắn cứu. Người bình thường có thể làm được. Lưu Thịnh sợ hắn lại bắt đầu sinh bỏ mình cứu người tâm tư, liền vội mở miệng kích thích hắn. Ngươi liền nước gì, nhường cầu ga gọi ta cha. Ta. Triệu Lỗi nghẹn lời, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt chi sắc. Làm vì một người nam nhân bình thường, hắn đương nhiên không có cái gì đặc thù ham mê, nhưng giờ phút này người đang ở hiểm cảnh, có lẽ chỉ có một cái sống sót cơ hội. Hắn lại có thể nào ích kỷ như vậy? Dù sao lần này vào núi, vẫn là hắn mãnh liệt thuyết phục. Giống. Lúc này, cái kia ác hổ dựa vào bén nhạy khứu giác, neo định hai người vị trí, chậm rãi tiếp cận. Núi nhỏ cũng giống như thân hình khổng lồ, đỉnh cấp liệp sát giả khí tức khủng bố, lông tóc nhuốm máu dữ tợn ác tướng. Tựa như từng nhát trọng truy, đánh tan Triệu Lỗi trong lòng ý chí chống cự. Hắn cuối cùng chỉ là một người bình thường. A Thịnh, đợi chút nữa ta tiến lên dẫn ra nó, ngươi mau trốn. Triệu Lỗi thở hào hẹn, con mắt phiếm hồng, triệt để manh động tử trí, cậu A và mẹ hắn, ba. Một cái cổ tay chặt chém vào hắn trên gáy, nhường hắn tại chỗ chìm vào giấc ngủ. Chính mình còn đi, thật coi ta là thu nhận chỗ A. Lưu Thịnh tức giận chửi bậy một câu, đứng dậy nắm lên đã hôn mê Triệu Lỗi, eo phát lực, ném ra hơn 20 bước xa. Mắt bù mèo, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi. Hắn nhìn về phía mấy bước bên ngoài ác hổ, khoe miệng một phát, khí tức trở nên sông nhiên, biến. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn lập tức dâng lên một chùm xương trắng. Sương mù tản ra, nguyên địa hiện ra một đầu dài hơn thước đen kịt tiểu xà. Tê tê tam rất đầu, tinh hồng mắt, lớn chừng chiếc đũa, toàn thân bảy đen, chỉ phần bụng lưu lại tuyến một ngân bạch. Hướng trong đùi cỏ co rụt lại, đã không thấy tăm hơi tung tích. Giống giống. Mắt mù ác hổ phát ra gầm nhẹ, bản năng phát giác được không ổn. Nó lắc lắc cái đuôi, chậm rãi lui lại. Mất đi hai mắt, không cách nào thấy bật, hoàn toàn dựa vào cái mũi bắt giữ khí tức định vị. Nhưng mới rồi, một cái hai cước tú khí cơ lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đạo lạnh lẽo, âm tàn khí tức. Giống như những cái kia đáng ghét khó chơi gián độc. Vù vù nó lặng lẽ lui về phía sau hơn 10 trượng, đang muốn quay đầu bút đầu. Đột nhiên, trong bụi cỏ nhảy lên lên một tia ô quang, cắn lấy nó mắt phải trên vết thương, nọc độc trong nháy mắt rót vào. Nhanh đến mức không né tránh kịp nữa. Thình lình chính là Lưu Thịnh biến thành thiết lân xà. Hắn khi dễ đầu này ác hổ nhìn không thấy, lặng lẽ tiệm phục tại nó rời đi phải trải qua lên. Hống hống hống. Mắt mù ác hổ đau đến kêu to, điên cuồng hất đầu, quay đầu liền chạy. Nhưng vừa chạy vài chục bước, lại một đầu mới ngã xuống đất, non nửa trương hổ mặt hóa thành mủ máu đen nước, huyết dịch biến thành đen, biến độc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng toàn thân lan tràn. Thật là khủng khiếp độc tính, quả như là kiến huyết phong hầu. Lưu Thịnh há mồm xuống tới, xem xét một phen, chợt cảm thấy tiếc hận. Cái này trương gia hổ, nếu là lột, cầm tới trong thành đi bán, ít nhất phải có cái 30 lượng. Hơn nữa, thịt hổ, hổ cốt, hổ tiên. Chờ chút, đây là một đầu có cái. Trắng sữa trướng phình lên, còn tại mang tệ kỳ. Lúc trước đúng là không chú ý tới. Ngao đúng lúc này, đầu này hổ mẹ tựa như hồi quang phản chiếu bản, phát ra một tiếng thê lương gào lên đau xót. Tiếp theo, tại chỗ khí tuyệt. Cái này, Lưu Thịnh biến trở về bản tôn, nhìn xem xác hổ nổi lên hiện tinh phách, nhíu mày. Mang tệ kỳ của cái, táo bạo dị thường, tầm thường không rời hang hổ xung quanh, sao sẽ xuất hiện tại Hắc Phong Sơn bên ngoài? Giống. Sau một khắc, nơi xa truyền một tiếng hổ khiếu, tựa như thiên cổ lôi bang, chấn động đến cây rừng đổ dạng, chim thú hoảng sợ, thậm chí liền dưới chân Hắc Phong Sơn đều lay động không chỉ. Là cái kia đầu lão hổ tinh. Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, đội vàng biến thành đao vị thanh tước, nắm lên Triệu Lỗi, bay về phía dưới núi. Đấu chương xong, chương 19, tránh họa, thời săn thú chương 19, tránh họa, thời săn thú thôn phía sau trong rừng. Một đầu đao vĩ thanh tước lao xuống mà tới, dưới bước thình lình dẫn theo một người, lung la lung lay, lảo đảo. Đúng không chân nửa cân đao vĩ thanh tước tới nói, dẫn theo hơn 150 cân vật nặng bay ra khoảng 10 dặm đường, đã là nọ mạnh hết đà. Lại cạnh, đến đất chống trước, thanh tước bung ra móng vuốt, sẽ tại trong sương mù khói trắng, biến trở về Lưu Thịnh bộ dáng. Hô hô hô. Hắn thở hổn hển, một bộ bị ép khô dáng vẻ, tay chân bủn rủn tê dại, đều đi không được đường. Đao vĩ thanh tước mặc dù là dị chủng, nhưng cũng không lấy lực lượng sở trường, có thể đem Triệu Lỗi nguyên lành mang về, đã tương đối không dễ dàng. Mặc dù trên đường va va chạm chạm. Tê lúc này, xương mặt xương mũi Triệu Lỗi tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân ở trên đều đau nhức, liền tựa như bị một đám trâu ngựa từ trên thân giẫm quá khứ. Hắn vòng nhìn trái phải, nhìn thấy Lưu Thịnh về sau, biến sắc, "A Thịnh, ngươi cũng không trốn qua đi."
Ngươi không chết.
Lưu Thịnh quay đầu nhìn về phía Hắc Phong Sơn phương hướng, ánh mắt nghiêm trọng, trong miệng lại là đại khái giảng xuống tình huống. Đương nhiên, ở giữa có nhiều xuân thu bất pháp, chỉ nói về sau trong rừng nhảy lên ra một đầu hắc xà, và con hổ kia giết làm một đoàn, mà hắn thừa dịp loạn mang theo Triệu Lôi đào tẩu.
Giống.
Đúng lúc này, Hắc Phong Sơn bên trên vang lên lần nữa to lớn tiếng hổ gầm, mơ hồ mang theo vài phần bi ý nghe nó phương hướng, tựa hồ đến Hắc Phong Sơn bên dưới, khoảng cách thôn cũng bất quá 7-8 dặm. Trong rừng chim tức tinh bay, trong thôn cậu tử nhao nhao cụp đuôi gọi bậy. Là cái kia đầu lão hổ tinh. Triệu Lôi sợ run cả người, ánh mắt có chút cổ quái, tại sao ta cảm giác tên kia giống như rất bi thống. Người ta chết lão bà, đương nhiên tâm tình bi thống. Lưu Thịnh liếc mắt, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Lúc đó đi rất gấp, tản mát săn cố và con mồi cũng không kịp thu thập. Lấy lão hổ khứu giác, nhất là một đầu thành tinh lão hổ, lần theo săn cô bên trên còn sót lại mùi tìm đến, cũng liền một hai ngày sự tỉnh. Dù là lúc trước hắn biến thành đao vi thanh tước, đem Triệu Lôi nâng lên giữa không trung mang đi, đều không thể gián đoạn. Mấu chốt là hắn không dám đánh cược. Dù sao hắn bây giờ cũng không phải lẻ loi một mình. Bây giờ xem ra biện pháp tốt nhất chính là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, đi trước trong thành tránh đầu gió. Đi trong thành. Nhưng cái này bạn, Triệu Lôi biết ngọn nguồn về sau cũng có chút ý động, nhưng sau đó liền dội cho bầu nước lạnh. Trong thành tiêu xài cũng không so với trong thôn, dù là rẻ nhất khách sạn, một người một ngày cũng phải 8-9 văn tiền. Hai nhà người 7 thanh người, chỉ là cái này một khoản tiền liền phải mấy trăm văn. Đây là đi ngủ rẻ nhất đại thông trải. Mắt thấy hạ thuế đều không có rơi vào, đâu còn có tiền xài ở trên đây. Chuyện tiền ngươi không quan tâm, hiện tại con hổ kia tin tưởng rằng chúng ta giết nó lão bà, xác định vững chắc sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lưu Thịnh tỉnh táo phân tích một phen, nhìn thẳng Triệu Lỗi, nhà ngươi phòng có thể đỡ nổi nó. Triệu Lỗi lập tức không nói. Lúc trước đầu kia hổ mẹ bất quá là dị trùng, liền đã khủng bố như thế, trên núi đầu kia công hổ, thế nhưng là thành tinh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Lưu Thịnh không cho hắn do dự cơ hội, lúc này đánh nhịp quyết định. Nếu là Triệu Lỗi còn không chịu, hắn sẽ một mình mang theo bà Ngọc Nương mẫu nữa đi trong thành tránh họa. Dù sao, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt, nếu là hôm nay không đi, liền muốn trực diện đầu kia. Bởi vì chết lão bà, mà hận hắn tận xương lão hổ tinh. Lấy hắn thực lực hôm nay, trừ phi bỏ qua bà Ngọc Nương các nàng, nếu không, căn bản sống không được. Vừa lúc ở trong thành tránh đầu gió, thuận liền hoàn thành đối thiết lân xả thôi diễn. Nếu là thuận lợi, đem cái này hóa thân thôi diễn đến tinh quái cấp, cũng không cần lại tránh cái này đầu lão hổ tinh. Triệu Lôi do dự một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng Lưu Thịnh, cùng theo một lúc trở lại trong thôn. Lúc này trong thôn náo làm một đoàn, gà bay chó sủa, từng nhà đều tránh trong nhà, đóng cửa không ra. Như thế, ngược lại là coi như thuận tiện hai nhà người hành động. Không bao lâu, hai nhà người liền trước sau ra thôn, tụ hợp về sau, thẳng đến huyện thành mà đi. Cháu ngoan, rốt cùng chuyện ra sao, ngươi nhường bà có cái chuẩn bị. Trên xe ba gác, Lưu bà ôm một cái vải xanh hầu bao, thần sắc coi như chấn định. Lúc trước Lưu Thịnh tốt về sau, không nói hai lời liền khải ra xe ba gác, đưa nàng và Ngọc Nương mẫu nữ ôm vào xe ba gác. Tại nàng liên tục kiên trì dưới, mới thu thập cái hầu bao, bên trong chứa toàn bộ gia sản, khế nhà và ngân phiếu. Bên cạnh Triệu gia tẩu tử, giữ im lặng ôm cậu hoa, một mặt cảm kích nhìn kéo xe Lưu Thịnh. Nàng lúc trước đã biết được, là Lưu Thịnh liều chết từ hổ khẩu cứu nàng nam nhân, là bọn hắn một nhà ân nhân. Bằng không, trường cắt thuốc, nhị như hai nhà bọn họ bây giờ tình trạng, chính là mẹ con bọn hắn ngày mai. Trên núi cái kia đầu lão hổ tinh không thích hợp, chúng ta tới trước trong thành tránh một chút. Lưu Thịnh thuận miệng đáp lời, lôi kéo nghiêm xe tam đại hai nhỏ, đi được nhanh chóng, thấy bên cạnh đi đường Triệu Lỗi mí mắt chực nhảy. Tấm ngồi trên xe mặc dù đều là phụ nữ trẻ em, nhưng liền người mang xe cũng có gần 300 cân. Nhưng Lưu Thịnh lại cùng cái gia súc giống như, kéo đến tương đối nhẹ nhõm, liền khí đều không mang theo thở một lần. Tiểu tử này, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Có vẻ như hồi trước, nhà hắn còn nghèo đến đói, chính mình nhìn hắn đáng thương, còn cố ý lưới mấy cái sơn tức đưa qua. Đi trong thành tránh một chút cũng tốt, lão bà tử ta đã lâu lắm không vào thành. Lưu bà người già thành tinh, nghe xong liền biết Lưu Thịnh có nguyên nhân khác, lúc này không hỏi tới nữa. Chờ đến trong thành, thấy rộng rãi đường đi, đã bên cạnh san sát quán rượu, khách sạn, trà trại, y quán, chiếu bạc. Mấy cái phụ nhân rõ ràng câu nệ đứng lên, nhìn chung quanh, liền nói chuyện với nhau thanh âm đều giảm thấp xuống mấy phần. Sợ trên người quê mùa bị người trong thành xem thường. Đúng lúc này, phía trước đại lộ bên trên truyền đến một trận ồn ào. Là thời săn thú. Khá lắm, những này sói quái so với châu đều lớn. Chân vì gió, ta cũng muốn làm cái thời săn thú. Liền ngươi, cho yêu quái nhét không đủ để nhét kẻ răng. Đám người chen chúc mà đi, chen lấn tràn đầy, đem đường đều chặn lại. Lưu Thịnh bất đắc dĩ, đành phải mang theo đám người tiến lên. Chỉ thấy một đội cầm đao nâng thương, gánh vác cung tiễn, sát khí bừng bừng nam nữ, bảo hộ ở một cỗ xe ba gác tả hữu, chậm rãi tiến lên. Cái này xe ba gác trường rộng 3-4 trượng, chiếm đại lộ một nửa, phía trên kéo lấy vài đầu sói quái thi thể, lông tóc xanh đậm, cái đầu so với thủy ngưu đều lớn hơn, huyết tinh đập vào mặt. Lưu Thịnh trong đám người nghe chỉ chốc lát, hiểu được đại khái. Mấy năm gần đây, các nơi thú thai liên tiếp phát sinh, dị thú, tinh quái giống như mọc lên như nấm bản tuân ra, tạo thành nghiêm trọng thương vong. Triều đình năm trước thành lập tập yêu tư, cũng ban bố tính yêu lệnh, hướng dân gian võ sư phát ra treo thưởng. Thầy săn thú là tập yêu tư thành viên vòng ngoài, hiệp trợ bắt yêu lực sĩ tiêu sát yêu vật. Tập yêu tư. Lưu Thịnh nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Đợi đến bà ở khách sạn, đã là lúc chạm vào tối. Ngày kế tiếp, hắn tìm con mồi tại bên tường thành bên trên vườn rau ngõ hẻm thuê cái tiểu biệt tử. nơi này vị trí vắng vẻ, ít có người tới, giá cả tương đối tiện nghi, 6 gian cũ nát nhà ngói, một tháng tiền thuê cũng bất quá 200 văn. 3 tháng lên thuê, tổng cộng 600 văn. Đối Triệu Lỗi một nhà tới nói, không thể nghi ngờ là một bút cực lớn chi tiêu, nhưng đối Lưu Tịnh mà nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lấy lòng đầy đủ 10 ngày nửa tháng xài mễ dầu muối, nồi bát bầu buồn, hai nhà người xem như chính thức an định lại. Cho đến lúc này, Ngọc Nương mẫu nữ, Triệu Lỗi nhà còn giống như là giống như nằm mơ. Cái này, ở đến trong thành rồi. Các nàng đời này đều trong thôn đảo quanh, vào thành lúc nhìn thấy phồn hoa, tựa như giống như nằm mơ, để các nàng tự ti mặc cảm. Chưa từng nghĩ, vậy mà có thể tại trong thành này, thuê cái sân nhỏ ở lại. Dù là, chỉ ở vài ngày, vậy cũng là không tầm thường sự tình. Thế là, lại nhìn về phía Lưu Thịnh trong ánh mắt, bất chi bất giác liền có thêm một tia kính sợ. Nhất là Triệu gia tổ tử, đối nàng nam nhân nhiều lần giúp đỡ Lưu gia, từng rất có phê bình kín đáo, lúc này lại là âm thầm may mắn. Lưu gia thúc thúc, là cái có người có bản lĩnh. Đối với chúng người tâm tình biến hóa, Lưu Thịnh không rảnh bận tâm, hắn hiện tại một lòng nhớ kỹ thôi diễn thiết lân xả. Đồng gia và lão hổ tinh uy hiếp, như nghẹn ở cổ họng, mà tránh họa chỉ là tạm thời, bọn hắn tại quan phủ hộ tịch quan hệ, vẫn là Bạch Thủy thôn thôn dân. Giao hạ thuế lúc, còn phải hồi thôn đi. Nếu không, hội lấy trốn hộ luận sự. Lưu cho thời gian của hắn, kỳ thật không nhiều lắm. Thu xếp tốt về sau, đã là trời tối. Hai nhà người ăn đơn giản cơm tối, liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Trong đêm, Ngọc Nương nhiệt tình như lửa, đánh võ mồm, phá lệ chủ động. Lưu Thịnh đoán được mấy phần, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn là nàng duy nhất dựa vào, sợ bị chán ghét mà vứt bỏ. Thế là, chỉ có thể dốc túi tương thụ. Lại thụ, bà thụ, thẳng đến thụ không thể thụ. Cũng liền ra chỉ thiên phú hình rắn không phải vậy. Thắt lưng đều muốn gây mất. Sáng sớm đứng lên, ăn xong điểm tâm, bàn giao một phen, Lưu Thịnh liền lấy cớ tìm hiểu tin tức rời đi. Chờ ra khỏi thành, hướng quan đạo cái khác rừng vừa chui. Mấy hơi thở về sau, một cái đao vĩ thanh tức liền phá không mà đi. Tấu chương xong, chương 20, thôi diễn, trăm năm thành hủy, cầu truy đọc, chương 20, thôi diễn, trăm năm thành hủy, cầu truy đọc, ngay tại cái này đi. Một lát sau, Lưu Thịnh tại nào đó phiến lâm trên không trung xoay quanh vài vòng, xác nhận không gặp nguy hiểm về sau, lao xuống mà vào. Xương trắng bước lên ở giữa, hiện ra hắn bản tôn. Theo sử dụng số lần tăng lên, hắn bây giờ kỹ xảo càng phát ra thuần thục. Tại dưới một thân cây vào chỗ, hắn gọi ra bảng, đem lúc trước mạch suy nghĩ qua một lần, tâm niệm vừa động, tiêu hao toàn bộ linh hồn điểm, thôi diễn thiết lân xả. Trong chốc lát, bảng bên trên, thủy mặc rủ xuống như thác nước. Quang ảnh rối loạn ở giữa, tinh thần của hắn phảng phất như bị hút vào trong đó, thân lâm kỳ cảnh, năm thứ nhất, ngươi tại hang rắn sinh ra năm thứ hai, ngươi đã xưng bá hang rắn, thay cha mẹ và tỷ bội báo thủ. Bắt đầu có dự mưu độc chết, cũng ăn hết hang rắn bên trong rắn độc năm thứ ba, có mấy đầu mỹ lệ rắn mẹ hướng ngươi vây đuôi, ngươi giết bọn chúng, cũng ăn hết năm thứ tư, ngươi đang ăn rắn năm thứ năm, ngươi đang ăn rắn thứ 15 năm, toàn bộ hang rắn đã bị ngươi ăn không, hàng năm từ bên trên đưa lên rắn độc càng ngày càng nhiều, nhưng đều bị ngươi ăn sạch. Ngươi mơ hồ phát giác được trong thân thể tựa hồ xuất hiện một số biến hóa, ngươi lân giáp càng kiên, khí lực càng lớn, tốc độ càng nhanh, nọc độc hơn, càng có thể chịu đói nhịn khát. Ngươi bắt đầu lột xác thứ 24 năm, ngươi giết chết năm nay ném bỏ vào đến một đầu cuối cùng rắn độc. Những năm này, ném bỏ vào đến rắn độc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, nhưng đều không phải là đối thủ của ngươi. Thành ngươi trong bụng bữa ăn. Ngươi không giao phối, không chơi bùa, không ngủ đông, mỗi ngày không phải tại giết rắn, chính là đang ăn rắn trên đường. Ngươi là một đầu mạc đến tình cảm rắn độc. Ngươi bắt đầu lần thứ 9 lột xác thứ 25 năm, hoàn thành lần thứ 9 lột xác ngươi, chừng dài 2 trượng, to bằng cánh tay, sắc vảy sâm nhiên, độc nha sắc bén. Năm nay mới ném bỏ vào đến rắn độc đều là xà vương cấp bậc hung ác hàng, từng cái thô to, hung mãnh, kịch độc. Nếu như là vừa mới bắt đầu lột xác lúc ngươi, không phải là đối thủ của bọn nó. Nhưng bây giờ, bọn chúng chỉ có thể gào thét, chạy trốn, cuối cùng trở thành ngươi trong bụng bữa ăn. Một sợi thần bí khí cơ, chẳng biết lúc nào tại trong cơ thể ngươi sinh ra, thấm vào cường hóa ngươi lân giáp, cơ bắp, xương cốt, độc nha. Từ nơi sâu xa, ngươi cảm ứng được, nếu như có thể làm cho loại này khí cơ tràn đầy toàn thân, ngươi thường nên đến một trận sinh mệnh cấp độ lột xác thứ 26 năm, ngươi phát hiện, thể nội cái kia sợi thần bí khí cơ, hội theo ngươi ăn rắn độc mà không ngừng lớn mạnh. Ngươi yêu cầu ăn càng nhiều rắn độc, nhưng hàng năm ném bỏ vào đến số lượng, căn bản không đủ. Ngươi lần thứ nhất phát hiện, tòa này hang rắn thành ngươi sinh mệnh lột xác gông cùng xiềng xích. Ngươi trở nên phá lệ táo bạo, hang rắn bốn phía cứng rắn tường đá bị ngươi đánh nổ một tầng lại một tầng. Hoặc là cho ngươi càng nhiều rắn độc, hoặc là thả ngươi ra ngoài. Thứ 27 năm, năm nay ném bỏ vào đến rắn độc chỉ có một đầu. Thanh lớp vảy màu xanh lam, thon dài thân hình, có hai ngươi ba cái dài, rất đẹp trai, rất thơm. Nó có chút không giống, thế mà phun lưỡi rắn hướng ngươi chào hỏi. Đây là một đầu thành tinh rắn độc. Nó nói, rắn trời sinh cao quý, tuyệt không làm nô, muốn ngươi thành toàn nó, trợ nó lột xác, xông ra hang rắn. Ngươi hỏi, làm sao trợ nó lột xác? Nó trong mắt chảy ra bi thương nước mắt, há miệng ra, nhường ngươi bỏ vào đi. Ngươi cúi đầu xuống, chậm rãi bơi tới nó bên miệng, thừa cơ cắn một cái vào nó bảy tấc, rót vào nọc độc, xoắn đứt xương sống lưng của nó. Trước khi chết, nó phun lưỡi rắn nói liên tục không có khả năng. Ngươi chỉ là đầu dị rắn, làm sao có thể giết chết nó con rắn này tinh? Xà tinh sao? Quả nhiên rất thơm đâu. Thứ 28 năm, ăn hết thanh lam xà tinh một năm này, ngươi một mực không có cảm giác đến đói bụng. Thực lực của ngươi lại tăng lên, đủ để chính diện giết chết thanh lam xà tinh loại cấp bậc này đối thủ. Trong cơ thể ngươi thần bí khí cơ tráng lớn hơn rất nhiều, nhưng khoảng cách tràn đầy toàn thân còn thiếu rất nhiều. Ngươi cảm giác được hoang mang. Thế là, tại lỗ nắp lần nữa sốc lên sát na, ngươi bắn lên, từ lỗ thủng chui ra. Một cái mạnh mẽ bàn tay hướng ngươi bắt tới. Ngươi quấn quanh mà lên, há miệng căn xuống, độc nha tựa hồ đâm rách một tầng mềm dẻo khí mô, đâm vào huyết đục, rót vào nọc độc. Ngươi thành công thoát đi chỗ này sơn động. Thứ 29 năm, ngươi trải qua thiên tân bạc khổ, đi tới một chỗ sơn cốc. Nơi này là rắn độc thiên đường, đến hàng vạn mà tính. Ngươi vô cùng vui vẻ. Thứ 30 năm, một năm này ngươi ăn hơn ngàn con rắn độc, thể nội thần bí khí cơ lại lớn mạnh một phần. Nhưng ngươi phát hiện, ăn như vậy xuống dưới, không bao lâu, liền sẽ đem trong cốc bảy rắn ăn sạch. Ngươi linh cơ khẽ động, nhớ tới trên đường thấy qua một màn, một số hai cước thú tại mùa xuân, hướng trong đất ném một hạt túc, mùa thu liền có thể thu hoạch vạn quả tử. Thế là, ngươi quyết định chủ rắn. Thứ 31 năm, kế hoạch của ngươi thành công. Tại ngươi cố ý khống chế hàng năm ăn rắn số lượng, cũng độc chết mười mấy đầu đến đây bắt rắn lưng điêu về sau, bầy rắn số lượng bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Ngươi thấy được thành tinh hy vọng. Thứ 50 năm, ngươi chiếm cứ tại sơn cốc cao nhất trên tảng đá. Nhìn xem đầy khắp núi đồi rắn độc, vừa lòng thỏa ý 20 năm trôi qua, rắn độc số lượng tăng lên gần 10 lần. Ngươi lặng lẽ đem hàng năm khẩu phần lương thực gia tăng đến 2000 đầu, nhưng thể nội cái kia sợi thần bí khí cơ, bây giờ cũng chỉ tràn đầy đến thân thể ngươi ba thành. Những năm này, bầy rắn bên trong lần lượt khác thường rắn thành tinh, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ngươi phát hiện, ăn một con xà tinh hiệu quả, có thể so với ăn 3000 con rắn độc. Thế là, ngươi bắt đầu bồi dưỡng xà tinh. Ngươi chủ động tìm đến các loại bảo thực dị quả ném cho rắn ăn đàn. Cùng hơn ngàn đầu rắn mẹ giao hợp, sinh ra có ngươi huyết mạch rắn độc. Ngươi che chở bọn chúng trưởng thành, phóng túng bọn chúng khiêu chiến địa vị của ngươi. Sau đó, hóa thành ngươi lột xác tư lương. Thứ 60 năm, ngươi ra ngoài tìm kiếm bảo thực lúc, thuận tay bắt được một cái lạc đường hai cước thú. Cái này kêu lục sinh hai cước thú, nói hắn muốn vào kinh thành đi thi, còn nói cái gì tương lai muốn trị quốc cán bang. Nhưng đến linh xà cốc lại dọa ngất đi, trong đũng quần bằng tối. Nguyên lai trị quốc cán bang chính là hướng trong đũng quần đi, đó là cái thú vị hai cước thú, ngươi quyết định nuôi hắn chơi, mỗi ngày nghe hắn kể chuyện xưa giết thời gian. Thứ 70 năm, lục sinh nói ngươi là long trùng. Ngươi hỏi cái gì là long trùng? Đáp nói, chân long giã cấu tạp giao sở sinh. Ngươi cảm thấy hắn đang mắng ngươi, thế là một cái đuôi đem hắn rút đến bầy rắn bên trong, nhường 10 đầu vừa to vừa dài rắn mẹ và hắn giao hợp. Đáng tiếc, không thành công. Hắn nói cho ngươi, từng tại một tiên cổ tịch bên trên thấy qua, thế có long huyết dị rắn, chiếm cứ thâm sơn đũ cốc trăm năm, nuốt nguyệt hoa âm lộ, trăm năm lột xác, thủ sinh long văn, gọi là hủy. Hủy 500 năm thành giao, cư đầm sâu đại giang, đầu sinh sừng thịt, có thể gọi mưa gió. Ngươi tin tưởng chi? Thứ 90 năm, lục sinh tử. Hắn nói tại thế giới của bọn hắn, thất thập cổ lai hy, hắn tính trường thọ. Tiếc nuối duy nhất là không thấy được ngươi lột xác thành hủy. Trước khi chết, hắn sở lấy ngươi lân giáp, nói muốn lá dụng về cội, cũng cáo chi ngươi địa chỉ nhà hắn. Nếu ngươi 10 năm sau độ kiếp thành hủy, xin đưa hắn về quê. Ngươi không nói được lời nói, chỉ nhẹ gật đầu. Năm thứ 100, lục sinh sau khi chết trong 10 năm, ngươi lần đầu cảm giác được cô độc. Rõ ràng đầy khắp núi đồi đều là ngươi đời đời con cháu, nhưng ngươi lại đối bọn chúng sinh ra chán ghét. Ngươi thường xuyên sẽ tới núi đá bên trên một tòa đống đất đi dạo. Đó là lục sinh mộ phần. Cũng may mấy chục năm xuống tới, lần lượt nuốt chửng hơn ngàn đầu xà tinh, trong cơ thể ngươi thần bí khí cơ rốt cục tràn đầy toàn thân. Ngươi tại một cái gió táp mưa xa ban đêm, phát sinh rung động, lặng lẽ rời đi bầy rắn. Linh xà cốc phía nam, độc chướng ẩm thấp chi địa, ngươi chui xuống dưới đất trăm trượng, bắt đầu lần thứ 10 lột xác. Lân giáp tóe huyết, sọ nước ba phần, địa khí hóa thành âm hỏa, đốt đôi mà lên. Cửa này, thành thì thuế xương bị hủy, chán sinh long văn, bại thì cốt nhục thành trò, trăm năm khổ công một khi tận. Thứ 103 năm, kinh chậm, vạn vật sinh sôi, ngươi tại cho tàn trung. Mở mắt ra. Đấu chương xong, chương 21, thanh lân hủy, lục, khí huyết tiểu thành chương 21, thanh lân hủy, lục, khí huyết tiểu thành thôi diễn thành công, ngươi hóa thân thiết lân xà, bạch, tuấn thăng làm thanh lân hủy, lục, thu hoạch được nó thiên phú vệ độc gia trì. Còn thừa linh ẩn 13 điểm. Thành công. Vậy mà dùng hơn 100 năm. Lưu Thịnh lung dung lấy lại tinh thần, không lắm thổ thức. Một chút trăm năm, phương hoa sát na. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều không phân rõ cứu lại chính mình là người vẫn là rắn. Cũng may theo bảng tiếp nước mực văn tự trôi động, loại kia thân lâm kỳ cảnh đắm chìm cảm giác toàn diện bốc ra. Hắn triệt để khôi phục lại. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trống rông xuất hiện một cỗ lớn bằng ngón cái khí lạnh lẽo, đổ vào rót vào màng da, cơ bắp, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, trong chớp mắt liền không thấy tung tích. A, không phải, cái này liền không có. Thôi diễn trăm năm, trải qua thiên tân bạc khổ, thật vất vả tấn thăng làm tinh quái, kết quả ra chỉ thiên phú, liền cái này. Lưu Thịnh Ngộ, căn bản không có manh mối, bản năng ấn mở bảng bên trên thanh lân hủy, lục, giới thiệu, sát bảy dị chủng trăm năm ở giữa, ăn mấy vạn rắn độc, hơn ngàn xà tinh, 10 lần lột xác, độ âm hỏa cướp mà thành, thức tỉnh một sợi chân long huyết. Nó dài mấy trượng, thanh lân che thể, mắt đỏ như lửa, chán sinh long văn, miệng phun khói trướng, thực cốt mục nát hồn. Nó nha chi độc càng sâu, dung kim hóa thiết, tung tinh quái thân thể, chạm vào tất vong. Ngươi đã thu hoạch được thanh lân hủy thiên phú phệ độc gia trì. Thiên phú sắt vậy đã thăng cấp vì mình đồng giá sắt. Phệ độc, thiên phú, thanh lân hủy thích ăn độc vật, mỗi phệ một độc thì lân giáp rũ kiên, gân cốt rũ mạnh, độc tính rũ liệt, vĩnh vô chỉ cảnh. Nguyên lai là như vậy, nuốt độc vật đến rèn luyện lân giáp nha, tăng lên độc tính a. Lưu Thịnh nhìn xem bảng bên trên giới thiệu, như có điều suy nghĩ. Như vậy, cái thiên phú này phản hồi đến bản tôn trên thân, là thế nào cái biểu hiện pháp? Chẳng lẽ thật muốn đi tìm điểm độc vật đến ăn? T, thật sự là biến thái nha. Sau gần nửa canh giờ, Lưu Thịnh cẩn thận từng ly từng tí vân vê từng chút một thạch tín, do dự mãi, rồi ra đầu lưỡi dính một hồi. Trước đắng sau ngọt, có điểm giống cam thảo. Nhập khẩu trong nháy mắt tức hóa, tán làm từng tia từng sợi nóng hơi thở, rót vào màng da, huyết nhục, gân cốt, tạng phủ các nơi. Liên liên khí huyết cũng tăng trưởng một kia. Lưu Thịnh cẩn thận thể nghiệm một hồi, không có bất kỳ cái gì khó chịu, con mắt không khỏi sáng lên. Khá lắm, vậy mà thật đi. Nếu như là thật, đây chẳng phải là về sau đều có thể tiết kiệm mua bảo dự bạc. Đừng nóng nội, thử lại lần nữa nhìn. Hắn hít vào một hơi, lần này ra tăng lượng, ước chừng đầu ngón nút nhiều như vậy. Ngọt lịm, khí huyết lại lớn mạnh bài kia. Lại đến điểm, mùi vị kia kỳ thật không sai, nhất là mùa hè, có điểm giống kiếp trước uống trà lạnh. Lại đến điểm. Ồ, đã ăn xong. Một cân thạch tín, một lần liền đã ăn xong. Cảm giác có chút no bụng. Lưu Thịnh mắt nhìn thanh không gói thuốc, thể nội dâng lên một loại không hiểu chắc bụng cảm giác. Không thể lại ăn. Cùng lúc đó, vào bụng một cân thạch tín, tại bị thiên phú phệ độc luyện hóa về sau, hóa thành quần quần nhiệt lưu, tràn vào toàn thân. Gen luyện cường hóa hắn mỗi một tấc da, thịt, gân, xương, phủ, huyết, tủy, cuối cùng tụ hợp vào đến cái kia một sợi khí huyết chung. Sau đó, cái này sợi khí huyết liền thổi hơi bình thường, từ vài sợi tóc phẩm chất, không ngừng bành trướng. Hơn nữa trở nên phá lệ sao động, tựa như cá trạch bình thường, tại thể nội điên cuồng xuyên thẳng qua. Trong chốc lát, hắn một hồi vai phải nâng lên, một hồi bụng bên trái đột xuất, một hồi dưới nách long sừng, như có chỉ con chuột nhỏ tại dưới da chui loạn. Lưu Thịnh phúc trí tâm linh, phân chân túi thân, tay cầm hắc hổ thùng, hô hấp ba ngắn một dài, trong đầu tồn nghĩ một đầu hắc hổ chiếm cứ núi. Hai tay của hắn hư nắm, phản phất như nắm đem trọng đao, chậm chậm diễn luyện tám thức liệt phong đao. Một chiêu một thức, mặc dù chậm chạp, lại mang theo một loại vận luật đặc biệt, thời gian dần qua và trong cơ thể hắn tán loạn khí huyết, tạo thành một loại nào đó phù hợp. Ý niệm dưới do xét, dần dần tới gần, thuần phục. Theo thời gian trôi qua, tán loạn khí huyết dần dần bình phục lại, xuyên thẳng qua ở giữa có một loại nào đó quy luật. Thẳng đến cái nào đó thời khắc, Lưu Thịnh bên tai vang lên một trận như có như không cốt cốt âm thanh. Hắn từ từ nhắm hai mắt, lại nhìn thấy một sợi mờ mịt, đầu ngón tay phẩm chất, theo ý hắn niệm, vận hành tại toàn thân ở giữa. Liên tựa như ngựa hoang mặc lên dây cương, mãng như cải chốt cửa quen núi, quy củ, thành thành thật thật. Nắm khí huyết, xong rồi. Lưu Thịnh dưới chân mềm nhũn, cả người co quắp ngã xuống đất, mồ hôi tuôn như nước, như là trong nước mới vớt ra, hô hấp dồn dập, tựa như kéo ống bê tầm thường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trời sắp rơi xuống. Lần tập luyện này, liền không sai biệt lắm luyện hơn 4 canh giờ, tình trạng kiệt sức. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Hắn nằm trên mặt đất, khôi phục thể lực, gọi ra bảng xem xét tính danh, Lưu Thịnh đạo quả, thất thập nhị biến thiên phú, tứ mắt, trời sinh đao khách, hình rắn, mình đồng gia sát, phệ độc cảnh giới, khí huyết cảnh, tiểu thành, hóa thân, đao vị thanh tước, nhưng đầu nhập linh ẩn tôi diễn, thanh lân hủy linh ẩn, 13. Cảnh giới quả nhiên tăng lên. Hắn nhắm mắt cảm thụ một phen, quả nhiên thân thể dư lượng mở rộng, lại có thể lại luyện hóa một cô hóa thân. Liên quan tới cái này, trong lòng của hắn kỳ thật đã có mục tiêu, Hắc Phong Sơn bên trên cái kia đầu lao hổ tinh. Hắn bây giờ khí huyết cảnh, vừa vặn có thể luyện hóa tinh quái cấp sinh linh tinh phách. Bất quá có được hay không, còn phải nhìn tình huống thực tế. Lần thôi diễn này thành công, ngoại trừ thiết lân xả hóa thân thăng cấp, trở nên càng thêm cường đại bên ngoài, bản tôn cảnh giới và thực lực tăng lên, cũng là không thể khinh thường. Hắn tâm niệm vừa động, thể nội khí huyết liền tràn vào tay phải. Trong chốc lát, cơ bắp bành trướng, chống lên mảng da, bàn tay đỏ lên biến rộng biến lớn dày, tựa như quạt hương bù, đầu ngón tay sung huyết bị lớn, cùng cả rốt giống như. Tiện tay hướng bên cạnh cây cối một chảo, trong bàn tay khí lưu gào thét, ba một tiếng. Vỏ cây nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Người eo thu cây cối, sinh sinh thiếu một khối lớn, nước nằm ngang tung tóe, tràn ra nồng đậm có cây mùi thơm ngát. Hắn cúi đầu nhìn về phía lông tóc không hao tổn bàn tay, năm ngón tay trở về một đập, đúng là phát ra giòn vang, phảng phất như kim thiết giao kích. Hắn lại lấy ra một ngọn phi đao, toàn lực hướng ngực manh liệt đâm. Keng, tia lửa tung tóe, lưỡi dao cuốn ngược, thân đao tại chỗ nát làm mấy khối. Cái này một thân mình đồng da sắt, đao kiếm bình thường, căn bản không gây thương tổn được mảy may. Lưu Thịnh năm ngón tay khẽ nhúc đích, trong lòng bàn tay tinh thiết khối bụi, liền tựa như bùn bình thường, không ngừng biến hóa hình thái, nắm thiết thành bùn. Khoe miệng của hắn vểnh lên, tâm tình vui vẻ. Lần này tăng lên to lớn. Cho dù thân phụ ngàn cân chi lực, bổ nhào về phía trước 3 năm trượng một cảnh biến mãn, cũng không phải đối thủ của hắn. Còn nếu là sử xuất thanh lân hủy hóa thân, 3 năm cái hai cảnh gần cốt võ sư liên thủ, cũng phải chết. Dù sao, cùng cảnh giới dưới, võ sư bình thường không bằng cầm thú. Huống chi, thanh lân hủy cho dù tại tinh quái trùng, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Tại dị trùng giai đoạn, liền có thể nuốt giết tới ngàn xà tinh. Bây giờ sợ là có thể, cùng một số yếu kém 3 cảnh tạng phủ võ sư. So chiêu một chút. Được rồi, không mạo hiểm như vậy, không khổ miễn cưỡng ăn, vượt cấp mà chiến những này, đều không cần thiết. Chân thật, dùng cảnh giới để người, lại ổn lại thoải mái. Dù sao, ta thăng cấp nhanh. Tiếp đó, nên trở về đi giải quyết hổ họa. Còn có đồng gia, cái này điều tư ước hiếp nhà ta nhiều năm. Là thời điểm, triệt để thanh được rồi. Tấu chương xong, chương 22, hổ tinh nhập thôn, sự việc đã bại lộ, cầu truy đọc, chương 22, hổ tinh nhập thôn, sự việc đã bại lộ, cầu truy đọc, lúc đêm khuya. Một đầu cao khoảng 1 trượng kinh khủng thân ảnh, xuất hiện tại Bạch Thủy thôn phía sau trong rừng, vô thanh vô tức, tựa như ưu linh. Màu lông lộng lẫy, vương chữ ngạch văn, ám kim đồng tử trùng, tràn đầy vẻ điên cuồng. Rõ ràng là một đầu ban lang cự hổ. Tại nó xuất hiện sát na, phu cận tất cả thanh âm, tất cả đều giống như nhấn xuống tạm dừng khóa. Các thôn dân nuôi trong nhà cậu tử, lúc này tất cả đều núp ở ổ chó bên trong, run lẩy bẩy, không dám phát ra chút điểm tiếng vang. Chuột, con rắn tất cả đều tuyệt tích. Liên suốt đêm bên trong nhất là phách lối rồi trùng, cũng không biết trốn đến nơi nào. Toàn bộ Bạch Thủy thôn lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Thú vương chi uy, kinh khủng như vậy. Nó từ trong rừng chậm rãi đi ra khỏi, tại cửa thôn ngẩng đầu lên, nhún nhún cái mũi, chợt lặng yên không một tiếng động tiến lên. Nặng mấy ngàn cân hổ khu hành tẩu tại trên đường bùn, lại là liền nửa điểm trào ấn đều không có lưu lại. Không bao lâu, liền dừng ở một gian nhà bằng đất trước, chính là Triệu Lỗi nhà. Núi nhỏ cũng giống như thân hình khổng lồ, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy vào trong viện, không có phát ra chút điểm tiếng vang. Nó trong sân khắp nơi hít hà, trong mắt hiện hiện hận ý, khắc cốt minh tâm. Miệng máu đại trương, phát ra y mắng rít gào. Chính là cái này mùi. Hồ mẹ thi thể phụ cận săn cỗ bên trên, lưu lại chính là cái này mùi. Còn có một cái. Nó nhảy ra ngoài, đi vào Lưu Thịnh nhà trước. Giống nhau trước đó như vậy, nó vô thanh vô tức vượt qua tường viện, trong phòng bốn phía hít hà, mắt hổ trung hận ý như có thực chất. Là nơi này. Đáng tiếc để bọn hắn chạy. Mặt khác, bên kia còn có một sợi khí tức quen thuộc, rất nhạt rất nhạt. Nhưng với tư cách tinh quái nó, sẽ không quên, đó là nó tiêu ký tại con non khí tức trên thân. Cự hổ đống nhiên quay đầu, nhìn về phía đầu thôn đồng gia đại viện. Một lát sau, nó đứng tại đồng gia cửa đại viện trước trong bóng tối, miệng máu vỡ ra, răng nanh cao chót vót. Ách đúng lúc này, một bóng người từ tường viện bên trên rơi xuống, rõ ràng là say khướt Vũ Tung, ôm ấp giới đao, tay cầm hồ lô rượu, trong miệng lẩm bẩm, cái gì thiêu đao tử, phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Cự hổ làm bộ muốn lao vào, đuôi dài y mắng vung dậy, trong chốc lát, sinh ra một trận quái sương mù, âm hiểm mà bước, lạnh lẽo đấu thể. Sặc. Một đạo đao ngâm từ giới đao bên trên văng lên, réo rắt du dương, đánh xuyên quái sương mù, khiến cho im bặt mà dừng. Hổ tinh ngừng nào thế, trong mắt toát ra vẻ kiêng dè. Cuối cùng, nó chậm rãi thối lui, lặng yên không một tiếng động, tựa như dung nhập trong bóng đêm. Ê! Vũ Tung gối lên giới đao trở mình, khép mắt, nhìn đi xa cự hổ, quay đầu nhìn về phía đồng gia đại viện, nhỏ giọng thầm thì, thu ngươi một ngàn lượng, cứu ngươi một mạng, hai chúng ta thành rồi. Nói xong, hắn đứng dậy vỗ vỗ trên người bụi bặm, cũng không quay đầu lại rời đi. Vừa đi, hắn một bên nói thầm, cái này không có lương tâm đồ đệ, gặp được nguy hiểm, chính mình đảm mệnh, chỉ lưu cho ta tờ giấy rách đầu. Như thế lão cá, ngược lại là có thể trên giang hồ sống được càng lâu, dù sao cũng so đần độn, bị người bán còn không tự biết muốn tốt. Hắn càng nói càng nhỏ âm thanh, dưới chân lại là càng chạy càng nhanh, mấy cái lên xuống, đã đi ngang qua thôn, tiến vào Hắc Phong sơn trùng, vừa vặn thừa dịp hắn tránh trong thành, an toàn vô ưu, đem cái kia chu quả mang tới, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên quen. Ngày kế tiếp, một đầu đao vĩ thanh tước, vô cánh vượt qua đại địa, bay đến Bạch Thủy thôn. Nó tại thôn trên không xoay quanh vài vòng, đột nhiên hóa thành một đạo thanh mang, rơi vào phía sau thôn cánh rừng. Tờ giấy không thấy, xem ra sư phụ tới qua. Nó dừng ở một cây đại thụ cành cây bên trên, nghiêng đầu dò xét trước mắt hốc cây, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái này chim tước, thình lình chính là từ huyện thành chạy tới Lưu Thịnh. Xác nhận Vũ Tung biết được hắn đi trong thành tránh họa về sau, hắn lúc này rung lên đôi cánh, đi tới đồng gia đại viện. Lúc này, đồng gia chính tổ chức tiếp phong yến, chiêu đãi hai vị trong thành thầy săn thú. Bọn hắn theo đồng hạo cùng một chỗ, vì giải quyết hổ họa mà tới. Trong bữa tiệc, tiếp vào trình nhị bẩm báo đồng viên ngoại, thoáng sửng sốt một chút, chợt nhẹ gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Cái kia võ đại sư đi không từ giã, thật sự là không hiểu đấu. Bất quá cũng không tính là gì đại sự. Dù sao, hắn không muốn xuất thủ đối phó hổ tinh, lưu lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. So sánh dưới, trước mắt hai vị này thầy săn thú, liền thuận mắt nhiều lắm. A, sư phụ đi không từ giã. Ngoài cửa sổ đầu cảnh, một cái thanh tức nhẹ nhàng nhảy lên, trong mắt lộ ra dị dạng. Thinh linh chính là lặng lẽ lén bảo, tìm hiểu tin tức Lưu Thịnh. Khó trách vừa rồi bay đi sư phụ khách phòng lúc, bên trong không có mưa ai, nguyên lai là đêm qua liền rời đi. Lúc này, trong phòng đã là qua ba lần rượu. Mấy chung rượu vàng vào trong bụng, chủ khách dần dần thân thiện, hai tên thầy săn thú mở ra máy hát, nói lên riêng phần mình từ kinh lịch. Đồng viên ngoại cố ý thổi phồng, thế là lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui, thiên nam địa bắc, tin đồn thú vị việc ít người biết đến, không chỗ không liên quan. Bầu không khí rất là hòa hợp. Bất chi bất giác, liền nói đến trình quản gia ngộ hại sự tình. Còn có bực này chuyện lạ, liền trong thôn tốt nhất cho săn đều không phát hiện được. Nói chuyện thầy săn thú tên là Trần Ký, ước chừng 30 trở dưới, mặt như trăng tròn. Một thân khối cơ thịt, tựa như miễu thịt treo rủ xuống, tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Hắn buông xuống chén chén nhỏ, nhìn về phía bên cạnh một cái khác thầy săn thú, Lão Hứa. Lão Hứa ước chừng trên dưới 50, màu da màu đỏ tím, một thân đoàn đả, trên thân khối cơ thịt khối khối như sắt, khí tức tối nghĩa. Người này có chút địa thấp, lúc trước một mực túi đầu ăn uống, lúc này mới chậm rãi quyết miệng, ngẩng đầu lên. Hai mắt hẹp dài sắc bén, lệnh người khắc sâu ấn tượng. Ồ, là hắn. Ngoài cửa sổ đầu cảnh, Lưu Thịnh vỗ vỗ cánh, trong mắt lộ ra giật mình. Hán tử kia, thình lình chính là lúc trước bán thiết lân xà cho hắn chủ quán. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng là thời săn thú. Nhưng có người chết khi còn sống vật cũ. Lao Hứa vuốt ve bên hông mấy cái áo ra, nói chuyện không nhanh không chậm. Trình Nhị thấy đồng viên ngoại gật đầu, vội vàng ra ngoài, một lát sau liền mang tới một cái gối đầu. Hi hi, Lao Hứa nuôi một đầu tầm bảo rắn, chính là rắn trung dị trùng, khứu giác nhạy cảm, là chó mấy lần. Trần Ký ở bên cạnh giới thiệu, cuối cùng bảo đảm nói, chỉ cần hung thủ kia tại trong phạm vi 5 dặm lưu qua dấu vết, chắc chắn sẽ bị rắn này tìm kiếm. Đồng viên ngoại cùng nhi tử liếc nhau, sau đó nhìn về phía Trình Nhị. Trình Nhị ngầm hiểu, lúc này ra ngoài bố trí. Lúc này, Lao Hứa đã cởi ra bên hông áo ra, trong miệng phát ra trầm thấp còi huýt. Không bao lâu, một đầu màu vàng tiểu xà liền phun lưỡi rắn, từ trong túi bơi đi ra, lớn bằng ngón cái, trước mũi đỏ đỏ như lửa. Lao Hứa tùy ý nó quấn ở cổ tay trái bên trên, khác một tay cầm gối đầu tới gần, trong miệng còi huýt tiết tấu đột nhiên thay đổi, gấp rút ngắn nhanh. Tê tê cái này tầm bảo rắn phun lưới rắn, tại trên gối đầu bò lên một vòng, bỗng nhiên nhảy xuống mặt đất, hướng ngoài phòng bơi đi. Đuổi theo. Lao Hứa nhãn tỉnh sáng lên, lúc này đi theo ra ngoài. Kỳ hỉ, ta đã nói đi. Trần Ký quét đồng gia phụ tử một chút, mặt mang vẻ đắc ý, lúc này cũng đi theo ra ngoài. Đi, ta ngược lại muốn xem, tụt cùng là ai, đối với chúng ta đồng gia lòng mang ý đồ xấu. Đồng viên ngoại giữ tận cười một tiếng, đẩy ra cái bàn, cùng đồng hạo chặt theo tới. Chỉ chốc lát sau, đám người liền theo cái kia tầm bảo rắn, đi tới phía sau thôn trong rừng. Tại nơi nào đó, đào đất năm thước, đào ra một cái gấm mặt cả túi. Cái này là anh ta trước khi chết. Đánh rơi chi vật. Trình Nhị kinh hô một tiếng, lúc trước hắn thu liễm trình đại di hài lúc, liền phát hiện cả túi đánh rơi, một mực tìm không được. Không nghĩ lại vùi lấp ở chỗ này, hơn nữa còn chôn sâu như vậy. Khó trách trong thôn tốt nhất chó săn đều tìm không ra tới. TT lúc này, tầm bảo rắn lại có phát hiện, từ gấm mặt cả túi bên trên nhảy xuống về sau, đi vào Lưu Thịnh trước đó luyện công địa phương. Đi dạo vài vòng, lại cấp tốc du động, cuối cùng mang theo mọi người đi tới Lưu Thịnh nhà. Chính là cái này. Lao Hứa thấy tầm bảo rắn co lại bất động, trong lòng biết tìm đến lúc đó, tiến lên đem nó cầm lên, cuộn tại trên cổ tay. Trần Ký một mặt tốt sắc, đang muốn khoe khoang vài câu, chỉ thấy đồng gia phụ tử sắc mặt âm trầm, lúc này tức thời ngậm miệng lại. Tốt tốt tốt, lão phu cả ngày đánh nhạn, lại gọi nhạn mổ vào mắt. Sau một khắc, đồng viên ngoại trong cổ lăn ra chói hai tiếng cười, mỗi cái âm tiết đều dính đầy sôi trào tức giận. Lưu gia tiểu nhi, an dám như thế lớn ta, tất không chết không thôi. Tấu chương xong, chương 23, nửa đường tập sát, võ sư không phải người. Chương 23, nửa đường tập sát, võ sư không phải người. Đồng gia đại viện, chính đường. Không khí tựa như đọc lại, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Đồng gia phụ tử mặt âm trầm, khí tức lưu động, hiển nhiên ngay tại nổi nóng. Chân Ký, lão Hứa hai cái thầy săn thú, riêng phần mình ngồi xuống, lại làm mắt nhìn mũi, mũi quan tâm, thần sắc vi diệu. Lao ra, có thôn dân nói, hai ngày trước nhìn thấy hai nhà bọn họ ngồi xe ba gác rời đi. Lúc này, Trình Nghị vội vàng đổi tới, thần sắc khó coi, phương hướng muốn đi huyện lý. Đồng gia tại Bạch Thủy thôn thế lực lớn, chăm chú tra một cái, liền phát hiện Lưu Thịnh bọn hắn động tĩnh. Hai ngày trước liền đi trong thành, bọn hắn một đám lớp người quê mùa, lấy tiền ở đâu tại trong thành ăn thân. Đồng Lệ, Đồng Viên Ngoại, nghe vậy sửng sốt một chút, sắc mặt biến thành màu đen, cùng nồi sắt giống như, Trình lớn bạc. Cha, báo con đi. Lúc này, ngồi hắn hạ thủ đồng hạo mở ra trong tay quả xếp, trên mặt hiện lên vẻ trào phúng, thương giá bị phu, không biết trời cao đất rộng, còn dám trốn đến trong thành đi. Chỉ cần nha môn đã lập án, bọn hắn chính là tàng tới đất trong khe, ta cũng có thể tìm ra. Đồng hạo tuổi chừng 20, vóc người trung đẳng, mặt trắng không râu, ngũ quan thanh tú, trên thân một bộ trắng thuần cổ tròn áo, chân đạp lục hợp dày, rất có vài phần quý khí. Bởi vì hiến ngũ hổ có công, hắn bây giờ là Trịnh công tử trước mặt hồng nhân, tại huyện nha 6 phòng, lớp 3 nha dịch trước mặt, đều có mấy phần chút tình mọn. Đối phó mấy cái nông dân, còn không phải tay cầm đem bóp. Nhìn xem đứng thẳng người lên, chấn định tự nhiên, tựa như con em nhà giàu bản nhí tử. Đồng Lệ mặt béo bên trên lộ ra vẻ vui mừng, hắn do dự một chút, chần chờ nói, như vậy có thể hay không? Nhưng Trịnh công tử không thích. Dù sao, ngươi vừa ở trước mặt hắn đứng bước chân. Không thích. Nhiều nhất lại bị thấu một lần đường bộ thôi. Đồng Hạo theo bản năng kẹp chặt cái mông, chợt lắc đầu, yên tâm đi, Trịnh công tử đối xử mọi người khoan hậu, thương cảm cấp dưới, huống chi chúng ta đồng gia vốn là chiếm lý. Nhưng chúng ta chỉ là suy đoán, cũng không chứng cứ xác thực, bằng vào cả bao bên trên ký tức, sợ là khó mà định tội. Đồng Lệ mắt nhìn Lao Hứa, đây hết thảy suy đoán đều là căn cứ vào Lao Hứa đầu kia tầm bảo rắn. Lúc trước nhường hộ viện gia đình, đem Lưu, Triệu hai nhà lật cả đáy lên trời, tìm không ra bất kỳ chứng minh thực tế. Quan phủ xử án, muốn chứng cứ gì thật? Đồng Hạo khép cười một tiếng, lắc lắc cây quạt, cảm thấy nhà mình cha ruột có chút cổ hủ. Quả nhiên tại nông thôn nơi lâu, không chỉ có thổ, còn rất ngu. Chỉ cần tiến vào nha môn, có tội không tội, ngồi công đường xử án người định đoạt, tam một phía dưới, tuy là thiết nhân cũng phải mở miệng, cầu không được. Lui một vạn bước nói, nếu như bọn họ hai nhà chính xác tha chết chứ không chịu khuất phục, trực tiếp đánh chết chính là, làm chút bạc, báo cái chết bất đắc kỳ tử liền xóa bỏ. Đồng Hạo nói xong, thu cây quạt, liếc mắt trợn mắt hốt một trần, Hứa hai người, khỏe miệng hơi nhếch lên. Hắn cố ý như thế, chính là vì chấn nhất trần, Hứa hai cái, làm cho tận tâm tận lực, hiệp trợ đồng gia bình trừ hổ họa. Con ta tiền đồ. Trước đó đi hiểm đánh cược một lần, trộm đến nũ hổ hiến cho Trịnh công tử, quả nhiên là đúng. Đồng Lệ tỉnh táo lại, trên mặt lại hiện lên Phật Di Lặc giống như nụ cười, nói như vậy, cha cái gì đều không cần làm. Hổ họa sự tình, Trịnh công tử đã biết được, phải làm đến thật xinh đẹp mới được. Đồng Hạo hướng Trần Ký, Lao Hứa hai người chắp tay, làm phiền hai vị sư phó. Cùng ta tra thương lượng cái điều lệ đến, đợi ngoại trừ cái kia hổ tinh, đồng gia tất có hậu báo. Trần, Hứa hai người liên tục nói không dám, vỗ ngực cam đoan, trong vòng 3 ngày tất bình định hổ hoạn. Cha, hai vị, ta liền đi trong huyện báo quan. Đồng Hạo nói một tiếng, liền ra chính đường, thẳng đến ngựa tư mà đi. Sau lưng truyền đến Trần Ký lấy lòng âm thanh, như là đồng gia kỳ lần tử viên ngoại dạy con có phép ngày sau tất thành giường cột nước nhà vân vân. Hắn bước chân dừng lại, chợt lại nhanh thêm mấy phần, trong mắt đều là vẻ đắc ý, liền liền mới khỏi cốc đạo, đều không có đau đớn như vậy. Ở trên đỉnh đầu hắn không, một cái thanh tức túi đầu quan sát, ánh mắt băng lãnh, lông đôi như đao. Mà hắn không có chút nào phát hiện. Một lát sau, Đồng Hạo đánh ngựa rời nhà, dọc theo đường núi phi nhanh. Bạch Thủy thôn, ở vào huyện thành phía tây, cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, muốn vượt qua một đỉnh núi nhỏ. Lúc này đã là mùa hạ, đạo bên cạnh có cây thanh thúy tươi tốt, lùm cây xinh, côn trùng kêu vang điệu ngâm. Buổi trưa về sau, ngày hung cực kỳ, trước sau vài dặm, không có hành nhân. Đồng Hạo cưỡi tại ngựa lông vàng đốm trắng bên trên, hào hứng đắt đỏ, chỉ cảm thấy hai bên cảnh vật rút lui như bay. Cái này Thất Trịnh công tử ban thưởng bị em nuốt, nghe nói có tinh quái huyết thống, chính là ngựa trung dị chủng, năng lực bác hổ báo, ngày đi nghìn dặm. Đối với Lưu, Triệu hai nhà, hắn cũng không để ở trong lòng. Thương giã thôn phu chỉ Lưu, đối mặt quyền thế nghiền ép, ngoại trừ hóa thành huyết tương thịt nát, không có loại thứ hai khả năng. Ngược lại là, nếu có thể mượn cơ hội này, đem sự tình làm được xinh đẹp, nhường Trịnh công tử nhìn thấy tự mình làm sự tình năng lực, có lẽ liền có thể trở thành nó tâm phúc, mà không phải đồ chơi. Chít 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 chít, hắn chính thất thần ở giữa, bên hai bỗng nhiên vang lên tiếng chim hót. Trước một đạo, còn tại chỗ rất xa, hạ một đạo liền cơ hồ dán tại phía sau cổ. Lăng lệ khí lưu quét vào trên da, dường như kim châm bình thường, nhường hắn lông tơ đến ngược. Không tốt. Trong điện quang hỏa thạch, Đồng Hạo đột nhiên co lại thân bổ nhào về phía trước, lăn xuống ngựa, tránh đi đánh lén sau lưng. Chỉ kém chút xíu. Phúc. Sau một khắc, một đạo thanh mang từ trên lưng ngựa, cực nhanh mà qua, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngựa lông vàng đốm trắng chấn kinh tê mình, ra sức bắn gọn, đầu lại đột nhiên bay lên. Ngựa thân thể vẫn vọt ra hơn trăm trượng, mới vừa rồi ầm vang ngã xuống đất, máu chảy như suối. Đáng chết. Bùn đất chung, Đồng Hạo xoay người đứng lên, nhìn về phía thi thể tách rời ngựa lông vàng đốm trắng, vừa kinh vừa sợ. Ma hung thủ chính ở giữa không trung, lão đảo tựa như say rượu bình thường, bay về phía bên cạnh rừng rậm. Đao vĩ thanh tức chỉ là dị chủng, đối phó phàm thú hoặc là bình thường gỗ đá, chém dưa thái rau, không nói chơi. Nhưng đối phó dị thú, liền tương đối phi sức. Về phần tinh quái, cái kia thuần túy là đưa đồ ăn. Lưu Thịnh trước mắt kim tinh ngứa ra, đầu óc choáng váng. Cái kia ngựa lông vàng đốm trắng chính là dị chủng, da dày thịt béo, như khoác thiết giáp, hắn lông đôi kém chút không thể mở ra. Thậm chí bắn ngược lực đạo, kém chút đem hắn đầu đụng nát. Cũng cảm giác cực kỳ giống kiếp trước. Tự sát thức máy không người lái. Nhưng lão tử không nghĩ tới, muốn đồng quy vu tận nha. Đạo này lập nghiệp lúc hóa thân, có chút theo không kịp nhu cầu. Đến mau chóng thôi diễn thăng cấp, không phải vậy chỉ có thể biến thành điều tra, trinh sát công cụ. Hơn nữa, do xét khoảng cách còn rất có hạn. Lưu Thịnh suy nghĩ ở giữa, đã bay vào trong rừng rậm. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên kình phong gào thét, một cô nóng dược khí tức sâu không mà tới. Rõ ràng là Đồng Hạo truy sát mà tới. Hắn lúc này thân hình bành trướng gần một vòng, cơ bắp khối khối hở ra, cơ hồ căng nước áo bảo, làn da thành màu nâu nhạt, dày đặc đốm đen điểm điểm. Tựa như báo vằn tầm thường. Hắn diện mục dữ tợn, hai bên cắn cơ nâng lên, dựng thẳng đồng tử ố vàng, trên mặt trên trán hiện hiện báo vằn. Bàn tay banh ra giống như phiến, móng tay dài ra biến loạn, trước ra hai thốn, tựa như chủy thủ tầm thường. Thế này sao lại là người, rõ ràng là một đầu báo yêu, mặc người y phục. Là cái này. Hai cảnh ngân cốt võ sư chân diện mục. Quá giỏi người. Lưu Thịnh có tước mắt thiên phú, thị giác cơ hồ bao trùm 360 độ, thấy Đồng Hạo bộ dáng, tâm thần trong nháy mắt thất thủ, thân hình lập tức chậm một phần. Mà lúc này, Đồng Hạo đã nhòm ngó cơ hội, bọc lấy ác phong nào đến, hai tay huy động liên tục mang bớt, đem nho nhỏ thành tức bắt ở lòng bàn tay. Hung hăng dùng sức bóp, lập tức thịt nát xương tan, thành vũ bay loạn. Bành! Sau một khắc, xương trắng nảy sinh, thanh tước thi thể như là bọt nước bàn tán đi. Lờ mờ ở giữa, trong rừng vang lên tất tiếng sột soạt tốt nhẹ vang lên. Tựa như rắn mạng ghé qua, làm cho người dùng mình. Tấu chương xong, chương 24, Thanh Lân Hủy Chi Uy, cầu truy đọc, chương 24, Thanh Lân Hủy Chi Uy, cầu truy đọc, trong rừng, tia sáng lờ mờ, tuy là buổi chiều, y nguyên râm mát, không thấy một tia thời tiết nóng. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là huyết thuật? Đồng Hạo hô hấp trì trệ, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, giống tuyết, tựa như lúc trước bóp nát thanh tước, bất quá là hắn phán đoán. Thẳng đến, trước mắt xương trắng tan hết, một đầu dài 7-8 trượng, thanh lân che thể, mắt đỏ như lửa, trán sinh long văn cự mãng, đụng vào trong tầm mắt của hắn. U ngục Đồng Hạo nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy trong lòng hóa mát một mảnh. Nhất là rắn trong mắt tràn ra trêu tức tâm ý, nhường hắn lại không một chút may mắn. Đây là một đầu xà tinh. Mọi người đều biết, yêu vật chủng loại quá nhiều, dù là cùng giai, không cùng loại ở giữa thực lực, cũng chênh lệch to lớn. Thí dụ như, hổ trung dị chủng, thậm chí có thể cùng châu ngựa loại tinh quái tranh phong. Gân cốt võ sư, có thể nhẹ nhõm nắm vỏ, dê loại hình dị chủng, nhưng đối đầu với sư hổ dị chủng, cái kia chính là mất mạng. Mà tinh quái, ít nhất là tạm phủ võ sư mới có thể địch nổi. Hoặc là nhiều cái gân cốt võ sư liên thủ, sớm làm tốt tính nhắm vào chuẩn bị, mới có thể thủ thắng. Huống chi trước mắt cái này xà tinh, xem xét liền không phải bình thường, chiến lược tất nhiên cao hơn nhiều bình thường tinh quái. Thế thì còn đánh như thế nào? Sớm biết liền không truy vào tới, bất quá là chết một con ngựa mà thôi. Đồng Hạo hối hận bản phần, cũng không dám có chút vọng động, sinh sợ làm cho hiểu lầm, rước lấy công kích. Đây là làm gì? Và ta chơi người gỗ sao? Vừa rồi một thanh bóp chết ta thành tước hóa thân khí thế. Đi đâu? Lưu Thịnh phun lưỡi rắn, chậm rãi du động, đáy mắt hiện ra mấy hàng thủy mặc văn tự. Đao vị thanh tước hóa thân đã tử vong, nhưng tiêu hao 100 linh ẩn điểm khôi phục. Mất đi thiên phú tức mắt trời sinh đao khách giá trị. Bảng hóa thân trên lan can, đao vĩ thanh tức biến thành màu xám, không thể dùng. Thiên phú ô bên trong cũng thiếu hai hạng tới tương quan thiên phú. Tổn thất không thể bảo là không nhỏ, cũng may chỉ cần tiêu hao 100 điểm linh hồn điểm, liền có thể khôi phục lại. TT Lưu Thịnh rời ánh mắt, miệng phun lười rắn, đánh giá Đồng Hạo. Hắn lần đầu sử dụng thanh lân hủy hóa thân, cảm giác 10 phần mới lạ, không có rồi tay chân, nhưng có cái đuôi và lân giáp. Hơn nữa trong tầm nhìn hết thảy, cực kỳ giống kiếp trước nóng thành giống. Mơ hồ hình dáng, bị từng khối đại biểu khác biệt nhiệt độ sắc khối bổ sung, rất là thú vị. Thí dụ như trước mắt cái này đồng hạo, thân thể nhiệt độ phi thường cao, nhưng trong ngoài lại có khác nhau. Đại biểu da thịt gân cốt bộ phận là hỏa hồng sắc, mà đại biểu ngũ tạng lục phủ bộ phận là tranh hồng gần vàng, còn có đại biểu đầu góc là lam lục sắc. Đồng thời, có từng đầu đỏ sẫm dây nhỏ, tựa như là cây mạch lập bàn, trải rộng hắn gân xương da thịt, theo hô hấp của hắn kéo căng buông lỏng. Nhan sắc cũng là lúc sáng lúc tối. Đây chẳng lẽ là gân cốt kình? Lưu Thịnh trong lòng khẽ nhúc nhích, mơ hồ có suy đoán. Kể từ đó, đối phương chân thực ý đồ tại rắn mắt phía dưới liền không chỗ che hơn. Thí dụ như cái này đồng hạo, mặt ngoài giống dọa sợ bình thường, ngây người bất động, nhưng trên thực tế chân của hắn chân hông eo đã là đỏ sầm một mảnh, vận sức chờ phát động, hắn muốn chạy trốn. Sau một khắc, đồng hạo nhổ thân mà lên, dưới chân giống như là đạp lò xo, cả người bay rớt ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất, hắn đã dùng cả tay chân, thân như báo, bổ nhào về phía trước nhảy một cái, liền xông ra gần 20 trượng, dừng bên ngoài đường núi, đã ngay trước mắt. Cho đến lúc này, hắn mới phát giác được không thích hợp, cái này xà tinh sao không đuổi theo? Vô ý thức những người, hắn dùng khỏe mắt liếc qua liếc về phía sau lưng, sau đó liền gặp được thanh lân cự mãng đứng thẳng người lên, rắn mắt đạm mạc nhìn về phía hắn ánh mắt như xem tử vật. Trong chốc lát, trong rừng gió tanh đại tác, cành lá chập chờn phát ra ô ô tiếng vang kỳ quái. Một đạo bóng xanh bắn lên như phủ quang lưng ngang, thoáng qua chính là hơn 20 trượng, nào đến phụ cận. Tha! Đồng hạo sắp nứt cả tim gan, hô to cầu xin tha thứ, vừa phun ra một chữ liền bị đôi rắn câu ngược lại, cuốn quanh mà lên, xoắn thành nhất tạp vòng, nắm chặt, ngạt thở. Sau đó tại một trận ken két trầm đục chung, nát nát thành bùn, chỉ còn lại một cái đầu người lăn rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Còn tốt không có hoàn toàn bể nát. Một lát sau, Lưu Thịnh giải trừ biến hóa, thở hổn hộc, thu thập tàn cuộc. Thanh Lân hủy hóa thân, mạnh ngoại hạng. Hắn chỉ làm một cái ý niệm trong đầu, thân thể liền hoàn thành động tác, niệm đến liền tới, như là bản năng. May cuối cùng phản ứng kịp, không phải vậy liền cái này cái đầu người đều sẽ nát nhừ. Tiếp đó, chính là thích nghe ngóng. Sờ thi câu. Chỉ là, cái này đầy đất thì nát, làm sao sờ, tay xoa viên thì sao? Lần sau muốn hấp thủ giáo huấn. Một lát sau, Lưu Thịnh một mặt suối quẩy đứng dậy, da hỏa này đeo trên người đồ vật, hoặc là bị xoắn nát, tỉ như truy thủ, quả xếp, hoặc là bị huyết nhục xâm nhiễm, không cách nào sử dụng, tỉ như hơn 100 lượng ngân phiếu. Có thể tắm một cái dùng, liền một đống bạc vụn, đại khái 3 lượng tả hữu. Còn có một khối ngọc bội, hai cái vòng vàng. Linh ẩn điểm 103, linh ẩn điểm 26, linh ẩn điểm 32 chạm đến trong đáy mắt, khí lạnh leo từ đầu ngón tay tràn vào, trước mắt quang ảnh lưu động. Mấy cái này đồ chơi, vậy mà đều là cũ kỹ chi vật. Lưu Thịnh dò xét một phen, ngọc bội không cần phải nhiều lời, nhưng đây đối với vòng vàng treo ở đây, chẳng lẽ là? Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến thành màu đen, ném vào thịt nhão chung, tiếp lấy một lần nữa biến thành thanh lân hủy, há mồm phun ra một ngụm ngọc độc. Xì xì trong chốc lát, khói xanh dâng lên, thanh hôi bốn phía. Hiện trường tất cả huyết đục, ngọc bội, vòng vàng, vỡ vụn truy thủ, quạt xếp, quần áo chờ đều bị ăn mòn tan rã, thành một bãi nước mủ thấm xuống dưới đất. Thanh lân hủy ngọc độc có thể dùng kim hóa thiết, dùng để hủy thi diệt tích, không thể tốt hơn. Về sau, hắn lại bắt chước làm theo trên đường núi xác ngựa, phương mới rời đi. Nói đến, xác ngựa nổi lên hiện tinh phách, nhường hắn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn đau cự tuyệt, bởi vì hắn muốn già đi hổ. Bạch Thủy thôn, Đồng gia đại viện. Giờ hợi, Đồng Lệ mắt nhìn góc tường đồng hồ nước, trong lòng hiện lên một vòng chẳng lành. Trước mắt đầy bàn món ngon, đã một lần nữa lên ba lần, sắc hương đều đủ, lại vẫn không tạo nên hắn nửa điểm hứng thú. Bạch Thủy thôn khoảng cách huyện thành hơn 10 dặm, lấy ngựa lông vàng đốm trắng cất trình, vừa đi vừa về không cần nửa canh giờ. Tính cả làm việc và trên đường trì hoãn, làm gì đều ứng có thể tại. Giờ dậu trước trở về, viên ngoại quá lo lắng, hạo ca mà bản lĩnh cao cường, lại được Trịnh công tử coi trọng, tại núi này Dương huyện địa giới, ai dám đắc tội? Trần Ký sờ lên khô quắt bụng, vừa cười vừa nói không chừng là Trịnh công tử lâm thời bản giao việc phải làm, cho nên không về được. Trần sư phó nói có lý. Đồng Lệ miễn cưỡng vui cười, trên người lạnh thấm mồ hôi, không hiểu một trận hãi hùng kết vía. Không thích hợp. Lúc này, một mực trầm mặc ít nói Lao Hứa bỗng nhiên mở miệng. Bên hông hắn mấy cái rắn túi run rẩy dữ dội, bên trong dị rắn tựa như phát như điên, dãy rủa lấy muốn đi ra. Lao Hứa, Trần Ký nhíu mày, cũng ý thức được không thích hợp, duỗi tay đè chặt bên chân binh khí. Một thanh nặng hơn 100 cân mài nước 8 lăng truy. Ba, ba. Đúng lúc này, Lao Hứa bên hông rắn túi trước sau nổ tung. Từng đầu hoặc hắc hoặc bạch, hoặc đỏ hoặc thanh dị rắn, tranh nhau chen lấn chen đến góc tường, run lẩy bẩy. Lao Hứa, tột cùng chuyện ra sao? Trần Ký bản năng cơ lấy 8 lăng truy, gân cốt có chút chiến minh, điệu thịt giống như khối cơ thịt, khối khối sôi sụp, biến đỏ bành trướng. Có đại hàng tới. Lao Hứa ngẩng đầu, hẹp dài sắc bén con mắt, biến thành loài rắn dựng thẳng đồng tử, cái trán gương mặt sinh ra xanh đậm bảy rắn. Hai vị sư phó. Đồng Lệ ngu ngốc đến mấy, cũng ý thức được không đúng, nói còn chưa dứt lời. Đông nhiên từ ngoài cửa sổ bay tới một vật, ung ung cục lăn đến chân hắn bên cạnh, ngũ quan thanh tú, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Thình lình đúng là hắn một mực nhớ thương tiểu nhi tử. Đồng Hạo. Rõ ràng giữa trưa lúc rời đi, còn hăng hái, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Làm sao ban đêm trở về, cũng chỉ còn lại có một viên máu me nhảy mùa đầu. Tốt cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Hạo Nhi. Đồng Lệ bi thiết một tiếng, nâng lên đầu người, nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền đối đầu. Một đôi đèn lồng lớn nhỏ mắt đỏ, nóng bỏng như diễm. Chư vị, cầu truy đọc, tấu chương xong, chương 25, hổ tinh cái chết, cầu truy đọc, chương 25, hổ tinh cái chết, cầu truy đọc, tốt một đầu lớn rắn. Bên cạnh Trần Ký vươn người đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi tiếp cận Thanh Lân đại mãng, không khỏi hít sâu một hơi. Dài 7-8 trượng, thô to như thùng nước, mắt đỏ như lửa, chán sinh long van. Tinh quái, hơn nữa là tinh quái trung cấp cao nhất. Đại tinh quái, cái gọi là đại tinh quái là chỉ đã thức tỉnh huyết mạch tinh quái. Cái này yêu quái, trên bản chất vẫn là tinh quái chi thuộc, cũng không hóa yêu, nhưng nó chiến lực nhưng vượt xa phổ thông tinh quái, thậm chí không kém hơn yêu. Cho nên, tại tập yêu tư bên trong, cái này yêu quái được xưng là đại tinh quái, phân chia tại phổ thông tinh quái. Đối phó đại tinh quái, hoặc là mười mấy tạng phủ võ sư liên thủ, sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiến hành vây quét, hoặc là đến làm cho chân hình võ sư xuất thủ. Hai ba cái gân cốt võ sư xông đi lên, đoán chừng đều không đủ người ta lấp bao tử. Trốn. Trần Ký gầm nhẹ một tiếng, thể nội kinh lực bừng bừng phân chấn, lỗ mũi biến lớn biến lồi, gương mặt biến rộng biến dày, tương tự châu mặt. Gân xanh cầu lên, tại trán hai bên đắp thành nổi mụn, tương tự một đôi sừng thú. Làn da biến dày biến cầu thả, tóc dài da biến vàng, khoát trên vai, bàn tay tầng ngoài chất sừng, điên cuồng tăng sinh. Trong ngay mắt, liền thành màu xanh đen bóng, cực kỳ giống một đầu cao 2 mét, tay cầm trăm rèn tám lăng truy nhu yêu. Cùng lúc đó, vận chuyển kinh lực về sau, Lao Hứa cũng hiện lộ ra chân dung. Tay chân vừa mảnh vừa dài, toàn thân bao trùm bảy rắn, đầu lưỡi phân nhánh, tựa như lưỡi rắn bản, không ngừng phun ra nuốt vào. Hai người không hẹn mà cùng bỏ đồng lệ, thân hình lấp lóe, phóng tới cổng. Oen. Sau một khắc, một cái đuôi rắn ngang nhiên kéo xuống, lực lượng của bạo, trực tiếp đem nóc nhà đè đứt. Dư thế không ngừng, một đường hướng xuống, đem ngói xanh, sàng ngang, lập trụ, tường gạch các loại, sinh sinh nện đứt, đạp nát, thành phế tích. Trong chốc lát, bụi đất đầy trời, cát bay đá chạy, đá vụn như mưa, đánh hướng bốn phía, binh binh bang bang một trận loạn hưởng. Lưu Thị ngóc lên nửa người trên, tại phế tích bên trên du động, trong tầm mắt một mảnh mùi lạnh, nô có mấy đạo xanh nhạt khẽ nhúc đích, run lẩy bẩy, phế tích một góc, ba đạo hình người hình dáng, núp ở một nửa không có ngã tường gạch dưới, chờ đợi thời cơ. Nóng rực đỏ lên, có thể thấy rõ ràng, đây là dự định đánh lén. Lưu Thịnh nhếch miệng, lộ ra miệng đầy độc nha, nước bọt rủ xuống, đem mặt đất ăn mòn đến xoẹt xoẹt rung động. Yêu nghiệt, an ra ra một truy. Đột nhiên, một nửa tường thấp nổ tung. Từ đó xông ra một người, hình như mãng nhu công kích, đảo mắt cho đến, trong tay mài nước tám lăng truy. Liền giống như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, nện ở Thanh Lân đại mãng bảy tốt nơi, không lưu dư lực. Keng. Sắt thép va chạm, hổ khẩu nổ tung, trọng truy tuột tay bay ngược. Tia lửa tung tóe, chiếu ra Trần Ký tấm kiêm nhu yêu cũng giống như quái mặt. Hai mắt trừng như trung đồng, tràn đầy kinh ngạc. Liền cái này, Lưu Thịnh miệng phun lời rắn, chỉ cảm thấy giống như là gãi ngứa ngứa bình thường, vẹn vẹn lân phiến mặt ngoài, bị nện ra một điểm vết lõm, nhàn nhạt không công. Tê tê đúng lúc này, bên cạnh gạch vỡ lóe ra, một bóng người giống như rắn mãng chụp ngồi, bật lên mà lên, nhảy đến không trung, phất tay, vẩy ra mảng lớn. Bột hùng hoàng, vôi. Thinh linh chính là Lao Hứa xuất thủ. Hắn nắm lấy cơ hội, đứng ra, hai tay vung ra tàn ảnh, lại ném ra không ít đuổi rắn thuốc bột. Các loại bùi hô tạng, phô thiên cái địa, lập tức hôi thối không gì sánh được. Như có người đem nước bẩn dội đến khắp nơi đều là, không gây thương tổn được hắn, nhưng có thể buồn nôn hắn. Thôi quá. Lưu Thịnh bản năng nghiêng đầu, tránh đi vẩy tới bột hùng hoàng, rồi cùng các loại đuổi rắn phấn, trong mắt lướt qua một vòng tức giận. Sau một khắc, gió tanh đại tác, đem hôn tạp các loại bột phấn thổi đến ngược lại bay trở về. Khu khu. Lao Hứa không tránh kịp, bị thổi vừa vặn, miệng mũi bị kích thích mạnh, kinh lực một tiết, ho ra âm thanh tới. Mà lúc này, Lưu Thịnh ngang nhiên lần đến gần, há miệng chính là một đạo khói xanh, đem hắn phun ra vừa vặn, như trướng giống như sương mù, lộ ra ngọt mùi tanh. Độc thật là lợi hại. Lao Hứa thân hình trì trệ, sâu kín than thở, trong mắt thần thái giết hết. Lao Hứa. Trần Ký tỉnh táo lại, vừa kinh vừa sợ, chính muốn xuất thủ, đống nhiên dưới chân mất tự do một cái, cũng là bị đôi rắn câu ngược lại. Sau đó quấn, rào, một đợt mang đi. Lần này hấp thụ rào hấn, Lưu Thịnh thu lấy lực, không lại làm cho đấm máu. Cùng lúc đó, đồng lệ lại là thừa dịp Trần, Hứa hai người độc thủ, xoay người bỏ chạy. Hắn thôi động kinh lực, hiện ra báo hình, dáng người mạnh mẽ, dùng cả tay chân phía dưới, tốc độ đã tiêu ngạo báo. Lưu Thịnh chú ý tới hắn lúc, đại biểu hình người của hắn hình dáng đã chạy trốn tới cửa đại viện. Lão già này lúc trước gào đến thương tâm gần chết, còn tưởng rằng hắn hội liều mạng cho con của hắn báo thù. Kết quả chạy so với ai khác đều nhanh, thể lực đại khái còn có thể duy trì nửa khắc đồng hồ. Lưu Thịnh hơi cảm thụ một chút, thân rắn đông nhiên co rụt lại, liền muốn điện bắn đi ra. Đông nhiên trốn tới cửa đồng lệ kêu thảm một tiếng, cả người quỷ dị lên tới giữa không trung, máu chảy như mưa rơi. Rắn mục đích trong tầm nhìn, một đạo trường phòng lớn nhỏ hình dáng chậm rãi hiện hình, chính ngậm đồng lệ tùy ý đập dưới bóng đêm. Một đầu ban lan cự hổ chính cắn xé đập đồng lệ, ám kim dựng thẳng đồng tử bên trong, lóe ra khắc cốt minh tâm. Hận ý, thinh linh chính là Hắc Phong Sơn bên trên đầu kia hổ tinh. Nó lần nữa lén vào trong thôn, chuyên vì báo thù mà đến. A a a, không liên quan chuyện ta, là Trịnh công tử, là Trịnh công tử. Phải dùng nhũ hổ cốt tùy luyện dược. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Đồng lệ kiệt lực dãy rủa, trong miệng kêu to, thật giống như bị xé nát con rối, huyết nhục văng tung tóe, thân thể độ hoàn hảo đã không đủ ba thành, lại còn chưa có chết đi. Võ sư không phải người, nó sinh mệnh lực cường đại, đã vượt xa bình thường người tưởng tượng. Hắn muốn luyện một lò đan dược, kết quả ngươi chết như tử, ta cũng đã chết như tử. Đồng lệ cười thảm một tiếng, trong ánh mắt phản chiếu. Ra cúi đầu xích lại gần hổ tinh. Trong mắt của hắn thần thái bộc phát, tựa như hồi quang phản chiếu, trong cổ họng lăn ra tê đảo, quý nhân vì chơi gái, tùy tiện mới mở miệng. Chúng ta những ngày thảo dân, sẽ vì hắn mưu đồ tính toán, đổ máu liều mạng. Chết thì chết, tàn thì tàn, cuối cùng toàn diện cửa nát nhà tan. Lao tặc tiên, sao mà bất công? Sau một khắc, hổ tinh huyết miệng hợp lại, đúng là đem đồng lệ nuốt sống ngay nát, nuốt xuống, miệng đầy huyết tinh, hết sức dữ tợn. Tiếp theo, nó nhìn xuống huyện thành phương hướng, phát ra giống to. Lần này, lại không giống như đêm qua như vậy, vô thanh vô tức, mà là như thiên cổ giống lên, vang vọng bốn phương tám hướng. Cả kinh chim đêm hoàng bay, tẩu thú phụ phục, rồi trùng lui tán. Giống, 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 giống. Nó liên thanh rít gào, đinh hai nhức óc, hiển thị rõ thú vương uy nghi, lại bao hàm bi thường, để cho người ta lạ trả rơi lệ. Giống. Đúng lúc này, lão hổ tinh đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú Lưu Thịnh, ám kim dựng thẳng đồng tử bên trong, tràn đầy khiêu khích. Tinh quái khai hóa linh trí, có thể xem xét thời thế. Nó cùng đại tinh quái ở giữa, trên lệch to lớn, hướng ép khiêu chiến, không khác tự sát. Mà cái này hổ tinh, lại hướng thân là đại tinh quái hắn, khởi xướng khiêu chiến. Hiển nhiên, là không có ý định sống, là tự giác báo thù vô vọng, vợ con đều đã chết, cho nên không muốn sống. Lưu Thịnh đọc hiểu hổ tinh ánh mắt, làm sơ chần chờ, thu to cái đuôi bỗng nhiên co lại, liền nào tới. Nếu như thế, liền thành toàn ngươi. Giống. Hổ tinh rít gào, cũng là bổ nhào về phía trước, cùng Lưu Thịnh giết làm một đoàn. Trong chốc lát, quái xương ngủ thấm xương, gió tanh gào thét, thẳng đánh cho cắt bay đá chạy, sát khí trùng thiên. Đồng gia đại viện tựa như gặp thiên tai, phòng cùng giấy bình thường, sập một tòa lại một tòa. U u tiếng vang trùng, biến thành phế tích. Tinh quái và đại tinh quái ở giữa, trên lệch rõ ràng. Giao thủ mấy chiêu về sau, Lưu Thịnh đã triệt để chiếm thượng phong. Thanh Lân hủy, thế nhưng là đã thức tỉnh một sợi chân long huyết. Không luận lực lượng, phòng ngự, tốc độ, đều toàn diện nghiền ép đối phương. Lại dây dưa tiếp, không khác lãng phí thời gian. Tăng thêm thể lực sắp hao hết, thế là không lưu tay nữa, hai cái hô hấp về sau, Lưu Thịnh xoắn lấy hổ khu. Thối lui lúc, cái này hổ tinh toàn thân gân cốt đều nát, tạng phủ vỡ tan, huyết thủy chảy đầy đất, nhưng không lập tức chết đi. Nó thở hào hẹn, hướng về Hắc Phong Sơn phương hướng, ra sức bò sát, vặn vẹo biến hình hổ khu, ngồi trên mặt đất ma sát, lôi ra một con đường máu. Nó cái này là muốn đi đâu? Lưu Thịnh sinh lòng nghi hoặc, nhưng bởi vì thể lực hao hết, biến trở về bản tôn, không có lập tức theo sau. Chờ thể lực khôi phục hơn phân nửa, đủ để trèo chống một trận chém giết về sau, hắn mới bắt đầu thu thập tàn cuộc. Vất vả một ngày, đã sinh đã tử, đến mùa thu hoạch. Nên sở thi, nên lục soát phòng, đồng ra ngân phiếu, cổ vật, võ học bí tịch, đều họ Lưu. Thu hoạch to lớn, chỉ là linh hồn điểm, liền thu hoạch 724 điểm. Ngân phiếu hơn 2002. Võ học 2 bộ, báo ảnh quyền, bạch mãng roi. Nuôi rắn ghi chép 1 bộ, ghi chép 6 loại dị rắn, 38 chủng phạm rắn chăn nuôi kinh nghiệm tâm đắc. Phân biệt đến từ đồng gia và lao hứa quả tặng. Xong việc về sau, hắn trước hao phí 100 điểm linh ẩn, khôi phục đao vị thanh tức hóa thân, trùng hoạch 2 hạng thiên phú gia trì. Sau đó, dọc theo vết máu đuổi theo, một đường đi lên, qua thảo. Cuối cùng tại Hắc Phong Sơn bên ngoài, đầu Hà Lan Thung Lũng phụ cận, thấy được chết đi hổ tinh, trên thi thể trôi nổi lấy một đạo màu xanh lá cây đậm tinh phách. Lưu Thịnh đối với nơi này cũng không xa lạ gì. Vài ngày trước, hắn chính là tại độc này giết đầu kia của cái, cứu Triệu Lỗi. Cho nên cái này hổ tinh, lấy sắp chết thân thể tàn phế, leo ra 10 dặm huyết lộ, chính là muốn chết tại hổ mẹ chết đi địa phương. Sinh thì cùng chăn, chết thì cùng hệ vậy. Cầm thú còn hữu tình, mà có người lại chết tại băng lánh đáy sông, không bằng cầm thú. Lưu Thịnh thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một lát sau, hắn tiến lên đè lại xác hổ, đáy mắt có thủy mặc quang ảnh lưu động trinh sát đến ban lan cự hổ tinh phách một, phải trang luyện hóa, thu hoạch được ban lan cự hổ hóa thân. Tấu chương xong.